Chương 26, yêu quái thần toán, thượng. Vẻ mặt Trì Định Liêu vô cùng sầu lo, thở dài, Tây y tìm không ra vấn đề, Trung y cũng tìm không ra vấn đề, rốt cuộc đây là căn bệnh gì chứ? Trì tiên sinh, tôi có một đề nghị. Âu Dương Sinh nói, mặc dù tôi tìm không ra là vấn đề gì, nhưng Tôn Chỉ Hành y tại giới Trung y vẫn có câu nói phong thủy vận số phối hợp cho thuốc, tôi xem tình huống của quý phu nhân có thể là do trong phương diện phong thủy nảy sinh vấn đề. Vừa rồi Lao Phu vừa đi vào thì đã nhìn thấy trong viện có dịch chuột hoành hành, vô cùng quỷ dị, hiển nhiên địa khí đã mất, tà khí xâm nhập, trước mắt là nên đưa phu nhân đến nơi nào có phúc duyên thật nhiều, rồi sau đó mới tính tiếp. Lời ngài nói sao ta lại không tính qua chứ? Trì Định Liêu cười khổ nói, nhưng trên người vợ ta đã nảy sinh hiện tượng dị thường cổ quái, chỉ cần đưa bà ấy rời khỏi phòng này thì lập tức hai mắt sẽ trợn trắng, miệng phun bọt mép, tay chân run rẩy, trạng thái như bị nổi phong, chúng ta đã thử qua hai lần. Thật sự không đành lòng nhìn bà ấy chịu sự thống khổ như vậy, chỉ đành đưa bà ấy trở vào thôi. Nga, như vậy à? Âu Dương Xanh vuốt râu, trầm ngâm một lát, rốt cuộc thở dài. Nếu như thế, chỉ tiên sinh thử đi tìm cao tăng danh đạo thử xem, chuyện này rõ ràng không thể giải quyết bằng y lý thuật được nữa. Chỉ Định Liêu thở dài, không dối gạt Âu Dương tiên sinh, ta định nếu lần này lai thất bại, ta định đi Định An tự để thỉnh chủ trì phương trượng đến. Đang nói đến đó, đông nhiên nghe được xa xa truyền đến một thanh âm vang vang. Đây là nhà nào, mà sao âm khí nặng như thế? Địa khí mất dạng, trăm bệnh sinh ra, sau 10 năm thì huyết mạch đoạn tuyệt nha. Trì Định Liêu lắp bắp kinh hãi, đây là thanh âm gì? Sao lại như bên ngoài sân? Phải biết rằng Trì gia chiếm diện tích rất lớn, người ngoài nếu muốn vào thì phải đi bằng cửa lớn, mà tại cửa lớn đứng nói chuyện, vô luận thế nào cũng nghe không được. Nhưng mà thanh âm người này lại cao vút vang xa, hiển nhiên cách nơi này không xa, chuyện này có chút kỳ quái. Cánh cửa bị bật ra. Một người hầu vội vàng chạy đến, lao ra, bên ngoài có thầy tướng số tiên sinh muốn vào cầu kiến. Trì Định Liêu nhíu mày nói, thập thất, ta bình thường dạy ngươi như thế nào, dù Thái Sơn có sập trước mắt thì thần sắc vẫn không thay đổi, đó mới là sự tu dưỡng của người đọc sách, ngươi nhìn xem hình dáng này của ngươi ngươi à, ngươi nói hắn vẫn còn ở ngoài cửa lớn. Thập thất lập tức chấn định lại, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, hắn nói muốn gặp mặt ngài. Trì Định Liêu nói, nếu đã muốn gặp mặt, sao lại còn ở ngoài cửa cao giọng ồn ào? Thập thất ngạc nhiên nói, không có ồn nào à, người này thật ra đĩnh đạc khách khí, đứng ở cửa, một câu cũng không có nhiều lời. Sắc mặt Trì Định Liêu biến đổi, mới nói, mời hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, thập thất mang theo một người, là một thầy tướng số tiên sinh đi vào, vị thầy tướng số này có vài cọng râu mép, lông mi màu trắng so với người bình thường thì dài hơn gấp đôi, rũ xuống hai bên, thoạt nhìn có điểm tiên phong đạo cốt, Trì Định Liêu trực tiếp đón hắn, nói, đại sư có gì chỉ giáo. Lúc hắn đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý xuyên qua giữa Tiểu Khai và Tiểu Trúc, tách đôi hai bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Thầy tướng số tiên sinh a a cười, ta hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua quý phủ, phát hiện bên ngoài quý phủ có một tầng vũ khí nhàn nhạt đang bay thoát ra bên ngoài, cẩn thận xem xét, mới phát hiện đó là cục diện địa khí bị lưu tán, như thế xem ra, người ở đây có chuyện thai bệnh xảy ra, trăm bệnh phát xuất, vừa lúc bản thân tinh thông thuật phong thủy, cho nên không biết tự lượng sức mình không ngợi mà đến, muốn xem thử có giúp được điều gì hay không. Trì Định Liêu dò xét hắn cả buổi, mới nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Thầy tướng số tiên sinh mỉm cười, duyên phận vốn là trời định, thiên ý vốn vô tình, tin hay không do ý niệm của thí chủ trong lúc đó, ngươi nếu không tin, ta lập tức xoay người đi liền, tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Trì Định Liêu bị hắn nói sửng sốt cả nửa ngày, mới gật gật đầu, được, vậy ngươi cứ nói, vì sao mà địa khí nhà ta bị lưu tán, làm sao để hóa giải được. Thầy tướng số tiên sinh cắm cây trúc trên tay xuống mặt đất. Bên ngoài sân vốn là một con đường nhỏ làm bằng đá, chắc chắn dị thường, bị hắn cắm xuống thế này, lại giống như một cây sắt xuyên qua đậu hũ, vô thanh vô tức đã ngập sâu vào, vững vàng đứng ở nơi đó, thầy tướng số tiên sinh bày ra một thế, hiện ra một mặt chữ thật to Chu, viết rằng, ta họ Chu, thí chủ có thể gọi ta là Chu Đại Sư. Hắn tiện tay lấy trong ao ra một lọ đồng, nói, thí chủ, tiền đồ sau này, hung hiểm hay hoan lạc, đều ở trong đây. Trì Định Liêu gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Thò tay rút một cây xăm trong lọ đồng ra. Người này có phải là có vấn đề? Tiểu Khai âm thầm hỏi Tiểu Quan, ta vẫn cảm thấy không đúng a. Đương nhiên là có vấn đề. Tiểu Quan thái độ thật nghiêm túc, Khai ca, Chu Đại Sư này là một con yêu quái. Yêu quái? Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, trên thế giới này vẫn thật sự có yêu quái a. Đương nhiên, có tu chân thì có yêu quái, có gì đáng kinh hãi kỳ quái đâu. Tiểu Quan nói, trong nhà này không chỉ có một yêu quái. Vừa rồi con chuột lớn kia cũng là tu luyện thành tinh, mặt khác, trong nhà này ngoại trừ chuột, còn có nhện, kiến, còn có rất nhiều cổ quái gì đó. đều là yêu quái, bất quá có thể biến ảo hình người cũng như tên trước mặt mà thôi. Tiểu Khai hít sâu một hơi, ngươi nói nơi này là chỗ của yêu quái a?
Không sai, đúng là như vậy.
Tiểu con nói, ta xem ít nhất cũng có 18 con yêu quái.
Mặt Tiểu Khai có chút trắng bệnh, chúng nó muốn làm gì?
Nếu không ngươi bắt bọn nó xử lý hết đi.
Ta cũng không biết chúng nó muốn làm gì, bất quá ta phỏng chừng không phải muốn hại người, nếu muốn hại đã hại từ sớm, còn dùng nhiều trò như vậy, cho nên phỏng chừng là đang tìm vật gì đó.
Tiểu con nói, mấy yêu quái này đều có mấy trăm năm đạo hành, còn có thể hóa hình làm người, ta có lẽ không đối phó được.
Ngươi đã tu luyện mấy vạn năm rồi, cả mấy yêu quái cũng không đối phó được.
Tiểu Khai nóng nảy, vậy Tiểu Trúc làm sao bây giờ?
Ừ, nếu lực lượng của ta mà khôi phục, chúng nó có tới 10.000 con cũng không bằng một lóng tay của ta.
Tiểu quan buồn bực nói, lực lượng của ta bây giờ bị giam cầm thảm như vậy, cũng đều tại cuốn sách bại hoại kia của ngươi, ngươi còn muốn giận ta.
Vậy làm sao bây giờ?
Mồ hôi trên trán Tiểu Khai toát ra, ta mặc kệ, vô luận thế nào ta cũng phải cứu cho được Tiểu Trúc.
Tiểu quan thở dài, đừng nói thêm nữa, đi từng bước tính từng bước thôi, phỏng chừng chúng nó là muốn tìm thứ gì đó ở nhà Tiểu Trúc tỷ tỷ, chỉ cần thứ đó không tìm được, khẳng định là chúng nó chưa giết người đâu.
Đang nói đến đó, chỉ thấy Chu đại sư bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi lóe tinh quang lóe lóe, nhìn Tiểu Khai liếc mắt một cái thật sâu. Tiểu Khai bị ánh mắt của hắn làm cho cả người run run, đang muốn trừng mắt trở lại thì Chu đại sư đã xoay người, bắt đầu giảng giải cho Trì Định Liêu.
Vì có người phản chắc, ở những đời trước không hợp thiên hòa, cần phải diệt tham diệt dục tu bản tâm.
Đây là một xăm hạ hạ a.
Chu đại sư khàn khàn nói, trên đây nói rõ ràng, kiếp nạn của gia đình các ngươi là do nghiệp số từ 7 đời trước để lại. Bởi vì trước kia đã có làm chuyện tổn thương người khác, cho nên bây giờ gặp báo ứng, chẳng những như thế còn có tiểu nhân tâm mang phản chắc muốn tiếp cận các ngươi, cho nên muốn tiêu thai giải nạn thì phải bỏ đi sự tham lam, cần phải tu chân a.
Đại sư, không thể nói cụ thể một chút sao?
Trì Định Liêu nhíu mày nói, những lời nói này quá mơ hồ a.
A, ta nói thẳng một chút.
Chu đại sư nói cách khác, các ngươi cần bỏ qua tiền tài hôm nay, đoạn tuyệt tà dục trong lòng, buông tha cho nghiệp số, nhảy ra khỏi hồng trần. Vậy thì sẽ không phải chịu nghiệp báo, chỉ có thể như thế, ngươi mới có thể miễn trừ đi tai nạn trong gia đình.
Trì Định Liêu sửng sốt thật lâu, mới nói, Chu đại sư, ngươi không phải nói muốn ta đi làm hòa thượng sao?
Không phải làm như vậy, mọi người đều có tạo hóa của mỗi người, nếu đã có cơ duyên, thì chủ hãy nói ra ngày tháng năm sinh, đợi ta tính cho ngươi một quẻ.
Chu đại sư nhìn gương mặt trợn xanh của Trì Định Liêu, thí chủ không cần quá mức lo lắng, nếu thật sự bỏ qua không được. Ta cũng có biện pháp bảo vệ cho ngươi bình an 3 năm.
Trì Định Liêu gật gật đầu, nói ra ngày sinh năm sinh của mình.
Tiểu quan, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?
Tiểu Khai cảm thấy kỳ lạ, sao ta xem không hiểu gì cả.
Hắn nói loạn nói bậy mà thôi, ngươi không cần quản.
Tiểu quan cười nói, ngươi xem đi, cuối cùng là khẳng định muốn Trì Định Liêu trao ra vật gì đó. Bọn yêu quái này đang dòm ngó vật gì trong tay Trì Định Liêu, nếu ta đoán không sai thì là một vật tổ truyền.
Chương 27, Yêu quái thần toán. Hạ.
Sau một lúc, thanh âm Chu đại sư bỗng vang lên, thí chủ họ Trì, trong họ có nước, mà ngày sinh lại là ngày nước đầy, nước lưu động không ngừng, không bao giờ ngừng nên trong chữ lót phải lấy chữ định, có thể nói cha của thí chủ năm đó đặt tên cũng hao tốn tâm tư, nhưng cũng phải biết rằng, ý trời không thể trái, thí chủ yên ổn nửa đời, nay thì chữ định cũng đã suy kiệt, không còn cách nào xoay chuyển, cho nên trong nhà bây giờ mới bị nước lấn át, nước vốn âm lãnh, vì thế trong nhà âm khí quá.
Thịnh. Chiêu dụ quỷ hồn, người sống sinh bệnh, đây là nguyên nhân thứ nhất làm cho địa khí lưu tán.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Trì Định Liêu hỏi.
Rất đơn giản, đổi tên.
Chu đại sư nói, nước chảy mà không thể chảy quá mạnh, nhưng có thể chuyển hóa một chút, thủy sinh mục, mà mục thì lại trầm lặng, gốc rễ thâm hậu, mặc dù không thể tạo rễ, cũng có thể cản bớt nước, đúng là có thể chuyển hướng của nước cho nên tên của thí chủ có thể chữ mục.
Trên mặt Trì Định Liêu vui vẻ, vậy thì đơn giản rồi.
Không đơn giản như vậy đâu.
Chu đại sư không cho là đúng, lắc đầu, vừa rồi trên quẻ thì nói vậy, vấn đề trong nhà thí chủ yếu là do có người phản chắc đang theo nghiệp báo 7 đời của gia tộc, chuyện này cần phải giải quyết cho sớm.
Người phản chắc thì làm sao giải thích?
Trì Định Liêu rất là buồn bực, ta luôn luôn đóng cửa đọc sách, ít hỏi chuyện bên ngoài, làm sao có được người phản chắc gì đó bên cạnh.
Trên mặt Chu đại sư hiện lên vẻ cười, thí chủ mặc dù đóng cửa không tiếp khách, nhưng ngươi có phu nhân, có con gái. Bọn họ cũng không có khả năng không giao tiếp với bên ngoài đâu.
Khai ca, hắn đây là ý xỏ xin nói ngươi đó.
Tiểu quan lặng lẽ nói, phỏng chừng hắn cũng có chút nhìn không thấu ngươi nên trước tiên muốn đuổi ngươi đi.
Quả nhiên lời này của Chu đại sư vừa nói xong thì ánh mắt của Trì Định Liêu đã nhìn về hướng Tiểu Khai, trên mặt đã hiện ra vẻ không tốt lắm.
Ha ha, Khai ca, lão nhân này nhất định nghĩ là ngươi coi trọng tài sản của lão rồi.
Tiểu quan nhìn có chút hả hê cười rộ lên.
Tiểu Khai tức giận cắn chặt răng, thật muốn một quyền đấm thẳng vào mặt tên Chu đại sư đang làm ra vẻ cao thâm khó lường, nhưng khi nghĩ lại hắn là một yêu quái cao cấp mà ngay cả tiểu quan cũng không chắc đối phó được, đành đem cục tức này nuốt xuống.
Vậy oan nghiệt gia tộc thì làm sao giải thích?
Chỉ định Liêu hỏi.
Người đời trước của thí chủ, hoặc là kiếp trước của thí chủ, khẳng định đã có làm qua những chuyện thương thiên hại lý, cho nên bây giờ mới bị báo ứng.
Chu đại sư nói, nếu ta tính toán không sai, trong nhà thí chủ có một ít nghiệp báo gì đó tồn tại, cho nên mới có oan nghiệt tìm tới cửa, tai họa khắp nhà, địa khí lưu tán, thí chủ nếu muốn tránh họa, không có biện pháp nào khác, chỉ có đem thứ nghiệp báo gì đó buông ra mới có thể tĩnh tu bản tâm, chính thức làm được sự vô tranh cùng nhân thế.
Chỉ định Liêu suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu, không thể nào, chỉ ra ta mấy đời đều lấy việc tích thiện làm đầu, cho tới bây giờ không có làm việc gì tổn thương thiên lý, đến đời này của ta, càng tích thiện nhiều hơn, ngay cả con kiến còn không dám giết, làm thế nào có thể làm ra chuyện gì thương thiên hại lý.
Đại sư có phải là tính sai rồi?
Đúng vậy, tuyệt đối đúng vậy.
Chu đại sư gật đầu nghiêm trọng, thí chủ, ngươi phải nghĩ lại, có phải đã quên sự tình gì không?
Tiểu Khai nhạy cảm chú ý tới, thần sắc của Chu đại sư đã có chút khẩn trương, nhưng vẻ khẩn trương này lại rất nhạt, bị hắn che giấu rất khá, nếu không phải Tiểu Khai sớm biết hắn là một con yêu quái, khẳng định nhìn không ra.
Ha ha, quả nhiên đã lộ ra cái đuôi.
Tiểu quan cười nói, ngươi xem, kịch vui đến rồi.
Sắc mặt Chỉ Định Liêu xoay chuyển mấy lượt, bỗng nhiên nói, đại sư, hay là vào trong xem thử tình huống của vợ ta xem sao.
Chu đại sư cười, thí chủ, ngươi không tin tưởng ta, cũng được, ta trước hết xem thử tình huống của phu nhân.
Nói đến đây, chỉ thấy một con chuột lớn từ góc tường chạy ra, hướng một ngăn tủ chạy tới, mới chạy nửa đường, Chu đại sư đột nhiên trừng mắt, trong miệng quát một tiếng, đốt. Tay vung lên, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Con chuột kia nhất thời khựng lại trên nền kêu lên chi chi hai tiếng thảm thiết rồi ngẹo đầu bất động.
Chỉ Định Liêu nhìn kỹ, thấy con chuột này lớn như một con mèo nhỏ, bị một cây trúc ghim trên mặt đất, cây trúc ghim sâu vào tấm gỗ, tới ba tấc, không khỏi tấm tắc kỳ lạ, đối với Chu đại sư càng thêm tin tưởng.
Hắn đang dở trò nữa.
Tiểu con nói, Khai ca, ta nói cho ngươi nghe, con chuột này chỉ là ảo tượng, là giả thôi.
Quả nhiên mới qua nửa phút, con chuột lớn kia máu tươi đầm đìa trên mặt đất đột nhiên biến mất không thấy. Thần sắc Chu đại sư ngưng trọng, thở dài, con chuột này đã tu thành yêu quái, ta nhất thời không giết, để cho nguyên thần của hắn bỏ chạy rồi.
Chỉ Định Liêu nghe được hai chữ yêu quái, thì hít một hơi thật sâu, một chữ cũng không nói ra lời.
Chu đại sư xoay người nhìn mẹ Tiểu Trúc, trầm tư nửa ngày, dùng ba đầu ngón tay áp lên xem mạch bà, qua vài giây, đống nhiên vươn tay trong hư không vẽ ra mấy hình phù kỳ lạ, mấy tấm bùa này được vẽ ra thì kim quang lóe lên, phảng phất như là thật, hắn ném bùa lên giường, miệng quát. Quỷ quái biến mất, tỉnh lại cho ta.
Nói ra thật lạ, mẹ của Tiểu Trúc đột nhiên ho khan, từ từ mở mắt.
Thiếu Nhan, em tỉnh rồi.
Chỉ Định Liêu nhất thời kích động, nắm lấy tay mẹ của Tiểu Trúc, em cảm thấy thế nào?
Mẹ của Tiểu Trúc ngơ ngác nhìn Chỉ Định Liêu, sau hồi lâu mới nói, anh là Định Liêu.
Đúng vậy.
Chỉ Định Liêu nóng nảy, em làm sao vậy, không biết anh sao?
Em không biết.
Mẹ của Tiểu Trúc mở mịt nói, em dường như biết lại như không, anh là chồng của em sao?
Mọi người nhìn nhau, Chỉ Định Liêu quay mặt năn nỉ, Chu đại sư, vợ tôi làm sao vậy?
Yêu khí xâm nhiễm, âm khí nhập thể, thần trí của bà ta còn chưa thanh tỉnh.
Chu đại sư dù bận rộn vẫn ung dung nói, ta chỉ có thể để bà thanh tỉnh một lát, nếu thật muốn giải quyết vấn đề, còn phải nghĩ biện pháp.
Thật hiển nhiên, Chỉ Định Liêu đối với mẹ Tiểu Trúc đúng là si tình thâm thiết, vừa rồi còn đang chấn định như một kẻ thường đọc sách, nhưng khi nhìn thấy mẹ Tiểu Trúc tỉnh lại thì đã thất thố, vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ?
Ta vừa mới nói qua, thí chủ còn mang theo nghiệp số oan nghiệt của tiền kiếp, cần phải kết thúc mới có thể giải quyết vấn đề, bằng không thì chẳng những lần này xảy ra chuyện, hơn nữa trong vòng 10 năm sẽ huyết mạch đoạn tuyệt, chính là thảm kịch rất lớn.
Chu đại sư hiếp mắt nói, thí chủ suy nghĩ cho kỹ một chút, rốt cuộc có cái gì trước kia xem nhẹ, nhất định phải nhớ cho kỹ.
Nói xong những lời này thì nhìn thấy mắt của mẹ Tiểu Trúc lại nhắm lại, rồi nằm yên như cũ, lại hôn mê trở lại.
Ai, chuyện bất khả kháng a.
Chu đại sư cao thâm khó lường thở dài.
Chỉ Định Liêu xoay người lại nói, để cho suy nghĩ kỹ lại đại sư, chẳng biết có thể ở lại nhà ta mấy ngày không?
A, ta luôn luôn không ở một nơi, du lịch bốn biển, ở lại lâu cũng không sao.
Chu đại sư hiển nhiên tâm tình rất tốt, lại mở miệng nói đùa một câu.
Chỉ Định Liêu lại không có tâm tình này, miễn cưỡng cười, nói, tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước đi.
Đi, em đưa anh đến phòng em ngồi một lát.
Tiểu Trúc lôi kéo tay Tiểu Khai, thấp giọng nói. Lại nghe Trì Định Liêu ở một bên lên tiếng, Tiểu Trúc, ba có chuyện nói với con.
Nga, được rồi ba.
Tiểu Trúc không thể làm gì đành dừng chân lại, lôi kéo Tiểu Khai, anh đến phòng chờ em.
Tiểu Trúc, con là con gái, nên giữ gìn một chút.
Trì Định Liêu trầm giọng nói, sao lại để cho người ngoài nhìn phòng riêng của mình, lại còn là con trai, ba đã dạy con thế nào?
Mắt hắn nhìn qua rồi lại nhíu mày, hai người các ngươi làm sao lại quấn vào một chỗ?
Con là danh môn khuê tú, Tiểu Trúc, con sao lại ở cùng một chỗ với người như thế được?
Tiểu Khai vô cùng xấu hổ vội buông tay ra, nở một nụ cười, Tiểu Trúc, anh đi với em là được.
Không được.
Trì Định Liêu nói, Tiểu Trúc, ba muốn nói với một mình con.
Lời đã nói đến cùng, nếu ra mặt Tiểu Khai còn chịu nổi, thì cũng lạ, Tiểu Trúc, anh về trước, chúng ta gặp lại ngày mai.
A a, Nghiêm tiên sinh, thật là ngại, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu Trúc từ ngày mai sẽ không đi làm nữa.
Trì Định Liêu mặt cười mà lòng không cười, ngươi đi thong thả.
Tiểu Khai thẳng một đường đi tới, trong lòng không biết rủa xả Trì Định Liêu bao nhiêu, mai cho đến khi Tiêu Sai rời khỏi Trì gia, mới quay đầu hung hăng nổ một cái, mẹ nó, nếu không phải vì Liêu Tiểu Trúc, ai thèm nhìn cái mặt nửa chết nửa sống của ngươi, thật không hiểu, người như ngươi mà sao có thể sinh ra một cô gái như Tiểu Trúc vậy, ta nghiêm trọng hoài nghi năm xưa ngươi đã dùng cách bất chính để đoạt được bác gái đó.
Khai ca, ngươi không thể buông ra.
Tiểu Quan xông ra, bây giờ chính là lúc sinh tử a.
Ta đương nhiên biết.
Tiểu Khai tức tối nói, ngươi xem không phải ta đang đi vòng quanh nhà họ sao, ta phải tìm một chỗ đi vào nè.
Tiểu Quan thở dài, Khai ca, ngươi là thiên tuyển môn môn chủ đương kim mà thật là bất ức, đương nhiên cả đẳng thuật mà cũng không biết, pháp bảo cũng không có một món, bỏ đi, ngươi đừng vòng vo nữa, hay là ta đưa ngươi vào thôi.
Nga, tốt.
Tiểu Khai nói, ngươi làm phép đi.
Ngươi trước tiên đứng trên vách tường đã.
Tiểu Quan nói, lực lượng của ta quá yếu, xa quá ta không khống chế được.
Vị trí nhà của Tiểu Trúc tương đối rộng lớn, bên ngoài bao vây bởi vách tường khá cao, Tiểu Khai tùy tiện tìm một góc, giấu thân thể vào trong bóng tối của vách tường.
Nhắm mắt lại.
Tiểu Quan trầm giọng nói, đừng có lộn xộn, đừng lên tiếng, bên kia tường có chó, nếu bị phát hiện thì thảm, ta dùng thổ độ thuật, ta sẽ tận lực độn xa một chút, chờ ta làm phép xong ngươi mới mở mắt.
Tiểu Khai sợ run cả người, ta sợ chó nhất đó.
Hắn nhắm mắt lại, đứng vài giây, rồi nghĩ thấy mình đang di động, bên người có vật gì đang tách ra, có tiếng gió yếu ớt, nhưng không có gì cản thân thể hắn. Qua chừng nửa phút, chợt nghe Tiểu Quan nói, tốt lắm, vào được rồi.
Tiểu Khai mở mắt, liền phát giác mình đang đứng giữa đình viện, đúng là nơi vừa rồi Tiểu Trúc đưa hắn đi qua chỗ thủy tạ. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy pháp lực như vậy, không khỏi rất là tán thưởng.
Chợt nghe xa xa có thanh âm truyền đến, Tiểu Khai vội vàng ngồi xổm xuống, giấu người vào sau tòa núi giả. Chợt nghe Chu đại sư nói, buổi trưa ngày mai, hướng đông nam có quý nhân có đại thần thông, quý nhân từ hướng tây đến, cơ hội vô cùng hiếm có, thí chủ nên đi cầu hắn, như vậy có thể được quý nhân giúp đỡ, giải quyết vấn đề sẽ không còn khó nữa.
Tốt lắm, ngày mai ta tự mình đi, nhất định sẽ đưa quý nhân trở về.
Trì Định Liêu hiển nhiên đã nghe theo lời Chu đại sư, thật là đa tạ đại sư, nếu không có đại sư, thêm vài ngày là đã không biết ra sao.
Đúng vậy, thật nguy hiểm.
Chu đại sư có vẻ tràn ngập cảm khái, nhất là tên phản trắc bên mình, càng làm tăng tai họa, nếu chậm trễ một ngày để hắn vào nhà, thì hậu quả thật sự là không thể cứu lại được nữa.
Ai, đáng tiếc là tiểu nữ không hiểu chuyện, bị yêu tà điều khiển.
Trì Định Liêu thở dài, chậm rãi cùng Chu đại sư tiêu sái đi xa.
Chương 28, vị quý nhân.
Tiểu Khai tức giận đến thất khiếu, hai, mắt, mũi, miệng, khói bay, hết lần này tới lần khác không phát tác được, răng cắn chặt đến văng lên, suy nghĩ hồi lâu, nói, Tiểu Quan, chúng ta ngày mai cũng đi hướng đông nam tìm một chút, để xem là quý nhân gì đây.
Làm gì có quý nhân?
Tiểu Quan suy cười, bất quá là con yêu quái khác thôi.
Tiểu Khai đi ra khỏi Trì gia, trở lại văn phòng, thì đã là 2 giờ chiều.
Trong văn phòng không có một người nào, chỉ có một người đang mặc bộ đồ vệ sinh đang đi kiểm tra. Tiểu Khai đi tới vô vai hắn, uy, cho hỏi một chút, bọn họ đi đâu hết rồi?
Người này vừa nhấc đầu, Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, nguyên lai đúng là Cổ Chánh Kinh.
Tiểu Khai vừa biết mình nhận lầm, chỉ thấy Cổ Chánh Kinh lộ ra một nụ cười, Nghiêm trợ lý, bọn họ đi họp rồi, dường như đang nghiên cứu chuyện hợp tác với Trung Hành Địa Sản, bởi vì Trì quản lý vắng mặt, cho nên Tiêu Tổng giám tự mình chủ trì.
Nga.
Tiểu Khai cẩn thận hỏi, người đây là?
Cổ Chánh Kinh ưỡn ngực, ta bây giờ là phó quản lý bộ vệ sinh.
Tiểu Khai lúc này mới nhớ tới, vị này hình như đã bị mất đi quyền lực mấy ngày nay, bây giờ nhìn hình dáng của Cổ Chánh Kinh, quần áo lẫn mặt mũi đều dính cho bụi. Thật sự không biết nói cái gì mới tốt, hắn trở lại chỗ ngồi của mình, nhàm chán ngồi xuống,
thuận tay đem Vô Tự Thiên thư ra. Nghiêm trợ lý, ngươi dường như thích đọc sách nha. Cổ Chánh Kinh không có chuyện cũng tìm lời để nói, gì, là quyển sách ngươi xem lần trước đây mà.
À, đúng vậy.
Tiểu Khai dùng tay áo che đi tựa sách, ngẩng đầu lên nói, có chuyện gì không?
Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút.
Cổ Chánh Kinh có điểm xấu hổ đưa tay chỉ Vô Tự Thiên thư trên bàn, hai người cách nhau rất gần, ngón tay hắn vừa chạm vào trên bìa Vô Tự Thiên thư, chỉ thấy trên sách nhất thời nhấp nhoáng một đạo quang hoa màu vàng rất nhạt, sau đó dưới chân Cổ Chánh Kinh đột nhiên chợt đi, nhất thời cả thân thể lại té xuống, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, vừa lúc dưới đất lại có một vũng nước, làm bẩn cả lên người hắn. Hắn lấy tay chống xuống đất, kết quả nước bắn lên cả trên đầu hắn.
Tiểu Khai thấy vậy trợn mắt há hốc mồm.
Ha ha ha, cười chết ta mất. Tiểu quan trong lòng Tiểu Khai cười to, chỉ với tư cách như hắn mà cũng muốn đụng đến Vô Tự Thiên thư, hắn hiển nhiên là bị trời phạt đó.
Ta kháo, quyển sách còn có công năng này.
Tiểu Khai kinh nghi không chừng nói, vậy nói, nếu có ai muốn đối phó ta dùng quyển sách này đánh hắn, hắn có bị trời phạt không?
Theo lý luận thì có lẽ như vậy.
Tiểu quan nói, bất quá, ai lại cho ngươi cơ hội đánh hắn, nếu ngươi có khả năng đánh hắn, còn không bằng cầm lấy một thanh đao chém hắn còn hơn.
Đang nói đến đó, chợt thấy Cổ Chánh Kinh lảo đảo đứng lên, vớt lại rác rưởi trên đầu xuống, miễn cưỡng cười nói, cũng may ta phản ứng nhanh.
Lời còn chưa nói dứt thì cái đồng hồ bên trên vô thanh vô tức rớt xuống tới, đập ngay trên đầu hắn, Cổ Chánh Kinh chưa kịp kêu lên một tiếng đã gục xuống mặt đất.
Tiểu Khai khi tối trở về nhà còn đang nghĩ tới chuyện trời phạt, suy nghĩ hồi lâu, đem sách ra xem, đặt trên mặt bàn, cẩn thận nghiên cứu.
Khai ca, mau bỏ thêm một giọt máu đi.
Tiểu con nói, nhìn xem có thể cho ta thêm chút năng lực, ngày mai đối phó được yêu quái.
Tiểu Khai gật gật đầu, cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu, chợt thấy quyển sách một trận nhộn nhạo, đầu óc hắn có chút hôn mê, sau đó lại thấy tốt hơn.
Không tác dụng Khai ca.
Tiểu con nói, ta không có chút cảm giác nào.
Ta có cảm giác, hình như ta học được cái gì đó.
Tiểu Khai cau mày cố gắng nhớ từng chữ, phong ma khẩu quyết, đó là cái gì?
Có thể sao?
Tiểu quan lắp bắp kinh hãi, lại là phong ma khẩu quyết.
Không biết.
Tiểu Khai thử nói thầm vài câu, nhưng trong đầu vô cùng mơ hồ, âm thanh phi thường cổ quái, không cách nào niệm được ra.
Người thử lại xem.
Tiểu quan nói, nếu thật là phong ma khẩu quyết, vậy ngày mai yêu quái sẽ không còn mạng nữa.
Phong ma khẩu quyết thật nổi danh như vậy sao?
Tiểu Khai hỏi, nói ta nghe xem.
Đơn giản mà nói, phong ma khẩu quyết là một loại pháp thuật không cần nhiều lực lượng, nhưng lại có rất ít người luyện thành, bởi vì luyện khẩu quyết này phải nhờ thiên phú, có thể luyện thì chỉ cần một ngày luyện được, còn không thể luyện thì cho dù 1000 năm cũng vô dụng, hơn nữa tác dụng của khẩu quyết này phi thường cổ quái.
Tiểu con nói, nó nhằm vào mỗi một yêu ma chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi phong ấn thì vĩnh viễn không thể hóa giải, hơn nữa chỉ có thể phong ấn một năng lực mạnh nhất của đối phương, mà không phải phong ấn đối phương hoàn toàn. Cho nên loại khẩu quyết này bình thường chỉ có thể phụ trong chiến đấu mà không thể quyết định chiến cuộc.
Tiểu quan ngừng lại một chút, lại nói, Khai ca, ta nhớ ra rồi, ta đúng là chúng phong ma khẩu quyết, cho nên dù bây giờ ta khôi phục thế nào nhưng năng lực cũng chỉ có hạn, bởi vì năng lực mạnh nhất của ta không thể hoàn toàn khôi phục được tất cả.
Tiểu Khai nói, vậy năng lực quan trọng nhất của ngươi là cái gì?
Không biết.
Tiểu quan buồn rầu nói, hoàn toàn nghĩ không ra.
Tiểu Khai lại nghiên cứu kỹ lưỡng một trận. Nhưng phong ma khẩu quyết kia trong đầu hắn chỉ có một cảm giác mơ mơ hồ hồ, vô luận như thế nào cũng không thể niệm ra vài câu chú ngữ, hắn đành bỏ qua.
Ngày hôm sau, được xưng là đường Nam Kinh phồn hoa nhất đô thị, đang lúc mở ra một buổi biểu diễn huyền học phục hưng, đương kim thế giới, theo chất lượng cuộc sống ngày một đề cao, trình độ khoa học lại phát triển, rất nhiều điều trước kia được cho là mê tín phong kiến đều đã thay hình đổi dạng, bắt đầu phát ra sức sống mới, mọi người đem những điều không giải thích được đặt tên là huyền học. Cho nên tại rất nhiều địa phương phát đạt ở các tỉnh thành, việc xem phong thủy, thầy tướng số, xin xăm hỏi chuyện lại trở thành một loại trào lưu. Giống như bây giờ, ba người trên đài cao, lại có tính đại biểu phi thường, một người là hòa thượng, một người là đạo sĩ, còn thêm một tiểu hài tử. Nghe nói rất nhiều năm trước trong tiểu thuyết võ hiệp từng nhắc nhở qua, hòa thượng, đạo sĩ, nữ nhân, tiểu hài tử đều là những cao nhân hành tẩu giang hồ không dễ trêu chọc. Dựa theo lý luận này, ba người trên đài cũng có chút ít sắc thái thần bí. Tiểu Khai đi dọc theo nhà Tiểu Trúc thẳng theo hướng Đông Nam, kết quả đi ra đường Nam Kinh, liền thấy được buổi biểu diễn này, sau đó Tiểu Quan cũng trực tiếp nói với hắn, yêu quái ở trên đài. Nga, thì ra là nơi này.
Tiểu Khai lập tức dừng chân lại, nhìn lên đài cao. Vừa nhìn thấy thì đã bị không khí nhiệt liệt của hiện trường làm cho hoảng sợ, dưới đài vây quanh chừng hơn 1000 người, Tiểu Khai cũng không quản nhiều như vậy, liều mạng đi đến một chỗ đông nhất, la lớn lên, thật xin lỗi, nhường đường,
ta muốn lên đài biểu diễn. Mọi người nghe hắn nói như vậy liền tránh ra một con đường, Tiểu Khai thuận lợi chen ra phía trước, sau đó thì đứng bất động.
Uy, không phải ngươi muốn lên biểu diễn hay sao?
Một người bên cạnh hỏi.
Nga, là ta vừa mới nói là ta đến xem biểu diễn mà.
Tiểu Khai ra vẻ vô tư nói, có thể là nói dư một chữ. Mắt của mọi người trừng lên dữ tợn, nhưng Tiểu Khai bây giờ là vì Tiểu Trúc có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, vốn không lo chuyện này, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn lên đài cao.
Trên đài, buổi biểu diễn đã bắt đầu.
Đầu tiên chính là vị đại hòa thượng mặt mày hường hào, hòa thượng vừa lên đài, lập tức hai tay tạo thành chữ thập, hét lớn một tiếng, bần tăng chính là đại truyền nhân thứ 38 của Thiếu Lâm tự Phúc Kiến, pháp danh Ngộ Minh. Hôm nay ta sẽ cho mọi người kiến thức một chút Phật môn Thiên Nhãn truyền đời 800 năm, có thể biết được chuyện ngàn năm thần thông sau. Tiếp theo là tên đạo sĩ, người này cũng rất có lai lịch, các vị thí chủ, bần đạo là truyền nhân đại đệ tử đời thứ 37 của Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư tên là Trương Cựu Linh, mạo muội hiến tài cho mọi người. Cuối cùng đi lên chính là tiểu hài tử kia, thoạt nhìn hình dáng thì chỉ có 10 tuổi, lời nói lên lại thật doa người, bản nhân trời sinh linh thể, 5 tuổi khai thiên nhãn, 8 tuổi ngự quỷ thần, thân được Phật giáo chuyển thế tuệ căn, là thần đồng trong nhân thế. Ba cõi chín giới trong vũ trụ, còn chưa có địa phương nào mà ta không nhìn thấy cả. Người chủ trì lập tức phi thường phối hợp kêu lên, vị bằng hữu nào nguyện ý đi lên hiệp trợ giúp đỡ cho ba vị đại sư đây. Có thể nhấc tay báo tên. Ba vị đại sư sẽ ở trong điều kiện không có chút tài liệu nào làm chứng, sẽ chính xác nói ra tương lai của ngài, rồi nói cho ngài nghe làm sao tránh tai nạn, tiêu thai miễn họa. Đúng lúc này, Tiểu Khai cảm thấy trên vai bị người vỗ một cái, quay đầu lại thì nhìn thấy vị người hầu hôm qua gặp trong nhà Tiểu Trúc, thập thất.
Di, ngươi tới đây làm gì?
Tiểu Khai nói, ta rõ ràng nhớ lao ra ngươi nói tự mình đi mời quý nhân cơ mà.
Ông ấy có nói qua sao?
Sao ta không biết? Thập thất hiển nhiên cũng không biết thái độ của Trì Định Liêu đối đãi Tiểu Khai, ngày hôm qua hắn gặp Tiểu Khai là khẳng định hắn là bằng hữu của lão gia mình, cho nên thành thật trả lời, sáng sớm ông ấy đã kêu ta đi tới đây à.
Tiểu Khai ngây người một chút, lúc này mới nhớ là do mình nghe lén câu chuyện ngày hôm qua, bất quá may mắn là thập thất cái gì cũng không biết, nên cũng không lo lắng lộ ra, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy lão gia ngươi ở nhà làm gì?
Thập thất nói, có điểm kỳ quái, tiểu thư luôn luôn rất nghe lời. Ngày hôm qua không biết sao đã cãi nhau với Lao Gia một trận, kết quả hôm nay tiểu thư chết sống cũng không chịu ra khỏi phòng, Lao Gia rất lo lắng nên phái ta tới đây.
Vì sao cãi nhau?
Tiểu Trúc không có việc gì chứ?
Tiểu Khai lo lắng, bọn họ tại sao cãi nhau?
Thập thất cau mày suy nghĩ một hồi, nói, bọn họ hình như nói về cái gì mà nữ nhân bình quyền, đại khái tiểu thư yêu cầu nam nữ phải ngang hàng, sau đó Lao Gia không đồng ý, vì vậy mới như vậy đó.
Nữ nhân bình quyền?
Là ý tứ gì a?
Tiểu Khai gãi đầu.
Không cần suy nghĩ, khẳng định là tranh thủ nữ quyền, chuyện như vậy thì rất thường thấy.
Thập thất lộ ra hình dáng như rất tự tin như thế.
Tiểu Khai suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ được cẩn thận, Trì Định Liêu nói khẳng định là người phản chắc định bợ đang ở bên cạnh mà không phải cái gì mà nữ nhân bình quyền gì đó. Hắn hiển nhiên là muốn khuyên Tiểu Trúc không được quan hệ với Tiểu Khai, nhưng Tiểu Trúc rõ ràng không tin chuyện này, nói cách khác Tiểu Trúc cãi nhau với ba nàng chẳng qua tất cả là vì mình. Nghĩ tới đây, Tiểu Khai bắt đầu thấy cảm động.
Chương 29, vị quý nhân, hạ.
Khai ca, đột nhiên ta có ý nghĩ đùa chơi hay lắm.
Tiểu quan chạy ra, ngươi có muốn nghe một chút hay không?
Ta cũng không có thời gian đùa chơi.
Tiểu Khai nghiêm trang nói, ta còn chưa kịp nghĩ cách cho Tiểu Trúc muội muội đây nè.
Hắc, hắc, ta biết, biện pháp này của ta là có thể trợ giúp Tiểu Trúc tỷ tỷ đó.
Tiểu quan hắc hắc cười, nói cho Tiểu Khai nghe một lần, nói đến mức mặt mày Tiểu Khai hớn hở, tốt, cứ làm như vậy.
Người ở bên cạnh đang xem. Đột nhiên cảm thấy trước mắt bỗng nhiên trước mắt hoa lên, khoảng cỡ 5 giây lại khôi phục bình thường cho nên cũng không ai phát hiện, thừa dịp này từ phía sau, tiểu quan đã ở trong sách bay ra, nhanh như chớp đã vụt đi xa. Trên đài cao phía sau buổi biểu diễn còn chưa có bắt đầu, thập thất đang ở phía dưới lầm bầm, lao ra nói muốn tìm quý nhân, nhưng ở trên đó lại có tới 3 người, thực hiển nhiên chính là 3 quý nhân này rồi a.
Tiểu Khai lập tức xoay mặt qua, điều này không nhất định a.
Vì cái gì?
Thập thất nói. Chẳng lẽ còn có người muốn lên biểu diễn?
Ngươi nói đúng rồi.
Tiểu Khai cười hăng hắc, chỉ vào mũi mình, người đó đúng là ta.
Ngươi thập thất há to miệng tròn vo như chữ O.
Ngươi chủ trì đang nhiệt tình hiệu triệu quần chúng, ai có hứng thú lên nhận sự chỉ điểm của cao nhân thì hãy khẩn trương lên một chút ta, thời gian quý giá, cơ hội khó được, qua rồi thì thôi a.
Xem ta đây.
Tiểu Khai vỗ vai thập thất, đi thẳng lên đài.
Nhất thời dọa cho người chủ trì giật mình, lui bật ra sau 3 bước, tập trung nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên trước mặt mặt mũi thanh tú, nhưng tóc lại rối loạn, thoạt nhìn như đã nhiều ngày không có tắm gội.
Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?
Người chủ trì nhìn thấy Tiểu Khai cầm một cái bao màu đen dài trong tay, hắn cảm thấy rất giống như một thanh đao được bao bọc trong đó.
Ngươi quên rồi sao?
Ta gọi là Tiểu Khai.
Tiểu Khai nhìn người chủ trì với vẻ ngập tràn chờ mong, ngày đó ngươi có nói qua, cấp cho ta một lần cơ hội biểu diễn.
Hắn xốc xốc lên cái bao trong tay, nguyên lai là một bó dây điện trong đó.
Cho ngươi một cơ hội.
Người chủ trì túi đầu ra chiều suy nghĩ chừng vài giây, ta dường như không nhớ rõ, có chuyện này hay sao?
Đương nhiên là có.
Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?
Thanh âm Tiểu Khai nhất thời cao lên, siêu, hắn lẻn đến bên người chủ trì, chỉ một tay đã nắm được quần áo người chủ trì.
Lao huynh, ngươi mau cẩn thận ngắm lại, ngươi nhất định sẽ nghĩ ra à.
Người chủ trì thấy Tiểu Khai đã nắm tới ngực mình, bây giờ thấy hắn đang có vẻ kích động, người chủ trì đánh nuốt ngụm nước bọt, quyết định khuất phục, ta nhớ ra rồi.
Ha ha, tốt quá.
Ta nói làm sao mà ngươi không nhớ rõ được chứ?
Tiểu Khai hưng phấn nhảy xuống dưới đài. Ánh mắt mọi người nhất thời lướt nhìn theo, chỉ thấy đám người giặt ra hai bên, một chiếc xe thể thao màu đỏ tiến đến, nhìn màu sắc thật có phong cách, nhưng trong xe lại lòi ra nhiều cái thùng lớn, thoạt nhìn cũng vô cùng bất nhã. Mọi người nhìn lại thì thấy trong xe bước ra một mỹ nữ, bất quá mỹ nữ giờ phút này đang nghiêm mặt sầu thảm, hình dáng như đang bị tổn thương, cũng không biết là đang bị ủy khuất gì.
Cái này,
người chủ trì có điểm ngây ngốc, ngươi đang làm gì?
Đây là công cụ tính toán vận khí của ta a.
Tiểu Khai nói. Ta tính không giống bọn họ đâu, đây là công cụ tính toán tướng số mới nhất của ta, máy tính đoán trước, tuyệt đối mới mẻ, trước sau chưa từng có.
Hắn nói tới đó thì chớp mắt nhìn mỹ nữ sầu thảm kia vài cái, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi thật biến thái, sao lại biến thành nữ nhân?
Khai ca, ngươi nghĩ sai rồi.
Thanh âm tiểu quan vang lên trong lòng hắn, tỷ tỷ kia là bị ta khống chế mà tới, hắn là người thật đó.
Tiểu Khai sửng sốt một chút, lại nhìn mỹ nữ đối diện, đang dùng một đôi mắt ướt đẫm trừng mắt nhìn hắn. Vẻ mặt như đang tức giận nghiến răng, gương mặt Tiểu Khai chợt hồng lên, xấu hổ cười cười, bắt đầu bày đồ đặt ra.
Ngộ Minh đại sư, Trương Cửu Linh đạo trưởng và Mật Tông tiểu thần đồng đứng trên đài liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhíu nhíu mày, bất quá động tác này rất nhẹ, tất cả mọi người không nhìn thấy.
Người chủ trì cũng không nói gì chỉ nhìn Tiểu Khai đang dọn đồ ra, sau đó cẩn thận hỏi, xin hỏi, ta có thể tiếp tục không?
Nga, có thể rồi.
Tiểu Khai làm ra vẻ phong độ phất tay, các ngươi cứ biểu diễn trước đi. Đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt.
Vì vậy người chủ trì tùy tiện tìm ba người bên dưới đi lên đài, bắt đầu xem tướng số.
Đầu tiên chính là một người trung niên cỡ 30 tuổi, người này hình như có vẻ không tin tưởng tướng số cho lắm, vẻ mặt chế nhạo như nhìn ba người trong giang hồ. Xin hỏi ba vị cao nhân, các ngươi muốn xem chỉ tay, hay là xem mặt, hay hỏi ngày sinh tháng sinh?
Ba vị cao nhân căn bản không để ý tới hắn, chỉ từ trên xuống dưới nhìn hắn, vị thần đồng kia vốn rất lùn. Còn phải lấy một cái ghế leo lên đứng xem, nhìn chừng 3 phút thì trung niên nhân bắt đầu không còn kiên nhẫn, ta nói các ngươi rốt cuộc có tính được hay không đây?
Không tính thì ta đi xuống.
Chân hắn vừa nhấc lên, đang muốn đi xuống, chợt bên lỗ tai nghe được một thanh âm cất lên như tiếng nổ.
Tiên sinh ngươi năm nay 32, 12 năm trước cha mẹ cùng qua đời, hiện có một anh một em gái, Vẩn Tăng nói có đúng không?
Thanh âm Ngộ Minh đại sư quả nhiên có hương vị của Phật môn sư Tử Hống. Bất quá hắn không phải thanh âm của hắn làm cho trung niên nhân ngược lại, mà chính là vì nội dung trong câu nói, bởi vì trung niên nhân đã dừng chân lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua.
À, Bần Tăng còn biết, ngươi sinh nhằm mùa thu đông, cả đời lao lực bôn ba, áo cơm coi như không tệ, nhưng vẫn chưa có con.
Xem ra Ngộ Minh đại sư đối với phản ứng của trung niên nhân rất vừa lòng, trên mặt đang mỉm cười.
Đại sư nói thêm chút nữa.
Trung niên nhân khẩn trương dương mắt nhìn Ngộ Minh.
Vô lượng thọ Phật, ta nói.
Trương Cửu Linh đạo trưởng đi tới, bất quá có một số việc, là chuyện riêng tư, không biết thí chủ có ngại không?
Không quan hệ, người nói đi.
Trung niên nhân nói.
Tốt lắm, 3 năm trước đây thí chủ nhất thời động sát nghiệm, từng làm điều sai lầm, hôm nay trên thân có bệnh kín, chuyện nam nữ cấm tuyệt, tuy trị liệu có khởi sắc nhưng muốn khỏi hẳn thì cần đến 1 năm thời gian, thật là đáng tiếc.
Lời nói này cho dù mịt mờ, nhưng mọi người nghe được thì hiểu, dưới đài đột nhiên một trận cười to, trung niên nhân đứng ở trên đài. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, muốn nổi giận cũng không được, không giận cũng không xong, chuyện xấu này dĩ nhiên không thể nói với người ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác là do hắn đồng ý cho Trương đạo nhân nói ra, cho nên hắn không thể làm được gì lão.
May mắn là người chủ trì là một người có kinh nghiệm phong phú, lập tức chạy tới, các vị, các ngươi xem, hai vị đại sư chính là cao nhân có chân tài thực học nha, bây giờ chúng ta lại tìm một vị khách thí nghiệm tiếp theo thôi.
Hắn không chút phản ứng đẩy trung niên nhân đi xuống, muốn rời đi lực chú ý.
Đừng nóng nội, cứ từ từ.
Thần đồng leo xuống ghế, đã hôm nay có duyên gặp,
ta sẽ giúp ngươi tiêu thai giải nạn a. Trung niên nhân ngạc nhiên xoay người, ý tứ của ngươi là?
Tiểu thần đồng nở nụ cười cao thâm khó lường, đưa tay vào người tha tha một hồi xuất ra một viên đất, thấy dưới đài có nhiều người đang âm thầm nhíu mày suy nghĩ, tiểu hài tử này cũng thật quá đáng, trên người không ngờ lại bẩn như vậy.
Tiểu thần đồng đưa cục đất cho trung niên nhân, viên này, ngươi trở về uống chung với nước, ba ngày sau kỵ đi ra ngoài, kỵ uống rượu hút thuốc, sau đó ngươi sẽ khỏi bệnh, tinh lực càng tăng tiến.
Sắc mặt mọi người lập tức kinh ngạc. Sắc mặt trung niên nhân vừa rồi là màu trắng xanh, còn bây giờ đã biến thành màu đen, một tay trộm tới viên đất rồi sau đó ném mạnh vào mặt tiểu thần đồng.
Vừa rồi hắn đã tức giận đến muốn nín thở, nhân cơ hội này phát tác, mắng to, tiểu xuất sinh.
Thật là không có dạy dỗ.
Tiểu thần đồng quả nhiên là người có hàm dưỡng, cũng không hề tức giận, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, nhưng khi viên đất bay đến trước mặt hắn, lại phảng phất như gặp phải thứ gì đặc biệt, trực tiếp bay ra ngoài, theo gương mặt bay sát qua, bay ra sau đầu hắn, tiểu khai đang hưng phấn gắn thêm một sợi dây điện cuối cùng, vừa quay đầu lại, há miệng nói mới một từ, ta.
Chợt nghe một tiếng rít gió, viên đất đã hướng thẳng vào miệng hắn.
Cả toàn trường trợn mắt kinh ngạc.
Thời khắc mấu chốt, chỉ thấy tiểu khai thật chấn định, vẫn không nhúc nhích. Viên đất bay đến trước mặt hắn, phảng phất như chạm phải vật gì ngăn trở, đột nhiên bị kìm hãm, sau đó thẳng tắp rơi xuống.
Chân khí hộ thể.
Đạo sĩ, hòa thượng, và tiểu thần đồng ba người sáu con mắt đồng thời bắn ra tinh quang.
Ta kháo đây là cái gì?
Tiểu khai lúc này mới có phản ứng, bất chấp tất cả hắn liền nói, là ai làm, mẹ nó, ta nhất định phải báo thù.
Vẻ mặt tiểu khai khiêu khích ngẩng đầu lên, theo ánh mắt mọi người nhìn về hướng trung nhân nhân.
Không phải ta.
Trung niên nhân hiển nhiên thân thể khỏe mạnh chỉ có hạn, vừa gặp phải một tiểu tử cao lớn có ánh mắt phẫn nộ, lập tức sợ hãi, kỳ thật là hắn làm.
Tay hắn chỉ vào hướng tiểu thần đồng.
Tiểu thần đồng giống như một pho tượng Phật đang mỉm cười, ánh mắt hiền lành quét về phía tiểu khai, ngươi không cần phẫn nộ, viên vừa rồi không phải là vật dơ bẩn phàm tục, mà là đại hồng đan quý giá nhất của mật tông ta, có thể chữa lành trăm bệnh, đáng tiếc ngươi vô duyên, lãng phí một viên thuốc tốt.
Chương 30, điện não thần toán, thượng.
Tiểu tử. Đừng nghe hắn gạt người.
Trung niên nhân nói chuyện hùng hồn, đó chính là đất bẩn trên người hắn tha xuống, ta phỏng chừng hắn đã một tuần không có tắm rửa đó.
Tốt lắm, vị tiếp theo.
Người chủ trì lúc này không thể không tiếp tục đứng ra, liều mạng đẩy trung niên nhân, vị tiên sinh này phiền ngài đi xuống đi.
Vị thứ hai tình nguyện xem tướng số là một thiếu niên chỉ có 17, 18 tuổi, thái độ của thiếu niên này hoàn toàn không giống trung niên nhân, vừa lên đài đã ôm lấy tay của tiểu thần đồng lắc mạnh, cao nhân. Vô luận là mật tông hay là giáo đình, hay là các loại môn phái tu chân, ta đều hướng tới đã lâu à. 5 năm trước ta đã xem Phiêu Miểu Chi Lữ Nga, hôm nay khó khăn mới được gặp cao nhân, ngươi hãy thu ta làm đồ đệ à, được không?
Thiếu niên lui về phía sau vài bước, hình dáng ra vẻ khổ sở, cao nhân, ngươi xem ta căn cốt thế nào? Có phải là một kỳ tài tu đạo 500 năm mới xuất hiện chăng?
Đại hòa thượng Ngộ Minh nhìn hắn liếc mắt nở nụ cười, phàm phu tục tử, nhưng bất quá phúc khí đến rồi.
Thiếu niên nổi giận, ngươi tuyệt đối đã xem lầm rồi, ta tuyệt đối là một kỳ tài tu luyện, ta từ nhỏ đã cảm thấy trong cơ thể ta có một cỗ khí, hơn nữa ta đặc biệt thích ăn trái cây đại sư, ngươi không thể nói ta như vậy Nga.
Tiểu khai bình thường vốn cũng rất thích xem tiểu thuyết huyền huyễn, bất quá khi gặp biểu hiện của thiếu niên này, rõ ràng là đã đọc sách đến mức bị tẩu hỏa nhập ma rồi, hắn lặng lẽ lắc lắc đầu, ai mới tuổi nhỏ như vậy.
Được rồi, đừng có làm vậy nữa.
Tiểu thân đồng cũng cười, bây giờ ngươi đi theo phía đông 50 thước. Quẹo trái, sẽ gặp một chỗ sổ số, đúng là kịp giờ để mua, ngươi đi mua 10 đồng tiền, chắc chắn ngươi sẽ trúng thưởng.
Thật hay giả đó?
Thiếu niên nghi ngờ.
Thử xem không phải sẽ biết sao?
Vẻ mặt thần đồng cao thâm rõ ràng là đang trấn an thiếu niên không nói hai lời, quay đầu bước đi.
Mọi người dưới đài đang bàn tán không ngừng, đều cảm thấy phi thường tò mò.
Phải biết rằng tính toán cho số mệnh một người, có thể tìm người hợp mệnh số, nhưng loại mua sổ số này thì tuyệt đối thật là công phu. Viên đất vừa rồi của tiểu thần đồng cho đến bây giờ còn không biết là thật hay giả, nếu lần này tính toán của hắn có thể thành công, vậy viên đất vừa rồi 8 phần là thánh dược đại hồng đan của mật tông không sai.
Động tác của thiếu niên rất nhanh, 5 phút sau đã thở hổn hển chạy trở về, cầm trong tay 5 tờ sổ số.
Nga, cao nhân, ta đã mua sổ số về đây, ta sẽ mở trước mặt các ngươi.
Thiếu niên vừa nói vừa mở ra tờ thứ nhất, ở trên viết, cảm ơn đã quyên góp sự nghiệp phúc lợi của Trung Quốc.
Thiếu niên tiếp tục mở tờ thứ hai cũng là câu viết đó.
Tờ thứ ba, thứ tư cũng là cảm tạ.
Gì, chẳng lẽ tiểu thần đồng tính sai rồi?
Nha, dĩ nhiên rồi, ta đã nói đâu dễ chúng như vậy.
Ha ha, ha ha, ta nói mà, thứ huyền học này không huyền bí như vậy đâu.
Tiểu thần đồng, chỉ còn tờ này thôi.
tay của thiếu niên chỉ vào tờ sổ số, hay là ngươi xem đi.
Không cần, ngươi xem là được.
Tiểu thần đồng đã tính trước, mỉm cười, đừng lo, mở nó ra đi.
Thiếu niên cẩn thận mở tờ sổ số, lộ ra vài chữ tinh mỹ.
1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 4 số 0 A.
Thật sự trúng rồi, 1 vạn nguyên A.
Thiếu niên kêu to lên.
Trời ạ, thật sự là trúng thưởng lớn rồi.
Tiểu thần đồng này thật sự là quá thần kỳ A.
Đúng vậy, đây không phải thần đồng, đây là Phật sống A.
Ai, tại sao ta không lên nhờ Phật sống tính toán cho ta chứ?
Ta hỏi người chủ trì, còn nhận báo danh không?
Thiếu niên hưng phấn đi xuống, có 1 vạn nguyên, hắn đã quên chuyện mình cần bái sư phó học tu chân. Người chủ trì nhìn vị tình nguyện thứ 3, lại nhìn vẻ mặt nhiệt tình của tiểu khai, có chút chần chờ nói, nếu không hay là ngươi tới biểu diễn đi.
Ha ha, rốt cuộc đến ta rồi.
Tiểu khai nhảy lên một cái, được, vậy bây giờ đến phiên ta đến biểu diễn, ta cho các ngươi kiến thức, cái gì mới gọi là tướng số công nghệ cao, trăm tính đều linh, tuyệt đối không sai.
Ân vị tiên sinh này ngài họ gì?
Người chủ trì hỏi.
Nga, ta họ Nghiêm, ngươi gọi ta là tiểu khai là được.
Tiểu khai thuần thục mở ra 5 vật dụng đặt trên đài, tất cả đều loé sáng, dụng cụ vận hành đã ông ông vang lên, đứng ở vị trí thứ 3 vị tình nguyện xem tướng rõ ràng đã bị tiểu khai dọa khiếp, nuốt nước bọt một cái quay đầu hỏi người chủ trì, ta có thể mời Trương đạo trưởng tính cho ta không?
Không được, tuyệt đối không được.
Ngươi là của ta đó.
Lỗ thai tiểu khai thật tính, nhào tới giữ chặt cổ tay vị tình nguyện đó, bị tiểu khai lôi kéo, nhất thời không thể động đậy, mặt hắn cũng đỏ lên, nhưng nhìn thấy hình dáng sẵn sàng nổi điên của tiểu khai. Hắn thật sự không dám nói ra chữ không chút nào.
Tiểu khai thuận thế chụp mịp rô trong tay người chủ trì. Các vị xem, các vị nữ sĩ, ta, Nghiêm Tiểu Khai, năm nay 21 tuổi, tướng mạo đoan chính, thân thể khỏe mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, không có điểm nào không tốt, đang làm việc tại một công ty tài chính, nghiệp vụ thuần thục, chưa lập gia đình, còn đang độc thân.
Ngươi nên nói về máy móc của ngươi đi.
Người chủ trì lặng lẽ nhắc nhở hắn.
Nga, nói vào việc chính đây.
Động tác của hắn có vẻ ngại ngùng, kỳ thật, ta là một khoa học gia.
Vâng.
Bên dưới vang lên một trận cười to.
Ân, các ngươi không cần cười, chờ ta giải thích cho các ngươi cách xếp đặt nguyên lý, các ngươi sẽ biết ta là một khoa học gia vĩ đại thế nào.
Tiểu khai nghiêm trang nói cho các ngươi, đây tuyệt đối là phát minh mới của thời đại, các ngươi có thể nhìn thấy đầu tiên, là vinh hạnh lớn nhất của các ngươi.
Nghe nói như thế, dưới đài lại một phen cười to.
Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, Tiểu khai bắt đầu nói chuyện.
Dựa theo quan niệm của ta, trước tiên hoàn toàn đánh vỡ chuyện tính toán không chính xác, tất cả những người học vật lý nên biết, trong thế giới điện não, quy tích vận động của điện tử không thể tính toán, chúng ta chỉ có thể căn cứ vào việc kết quả mà đại khái xác định cách vận động của nó, nhưng ta vẫn kiên trì cho rằng, trên thế giới này mọi sự vạn vật kỳ thật đều có thể tính toán chuẩn xác, nhưng vì điều kiện để suy đoán chưa đủ nên mới không thể tính toán chuẩn xác được, nếu trong điều kiện đầy đủ. Ta nghĩ có thể nhìn thấy sự vật phát triển biến hóa, sau đó tiến triển thế nào, đều có thể tính toán một cách chuẩn xác cả.
Tiểu khai đột nhiên ngưỡng cổ, tiêu sái nhìn lướt qua dưới đài, khẳng khái nói, cả thế giới, thậm chí cả vũ trụ, đều có thể đoán trước được hoàn toàn.
Hắn vô vô vào máy tính của mình, ta đã giải thích trình tự này suốt 5 năm, có thể hoàn thành cỗ máy tính toán hết sức phức tạp này.
Cao, cao, thật sự là rất cao a.
Tiểu quan nghe được trợn mắt há hốc mồm, khai ca, ngươi đang diễn rằng hả?
Ta không thể không thừa nhận ta đã bị ngươi mê hoặc rồi.
Hắc hắc, bình thường thôi.
Tiểu khai nói, kỳ thật đây là luận văn tốt nghiệp đại học của ta, bất quá cuối cùng thầy giáo đã cho ta một câu kết luận quá kém.
Tiểu quan không nói gì.
Cắt đây.
Người chủ trì ngáp một cái, nói xong rồi chứ.
Nói xong thì hãy biểu diễn cho mọi người xem một chút đi, tiểu khai đồng chí.
Nga, được.
Tiểu khai thuần thục trên máy tính mở ra một hình ảnh, bắt đầu phỏng vấn vị tình nguyện thứ 3.
Năm nay bao nhiêu tuổi?
Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu,
có bao nhiêu đứa con,
bao nhiêu con gái,
tên gọi là gì,
nhóm máu của ngài là gì,
có cao huyết áp hay không,
có bệnh gì khác không,
nhà của ngài ở đâu,
bao nhiêu phòng,
khi ngài còn trẻ có cuộc tình nào khác không,
trong cuộc đời từng có mấy nữ nhân,
nơi này có 3 tấm hình, nếu một chọn một ngài chọn cái nào,
một hay nhiều,
ảo tưởng của ngài là tiêu sắc hay là lâm trí linh,
tiền danh dụng của ngài nhiều không,
mật mã nhiều số chứ.
Lão nhân gia tính tình rất tốt, mặc dù vậy chỉ nửa giờ sau khi tiểu khai hỏi tới mật mã ngân hàng của ngài thì ngài đã phát tác, tay hắn run run chỉ vào tiểu khai, môi đánh bần bật run rẩy, ngươi con thỏ đáng chết, ngươi đúng là có mưu đồ làm loạn, tiểu xúc sanh rõ ràng ngươi có âm mưu đoạt gia sản của ta a.
Không phải, không phải lão nhân gia, ta tuyệt đối không có ý tứ này.
tiểu khai nóng nảy, ta là muốn dùng điều tra tường tận để có thể đạt được kết quả chuẩn xác nhất ta. Ngươi đúng là một tiểu tử táng tận lương tâm, ngươi đừng mơ tưởng. Lão nhân ta còn chưa hồ đồ, ta chết cũng không nói cho ngươi mật mã là ngày sinh của ta đâu. Lão nhân gia dĩ nhiên cũng đã tức giận đến hồ đồ luôn. Nga, vậy ngày sinh của ngài là gì? Tiểu khai liền hỏi. Hừ, 6 tây tháng 3. Lão nhân nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Tiểu khai cuối cùng cũng không ngốc, không dám nói nữa, thấp giọng nói thầm, được, hãy dùng tư liệu không trọn vẹn này mà tính thôi. Tư liệu không đầy đủ thì kết quả thế nào a? Ở dưới đã bắt đầu có người tò mò. Không có gì. Tiểu khai nói, trình tự của ta phi thường vĩ đại, nếu hắn không dùng đủ trọn vẹn tư liệu để tận lực tính toán, tuy hắn cấp ra kết quả không sai, bất quá nếu tư liệu quá ít, hắn cũng chỉ có thể làm ra bảng tính toán sơ lược bên ngoài, không có khả năng làm ra tính toán thật tỉ mỉ chính xác. Nga, nếu là không sai, thì chỉ cần có kết quả là được. Người bên dưới yêu cầu cũng không cao. Chương 31, điện não thần toán, hạ. Tiểu khai lại quay về máy tính bận rộn bấm gì đó. Không thể không thừa nhận hắn thao tác máy tính rất là lão luyện, ngón tay không ngừng thua động, thanh âm liên tục giống như đang có những hạt đậu đang nổ, vang thành một mảnh. Người đi đường bên ngoài nhìn vào cảm thấy thao tác này quả thật hiệu suất vô cùng cao cường, nhìn máy móc của hắn, cách tính toán, tựa hồ là vô cùng cao cấp a. Sự thật, Tiểu Khai vốn không hiểu được, thật ra thời đại học hắn có học qua 3 tháng nhưng sau đó đã sớm trả lại hết cho thầy cô, sở dĩ bây giờ hắn có thể làm nhưng gió cuốn như thế là do ngày thường hay chơi trò chơi, bây giờ tay hắn làm nhanh như chớp như thế quả nhiên là có sự rung động đầy hiệu quả trong tầm mắt mọi người. Nếu nói những biểu diễn khi nãy của Tiểu Khai chỉ là nháo kịch, vậy nãy giờ biểu diễn đánh chữ suốt nửa tiếng mới chính thức hấp dẫn được đám người đang vây xem, cả vị lão nhân tình nguyện đang còn giận dữ khi nãy, đều từ từ đi tới gần, muốn nhìn xem màn hình máy tính thật ra hiện lên cái gì. Rốt cuộc Tiểu Khai cũng ngừng lại, các vị hãy xem, kết quả có rồi đây. Tất cả mọi người ồn ào lên, thập thất vô cùng khẩn trương nhìn lên này, miệng thì thào niệm liên tục, Tiểu Khai có phải là quý nhân, Tiểu Khai có phải là quý nhân. Rốt cuộc ai mới chính thức là quý nhân đây? Trong 4 người này tuyển ra quả thật vô cùng khó khăn a. Thập thất lặng lẽ cảm thán. Cả màn hình bỗng nhiên tối đen, sau đó một màu bích lục chậm rãi hiện ra, cả quá trình tràn ngập cảm giác thần bí, người chủ trì đã sớm chồm tới nhìn xem, giơ mịt rồ phổn lớn tiếng đọc ra chữ viết trên màn hình, 5 phút sau, ngài sẽ gãy một cái chân. 5 phút sau, ngài sẽ gãy một cái chân. Cả hiện trường, theo câu nói này hoàn toàn yên lặng hẳn. Tất cả mọi người cổ quái nhìn nhau rồi lại nhìn lên đài, hoàn cảnh có vẻ vô cùng trang nghiêm mỹ cảm. Hắc! Rốt cuộc có người bật cười đầu tiên, bởi vì nhịn không được mà phun ra một ngụm đồ uống, sau đó cả trên lẫn dưới đài, bộc phát ra tiếng cười vô cùng đắc ý. Ha 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 ha! Quả thật vô cùng buồn cười a. 5 phút sau, ngài sẽ bị gãy một cái chân, Nga, trời của ta ạ, ta bây giờ còn đang khỏe lắm a. Vị tình nguyện khi nãy còn đang tức giận đến vểnh râu mép mà bây giờ đã cười lên ha ha, cười đến râu mép cũng run lên, thoạt nhìn vô cùng tức cười. Ta đã nói, thần thần bí bí như vậy, thì ra là một tên lừa gạt. Vui thật, hôm nay lại gặp sự tình vui vẻ như thế, ai, đáng tiếc ta không đưa bạn gái tới xem Nga. Đúng vậy, tiểu tử này gọi là gì nào? Nga, đúng rồi, Tiểu Khai, tiểu tử này tuyệt đối là một tên hoạt bảo a. Hắc, bằng hữu, ta thưởng thức ngươi. Ngươi tuyệt đối có tiềm lực đi đóng phim. Tiểu Khai hắc hắc cười đứng ở trên đài, một chút cũng không bối rối, còn có quay mắt nhìn trộm 3 con yêu quái kia, sắc mặt của 3 yêu quái đều có vẻ vui mừng, đại khái là do nhìn thấy Tiểu Khai làm trò cười nhất thời cảm thấy Tiểu Khai đối với bọn họ không chút uy hiếp. Tiểu Khai tiên sinh, ngài có cái gì giải thích không? Người chủ trì đưa mịt rổ phồn tới. Các vị, 5 phút còn chưa tới mà. Tiểu Khai cười nói, đợi thêm lát nữa được không? Hắn nói chưa hết lời. Tiểu quan đã bắt đầu phát công. Lão nhân, vì tiểu trúc, xin đừng trách ta, thành thực xin lỗi ngươi à, dù sao ta cũng không phải nhà từ thiện. Tiểu khai một bên cầu nguyện, một bên mệnh lệnh, chuẩn bị suy. Chữ suy vừa ra khỏi miệng, thì mặt đất bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, vừa lúc thổi thẳng về phía lão nhân tình nguyện kia, lão nhân vì cười quá sức nên không còn hơi sức mà thở, đang ngưỡng cổ thở dốc, chân thối lui ra sau, lui mãi, lui tới bên mép đài cao, người chủ trì mắt thấy không hay. Đang muốn dùng tay níu lại, nhưng có cơn gió thổi đến, chỉ thấy lão nhân ngã mạnh ra sau, rớt ngay xuống đài. Một tiếng hét thảm. Người đứng quanh đài nhanh chóng vây tới, chỉ thấy lão nhân nằm trên mặt đất đang nắm lấy chân mà thở dốc đau đớn. Trong đám người có một trung niên nhân đi tới nói, ta là thầy thuốc, để cho ta xem. 5 phút sau, trung niên nhân ngẩng đầu lên, đưa đến bệnh viện đi, chân gãy rồi, gãy ngay khớp xương. cả hiện trường đang náo nhiệt ồn ào đống nhiên biến mất, mọi người ta xem ngươi, ngươi nhìn ta, vẻ mặt đều nói không ra sự cổ quái, vẫn trầm mặc chừng vài phút, mới tất cả dồn ánh mắt lên Tiểu Khai trên đài đang mỉm cười. Trong nháy mắt, cả sân rộng liền buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người chủ trì phản ứng đầu tiên, đi đến bên người Tiểu Khai nói, ngươi thành công rồi, chúc mừng ngươi, có muốn nói thêm gì không? Hắn vừa nói vừa đưa mịt rổ phồn tới. Ta muốn nói một câu. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, dùng sức nắm chặt mịt rổ phồn, ánh mắt gắt gao nhìn Thập Thất chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ, ta chính là quý nhân. Quả nhiên là ngươi. Thập Thất cũng không do dự, ta cũng không nhiều lời nữa, đợi lát nữa đi theo ta gặp Lao ra đi. Điều đó là đương nhiên. Vẻ mặt Tiểu Khai thâm tình khẩn khoản, vì Tiểu Trúc thân ái, ta nhất định phải đi. Ba yêu quái nhìn nhau, gương mặt tối đen. Trương Cửu Linh đạo trưởng là người đi lên đầu tiên, nhìn Thập Thất nói, vị thí chủ này, ta xem mặt người đầy vẻ sầu lo, ấn đường tối đen, có phải trong nhà có chuyện tai họa gì không? Đúng vậy. Thập Thất nói, đạo trưởng quả nhiên là cao nhân. Trương Cửu Linh cao thâm cười cười, nếu bần đạo tính toán không sai, tên của thí chủ nhất định là con số. Hoa, thật sự là thần A. Thập Thất nói, ta gọi là Đinh Thập Thất, chính là con số, đạo trưởng, ngài tới nói chuyện đi. Được, nhưng mà... Lão đạo cố ý trầm ngâm nói, bần đạo còn có một vị bằng hữu, đó chính là Ngộ Minh Hòa Thượng. Nga, đúng lúc, đúng lúc. Thập Thất thở ra một hơi dài, ta đang lo không có cách nào khác để nhận ra, xem ra đúng là ba vị quý nhân rồi. Têu luôn Ngộ Minh Đại Sư luôn A kỳ thật Lao gia của ta muốn mời các vị đi xem trong nhà, có việc thỉnh giáo, còn xin mời ba vị cảm phiền một lần. Trương Cửu Linh lại nói, vị kia tiểu thần đồng. A a, không cần nữa, hắn không tính. Thập Thất hưng phấn kéo Hòa Thượng và đạo sĩ, sau đó tiếp đón Tiểu Khai, đi thôi, đi thôi. Tiểu Khai nhún nhún vai, không nói hai lời, đi theo sau lưng Thập Thất, Trương Cửu Linh và Ngộ Minh nhìn nhau, rồi chỉ Tiểu Thần Đồng, nhưng mà hắn. Vừa quay đầu thì Thập Thất đã chạy đến ven đường lái xe tới. Ai, chúng ta đi trước thôi. Trương Lão Đạo lắc đầu, nói khẽ với Ngộ Minh đầy tức giận, thật không hiểu nổi, chỉ định Liêu tại sao lại phái tên ngu ngốc này tới đây chứ. Tiểu Khai đi theo phía sau Thập Thất. Được vài bước đột nhiên nói, Thập Thất, ta có xe riêng, ta đi theo ngươi đằng sau là được. Chiếc xe màu đỏ của Tiểu Khai đậu nơi đó thật là bắt mắt, vẫn đang đợi hắn, Tiểu Khai hỏi Tiểu Quan, xe này ở đâu ra, còn mỹ nữ kia thì sao lại vậy? Nga, không có gì. Tiểu Quan làm ra vẻ thản nhiên, xe kia là ta cướp tới, thuận tiện giả mạo yêu quái một chút, kết quả là mỹ nữ kia biến thành như vậy. Còn máy tính này, là ngươi chạy về đem tới. Tiểu Khai nói, ngươi thật là rất nhanh đó. Ê, ngươi thật là không có kiến thức. Tiểu Quan nói, ngũ quỷ bàn vận thuật, là cổ pháp thô thiển nhất của ngũ hành kháng tham, nếu ngay cả thứ này mà ta không biết, còn không bằng tìm một khối đầu hũ đập đầu chết cho rồi. Thập Thất ngồi xe đằng trước, ló đầu ra nói với Tiểu Khai, theo sát ta, đừng để lạc đó. Yên tâm Tiểu Khai chắc chắn, vì hạnh phúc của Tiểu Trúc, ta sẽ tuyệt đối không nửa đường mà bỏ đi. Tiểu Quan ngồi vào xe, không nhìn vị mỹ nữ bị Tiểu Quan áp bức mà tới, nhưng nhìn mặt nàng đang đầm đìa nước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra có thể treo được một cái bình, đang hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai, bất quá trừng thì trừng nhưng không dám làm gì, xem ra là bị Tiểu Quan làm cho sợ hãi. Người tên là gì? Tiểu Khai có chút xấu hổ, tìm lời để nói. Mỹ nữ căn bản không để ý tới hắn. Ngươi có biết lái xe hay không? Tiểu Khai lại hỏi. Mỹ nữ đáng thương gật đầu. Người tên là gì? Tiểu Khai tiếp tục tìm lời để nói. Chỉ tiếc là người ta không cho hắn chút mặt mũi, chẳng ừ hử câu nào. Được rồi, ngươi lái theo xe phía trước đi. Tiểu Khai nói. Mỹ nữ gật đầu, thật nghe lời nhấn chân ga. Tiểu Quan, ngươi làm sao dọa cô ta vậy? Tiểu Khai nói, sao ta cảm thấy thần kinh cô ta có vấn đề, nếu không tại sao không nói gì? Không có gì, ta chỉ lừa cô ta một chút. Tiểu Quan giải thích, ta nói với cô ta, ngươi là một con giết tinh, thích nhất là chui vào miệng người ta uống nao tủy, cho nên cô ta chỉ cần mở miệng nói, nao tủy sẽ bị ngươi hút hết. Tiểu Khai lại hỏi, vậy ngươi biết cô ta là ai không? Có một chiếc xe thể thao xinh đẹp như vậy, ta xem không giàu cũng quý, a ta sợ chọc phải đại nhân vật. Ta đâu có lo được nhiều như vậy. Tiểu Quan ủy khuất nói, ta cũng là có bệnh tìm đại thầy mà thôi, có thể tìm được một chiếc xe là không tệ rồi, sớm biết ngươi có nhiều vấn đề như vậy ta sẽ không giúp ngươi đâu. Tiểu Khai trợn trắng mắt, bèn trầm mặc không nói. Khi Chỉ Định Liêu nhìn thấy Tiểu Khai từ trong chiếc xe thể thao phong cách siêu cấp chui ra, hắn cả kinh há miệng. Đang định mở miệng giáo huấn thì chỉ thấy một bóng trắng bên người vọt ra ngoài, trực tiếp chạy đến bên người Tiểu Khai, thân thiết giữ chặt tay hắn, Tiểu Khai, em biết anh sẽ đến mà. Đạo bóng trắng này chính là Trì Tiểu Trúc. Mũi của Trì Định Liêu như muốn bốc khói, lớn tiếng nói, Tiểu Trúc, con làm gì? Tiểu Trúc cũng không còn là cô con gái thật nghe lời như hôm qua nữa, nàng xoay người nói, ba, hôm qua con đã nói rất rõ ràng rồi, Tiểu Khai tuyệt đối không phải là người nịnh phản chắc gì cả. Con ngay cả lời của Chu Đại Sư cũng không tin. Chí Đính Liêu nổi giận, chẳng lẽ Chu Đại Sư gạt người hay sao chứ? Ừ, ngày hôm qua con đã cảm thấy hắn có vấn đề. Tiểu Trúc nói, còn có cái gì mà quý nhân hôm nay, rất có thể bọn họ đúng là một bọn mà thôi. Chu Đại Sư vừa theo cửa đi ra, nghe nói như thế lập tức biến sắc, thí chủ, ta chỉ muốn cứu người, ngươi khinh miệt như thế, xem ra ta nên rời đi là hơn. Chương 32, Thú Hoa Gối Đầu, Thượng. Chí Định Liêu lập tức thay đổi gương mặt tươi cười đi tới, bồi lễ nói, Đại Sư, tiểu nữ tuổi nhỏ không biết, xin Đại Sư đừng chấp nhặt với nó, vô luận thế nào, Chí Định Liêu ta tuyệt đối tin tưởng Đại Sư. Đương nhiên cả ba vị quý nhân ta cũng tin tưởng hết. Lời vừa nói xong thì chợt nghe Thập Thất ấp a ấp úng nói, lão lão gia, có chuyện nói với ngài. Người nói đi. Chí Định Liêu nói, quý nhân hôm nay đã mời đến chưa? Đã mời đến. Thập Thất nhìn Tiểu Khai, lại nhìn Chí Định Liêu, thấp giọng nói, Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh là một trong những quý nhân mà tôi mời về. Chí Định Liêu rốt cuộc ngây ra. Thật lâu sau, Chí Định Liêu mới hung hăng trừng Thập Thất, nói, được rồi Nghiêm Tiểu Khai, nếu Thập Thất đã mời ngươi về, vậy ngươi cũng vào ngồi đi. Tiểu Khai cười hắc hắc, kéo Tiểu Trúc tiến vào. Cô gái kia là ai? Thoạt nhìn rất được đó. Tiểu Trúc có chút ghen tuông hỏi Tiểu Khai, còn lái xe thể thao chở anh đến đây nữa. Nga, đó là lái xe của xe taxi. Tiểu Khai nói, gần đây thành phố ngày càng phồn vinh, cả xe taxi cũng dùng xe thể thao nữa. Hừ hừ, nhưng mà người ta còn đang đứng ở cửa không đi kìa. Tiểu Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua, chiếc xe thể thao đỏ rực vẫn đứng yên ngoài cửa, không hề có ý muốn rời đi. Nga là anh yêu cầu cô ta chờ chở anh về thôi. Tiểu Khai nói, lái xe của công ty thái độ phục vụ thật là tốt ta. Vừa nói xong lời này thì cửa xe thể thao đột ngột đập mạnh một tiếng, chiếc xe đã phóng vọt đi. Ta kháo, máy tính của ta. Tiểu Khai qua vài giây mới phản ứng, chạy ra ngoài cửa, nhưng chiếc xe cũng chỉ còn là một chấm đỏ. Đây là thái độ phục vụ của lái xe thuê sao? Tiểu Trúc cười cười chừng hắn liếc mắt, cắn môi nói, đợi lát nữa tính sổ với anh. Chí Định Liêu mang theo Chu Đại Sư, Trương Cửu Linh, Nộ Minh đi thẳng tới, Tiểu Khai cũng không khách khí vẫn đi theo sát phía sau, đi đến một căn phòng có cửa sát, Chí Định Liêu quay đầu, liếc mắt chừng hắn, Nghiêm Tiểu Khai, chúng ta có việc đúng đắn muốn làm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta là quý nhân của ngươi nha. Tiểu Khai thản nhiên nói, ta đương nhiên phải giúp ngươi tiêu thai giải nạn rồi. Chí Định Liêu mấp máy môi vài cái, xem ra là muốn phát tác, bất quá nhìn con gái vẫn đang đứng cạnh Tiểu Khai, cuối cùng thở dài, được. Ngươi cũng vào đi. Đây là một căn phòng rất cổ xưa, trong phòng còn mang theo mùi vị ẩm ướt, xem ra đã thật lâu không có mở ra. Chí Định Liêu đợi tất cả mọi người đi vào, liền cẩn thận quan sát bên ngoài, sau đó lục lọi trên vách tường một hồi, nhẹ nhàng ấn một cái, trên vách tường nhất thời hiện ra một cái lỗ kín, hắn cẩn thận lấy ra một cái hộp bằng gỗ hồng, đặt lên bàn. Trương Cửu Linh, Chu Đại Sư, Ngộ Minh sắc mặt đều kích động lên, hơi thở cũng trở nên trầm trọng. Mời chư vị xem đi. Nếu nói chỉ ra chúng ta có cái gì liên lụy nghiệp báo gì đó, thì là vật này thôi. Chí Định Liêu nói, đây là một món bảo bối ông nội truyền cho ta. Nó tên là gì? Thanh âm Chu Đại Sư có chút run rẩy, thí chủ phải nên kể lại một chút mới được. Ta nhớ rõ khi còn bé ông nội có nói qua, nó gọi là yêu hồn ngọc. Chí Định Liêu dáng nhớ lại rồi nói, qua nhiều năm như vậy ta đã không còn nhớ rõ chi tiết tỉ mỉ nữa, nhưng lúc ấy ông nội có nói với ta một chuyện xưa. Dường như là tổ tiên của ta từng lỡ tay làm bị thương người nào đó, cuối cùng người kia không trị bệnh mà chết, nên khối ngọc này được lưu lại. Vậy khối ngọc này có chỗ nào đặc thù? Trương Cửu Linh vội hỏi. Có một chút đặc thù. Chí Định Liêu nói, khối ngọc này đông ấm hạ mát, đeo vào một năm bốn mùa không bị khí nóng hay lạnh xâm nhập, theo ông nội ta nói, đeo trong người còn có thể ngăn chặn yêu ma, quỷ quái không xâm nhập được. Ngộ Minh Hòa Thượng nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi, đã như vậy. Sao thí chủ không đem nó ra để bên người? Ai, không thể a. Chí Định Liêu thở dài, năm đó tổ tiên lỡ tay làm người đó bị thương đã là một sai lầm lớn, tự tiện giữ lại bảo vật của người khác lại thêm sai, nếu con cháu đời sau chúng ta lại còn dùng bảo bối của người ta mà sử dụng, vậy thì càng vô sỉ, thẹn với ba chữ người đọc sách a. Chu Đại Sư vỗ tay một cái này được rồi, khối ngọc này đúng là căn nguyên của nghiệp báo. Thật là làm sao bây giờ? Chí Định Liêu nói, ta nên đem nó hiến cho quốc gia. Hay là hủy diệt? Cũng không đúng. Trương đạo trưởng thở dài, thiên ý tuần hoàn, báo ứng trước mắt, hôm nay bần đạo rút cuộc hiểu được đạo lý của hai câu nói này, thí chủ còn nhớ rõ năm đó lỡ tay đánh thương người nọ có họ gì không? ta nhớ rõ ông nội nói qua tựa hồ là họ Trương. Trì Định Liêu bỗng nhiên hiểu được, ngẩng đầu kinh ngạc nói, chẳng lẽ đạo trưởng ngài là?
Đúng là tại hạ.
Trương đạo trưởng hai tay đan vào nhau, thật sâu bái một bái, thái độ vô cùng trang nghiêm, ẩn chứa vài phần cảm khái và kích động.
Ta kháo, chuyện này cũng quá trắng trợn a.
Tiểu Khai nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ thật là nhân quả báo ứng?
Báo ứng khỉ mốc.
Tiểu con nói, hắn sống mấy trăm năm rồi, đã sớm biết người chết nọ họ Trương, chỉ có điều chuyện chỉ ra trước kia đã có người tu chân, bọn họ không dám đến thôi, rơi vào đời này, phương pháp tu chân đã đoạn tuyệt, cho nên bọn họ mới khởi âm mưu đến đây.
Trì Định Liêu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói, nếu đã là ý trời, vậy hôm nay ta đem khối ngọc này trả lại cho đạo trưởng, thuận tiện thay thế tổ tiên tạ lỗi với đạo trưởng.
Vô lượng thọ Phật. Trương Cửu Linh nói một câu rồi đứng thẳng dậy, thương hải tăng điển, ruộng dâu hóa biển xanh, người đã thành không, sự sai lầm năm đó không còn khẩn yếu, bất quá bần đạo biết được khối ngọc này cũng không đơn giản như lời của thí chủ, bên trong nhất định còn có nhiều điều huyền bí, chẳng biết thí chủ có thể có một ít ghi chép của tổ tiên về khối ngọc này không?
Ghi chép cái gì?
Trì Định Liêu trầm ngâm nói, ý của đạo trưởng là khối ngọc này còn có tác dụng gì khác sao?
Thí chủ sai rồi, ở trong mắt phàm phu tục tử, đây có lẽ chỉ là một khối ngọc.
Trương Cửu Linh mỉm cười nói, nhưng trong mắt lão đạo, đây rõ ràng là một pháp bảo tiên gia.
Trì Định Liêu nghe được thì trầm ngâm thật lâu, lúc này mới thở ra một hơi, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự còn có thần tiên chi đạo?
Trương đạo trưởng không đáp mà hỏi lại, vậy thí chủ có thể có phương pháp đó?
Trì Định Liêu ra vẻ quan trọng gật gật đầu, đạo trưởng dĩ nhiên là cao nhân, trong lòng ta quả thật có cất giấu vài câu khẩu quyết, nhưng cho tới bây giờ không biết có tác dụng gì, nếu ý trời đã như thế, ta sẽ chuyển cho đạo trưởng.
Trương đạo trưởng vừa lòng gật đầu, không nói.
Làm sao bây giờ?
Tiểu Khai lặng lẽ hỏi, mấy yêu quái này diễn xuất không chút sơ hở, nếu không phải ngươi nói cho ta biết, ta cũng nghĩ bọn họ là thần tiên đó.
Cuối cùng ta cũng đã biết bọn họ làm ra nhiều trò như vậy là vì cái gì rồi.
Tiểu con nói, nguyên lai muốn gạt Trì Định Liêu nói ra vài câu khẩu quyết kia, sự thật mấy câu khẩu quyết nọ mới là mấu chốt.
Chúng ta có thể làm cái gì đây?
Trơ mắt nhìn bọn họ lấy khối ngọc này đi hả?
Tiểu Khai nói, ai biết sau khi bọn họ lấy được khẩu quyết thì có giết người diệt khẩu hay không?
Vậy cướp khối ngọc kia đi.
Tiểu quan khẽ cắn môi, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng động thủ, cướp được lập tức chạy trốn, chuyện tới nước này không thể tính gì thêm nữa.
Trì Định Liêu nói, đạo trưởng, chúng ta đổi chỗ khác. Ta một mình nói khẩu quyết cho ngươi.
Ánh mắt Trương Cửu Linh hơi đổi, nhìn qua ánh mắt hai đồng bạn đang đăm đăm nhìn, miễn cưỡng cười nói, không cần đâu, tất cả mọi người đều là người tu đạo, không tham không cầu, không có cái gì cần giữ bí mật cả.
Tốt lắm.
Trì Định Liêu nói, khẩu quyết là như thế này.
Tim của Tiểu Khai như muốn nhảy ra ngoài, đang đợi Tiểu Quan hô lên 1, 2, 3 thì dùng tốc độ nhanh nhất cướp ngọc, nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, mọi người đột nhiên cảm giác được dưới chân chấn động, chấn đến ngăn tủ nơi tường cũng lay động không ngừng.
Chẳng lẽ là động đất?
Tiểu Khai kinh nghi ngẩng đầu lên, liền cảm giác được cả phòng đều chấn động mãnh liệt.
Lúc này đây chấn động càng thêm kịch liệt, Chu đại sư quắc mắt nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, bên ngoài có người.
Vừa dứt lời, chợt nghe ba lạp một tiếng, cả nóc phòng đổ sụp một khối lớn, may mắn không có đẻ trúng mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng sáng rỡ bên ngoài tràn vào, nhất thời nhìn thấy hai người đang uy phong lẫm lẫm đứng ngoài cửa phòng.
Tiểu Khai mới liếc mắt nhìn thì thất thanh kêu lên, Tư Mã Thính Tuyết.
Trên nóc phòng đứng hai người, mặc toàn quần áo trắng như tuyết, cao ngạo như cây tùng, một người đúng là Tư Mã Thính Tuyết, mà người còn lại là một lão giả, tóc râu đều bạc trắng, trong tay cầm một thanh trường kiếm chiếu ra quang hoa loè sáng, ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ chiếu ra vạn đạo kim quang, hai mắt tinh quang loè loẹt chăm chú vào ba người Chu đại sư, lớn tiếng quát, yêu ma phương nào, lại dám công nhiên hiện thế, khi dễ Nga Mi ta không có người sao?
Ba người Chu đại sư cùng hít một hơi không khí, thất thanh nói, phái Nga Mi.
Cũng được.
Lão giả kia cất cao giọng nói, bản nhân là đại đệ tử phái Nga Mi Tuyết Mi, ba người các ngươi hôm nay đã gặp được ta, còn có lời gì để nói?
Chương 33, Thú Hoa Gối Đầu, hạ.
Tư Mã Thính Tuyết đứng bên cạnh Tuyết Mi mặt mày hớn hở, thấp giọng nói, Tuyết Mi ra ra, uy phong thêm chút ít, uy phong thêm chút ít, hắc hắc.
Hắn quay đầu lại, nhìn Tiểu Trúc cao giọng nói, chỉ tiểu thư, ta có nghe nói nhà cô xảy ra chuyện, đây là tu chân cao thủ do ta cố tình về gia tộc mời ra, cô yên tâm. Chỉ cần có Tuyết Mi gia gia của ta ở đây, nhà cô nhất định sẽ bình yên vô sự.
Tiểu Khai thấp giọng hỏi Tiểu Quan, đây là tại sao?
Kháo, còn hỏi sao lại thế này?
Tiểu Quan nói, bây giờ tu chân giới thật quá tệ rồi, vậy mà còn ở lại nơi phàm gian, tên Tuyết Mi này là tay đánh thuê của Tư Mã gia tộc đó à?
Tư Mã Thính Tuyết dĩ nhiên đã thấy hình dáng không ngừ không hử của Tiểu Khai, càng đắc ý, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi thật vô dụng, trong nhà Trì tiểu thư xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không giúp được một chút nào, chỉ biết đi theo định bợ, ngươi xem ta. Hắn mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng trong lời nói biểu hiện ý tứ chê bai không bỏ sót, Tiểu Khai tức hận trừng mắt nhìn hắn, một câu cũng nói không ra lời. Vô luận thế nào sự xuất hiện của hắn cũng quả thật có nhiều chỗ tốt ta. Trì Định Liêu cao mày, quay đầu nói, Nghiêm Tiểu Khai, rốt cuộc là sao? Vậy còn không rõ ràng. Tiểu Khai nói, ngươi tin phải mấy người này tất cả họ đều là yêu quái, bây giờ Tư Mã thiếu gia đưa cao thủ tới là đi tới bắt yêu đó. Trì Định Liêu giật mình há to miệng, nhảy dựng lên trốn ngay vào sau lưng Tiểu Khai. Lão nhân Tuyết Mi cười tủm tỉm nhìn phản ứng của mọi người, nghĩ thấy thật thích thú, túi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nói, thời gian đã không còn sớm nữa, các ngươi muốn chết từng người một hay là cùng một lúc đây? Yên tâm, Tuyết Mi ta dù sao cũng là đệ tử danh môn đại phái, nhất định sẽ cho các ngươi chết toàn thây. Chu đại sư nhìn Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh nhìn Mộ Minh, ba người đồng thời gật gật đầu, cùng quát to, hiện thân. Tiểu Khai cảm thấy bên người bốc lên một mùi tanh hôi, ba vị tiên phong đạo cốt yêu quái đã hiện ra nguyên hình, vị Chu đại sư nguyên lai là một con heo mập, Trương đạo trưởng là một con rắn, điểm chết người chính là Ngộ Minh đại sư lại là một con hồ ly, ba loại động vật này vốn không sạch sẽ, khi bọn họ khôi phục nguyên hình, nhất thời cả người toát ra một mùi hôi thối, Tiểu Khai bị mùi hôi này làm bật lui ra sau năm bước tới sát vách tường rồi phát thông đặt mông ngồi bạch xuống. Tà ma ngoại đạo, còn dám cậy mạnh. Tuyết Mi đại sư ánh mắt trừng lên, một tay giơ lên cao, quát một tiếng, tật. Thanh kiếm kia nhất thời chia ra làm năm, cao cao bay lên trời, dắt trên đỉnh đầu hắn, thoạt nhìn có vẻ như là người bất khả chiến bại, mỗi một cử động của hắn toát ra sự tin tưởng cường đại, cả động tác rút kiếm, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Cả tiểu quan nhìn thấy cũng phải thở dài, cao thủ a. Phải biết rằng, mặc dù lực lượng của tiểu quan chưa khôi phục, nhưng ánh mắt thì tuyệt đối đứng đầu, cả hắn cũng nói là cao thủ, thì ba yêu quái kia rung động đến thế nào có thể tưởng tượng mà biết, chợt nghe con heo yêu kia cả giận nói, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, đánh thôi. Tiếng nói chói tai của hồ ly, đây rõ ràng là cảnh giới cao nhất của Nga Mi Ngũ Lôi Thiên Tâm kiếm trận, nghe nói phải có 5 người liên thủ mới có thể thi triển. Vì sao chỉ một mình hắn có thể xuất ra được? Chẳng lẽ thanh kiếm này là tiên gia chi bảo? Con rắn kia nhảy dựng, nói cái gì cũng vô dụng, ngũ lôi kiếm trận như xét đánh, chạy khẳng định không thoát, chúng ta hay là toàn lực kháng cự một kích thôi. Come on, baby. Đến đây, cưng, Tuyết Mi móc ngón út lại, nói thêm một câu, ta sẽ cho các ngươi chết vui vẻ một chút. Ba con yêu liếc nhau, cùng giống to lên, chỉ thấy ba đạo hào quang nhấp nhoáng, ba con yêu quái đã xuất ra bổn mạng nguyên đan của chính mình. Rõ ràng đã hoàn toàn liều mạng đánh thẳng tới hướng Tuyết Mi. Ngươi xuống dưới đi. Tư thái của Tuyết Mi ưu nhã vô cùng, đã đẩy Tư Mã Thính Tuyết rơi xuống phòng, thân thể Tư Mã Thính Tuyết giống như một sợi lông vũ, bị hắn dùng chân nguyên lực nâng, bình yên vô sự rơi xuống mặt đất, vừa lúc dừng ngay đối diện Tiểu Khai. Với chi tiết này, tỉ mỉ vô cùng đã làm cho Tuyết Mi đại tông sư có những thái độ biểu hiện hoàn mỹ không chút sơ sót. Ba yêu quái này thật sự nếm khổ lớn, đã bị mất phu nhân còn tổn binh, ngay cả mạng cũng mất luôn. Tiểu Khai cũng không nhẫn tâm nhìn thêm nữa, phảng phất như đã nhìn thấy ba con động vật bị một kiếm phân thây. Nhưng, một giây sau, chợt nghe Trì Định Liêu lớn tiếng kinh hô, "Gì?" Tiểu Khai vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ba con yêu quái đang thẳng tắp vọt thẳng vào trong kiếm quang đầy trời, trong phút chốc, kiếm quang có ánh sáng thật hoa lệ nhất thời như tảng băng tan rã, hoàn toàn thu liễm, ba con yêu quái phá tan trăm đạo kiếm quang, tốc độ không giảm chút nào, hung hăng hướng thẳng tới chỗ Tuyết Mi. Phanh một tiếng nổ rung trời. Thân hình thon dài cao lớn của Tuyết Mi bị đâm cho máu thịt bảy nhảy, phân ra thành 4-5 mảnh. Ta kháo. Tiểu Khai nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi gió thổi vào đình viện, sự yên tĩnh đến nỗi cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được. Đã chết. Tiểu Trúc là người phản ứng đầu tiên. Không có khả năng a. Tiểu Khai lấy tay khép miệng mình đang mỏ to hết cỡ. Hai vị huynh đệ ngàn vạn lần không cần kinh hãi. Con heo yêu kia hừ hừ nói, đây là chướng nhãn pháp. Hắn muốn lừa gạt chúng ta. Đúng, chướng nhãn pháp, tuyệt đối là chướng nhãn pháp. Mồ hôi trên người con rắn và hồ ly tuôn ầm ầm, phương pháp tiềm ẩn của người này cao minh tới cực điểm, chúng ta cũng không cảm giác được hơi thở của hắn. Hơn nữa, chướng nhãn pháp của hắn cũng quá chân thật, ngươi xem, ngay cả cỗ thi thể bây giờ còn chưa có biến mất. Đúng vậy. Con heo yêu cảm thán, chẳng những không biến mất, ngay cả máu cũng chạy thành vũng, cả ngũ tạng lục phủ, bộ đồ lòng, cũng đi ra hết kìa. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi xem bên kia màu xanh gì đó, dường như là mật đó a. Hồ ly chỉa chỉa tay nói. Mật thì nói gì, các ngươi xem đi, nơi đây đỏ đỏ trắng trắng, giống như là não tùy Nga. Con rắn đã bắt đầu nghi ngờ. Ba yêu quái nhìn nhau, nói không nên lời sự cổ quái.
Nếu không chúng ta đi.
Nhìn xem.
Con heo đề nghị đầu tiên.
Vậy ngươi đi đi.
Hồ ly vốn đang nghi, hắn tuyệt đối không chịu tự đi nhìn.
Để ta đi.
Con rắn nhảy dựng lên chạy tới, đem thi thể qua nhìn lại, rồi lại bay qua bay lại, cả nửa ngày, đống nhiên nhảy lên cao ba thước. Ha ha, chúng ta đã xử lý được một đại đệ tử phái Nga Mi.
Phải biết rằng, trong cả tu chân giới, Nga Mi và Thanh Thành đều đứng đầu các môn phái. Đệ tử của hai phái cơ bản đã bế quan tu luyện nhiều năm không hỏi thế sự, cho nên các đệ tử của phái Nga Mi cơ bản như là cấp bậc tồn tại cao nhất trong tu chân giới, bây giờ lại bị ba tiểu yêu quái vừa biết hóa hình tiêu diệt, quả thật khó trách con rắn lại cao hứng như vậy.
Thật sự xử lý rồi.
Con mắt hổ ly nhất thời trừng lên.
Tư Mã Thính Tuyết đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch.
Hắn nghe người của Thiên Giật công ty nói nhà của tiểu trúc xảy ra chuyện, lúc này mới chú ý hỏi thăm, cuối cùng hắn phát hiện có điều không đúng. Vì vậy về nhà mang theo Tuyết Mi trưởng lao thần bí của Tư Mã gia tộc đi ra, theo hắn nghĩ, chỉ cần giải quyết được chuyện phiền toái này, tiểu trúc thế nào cũng sẽ có thêm vài phần kính trọng với hắn. Đương nhiên, chuyện tình hôm nay hắn đã giấu giếm cả cha hắn.
May mắn là Tuyết Mi trưởng lão cũng là một người dễ nói chuyện, thật nhiệt tâm cùng hắn đi đến đây, vốn tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hơn nữa hắn nghe cha hắn nói Tuyết Mi trưởng lão là người có đại thần thông, cũng là một nhân vật có thể rời non lớp biển. Ai mà biết chỉ một chút lại bị đánh chết như thế.
Ba yêu quái có thể giết người diệt khẩu hay không hắn còn chưa kịp lo lắng, hắn chỉ biết Tuyết Mi chết thì xem như hắn đã gây ra đại họa tại trời.
Nguyên lai chỉ là một cái gối thêu hoa.
Vừa nghe nói Tuyết Mi đã chết, ba yêu quái lập tức đắc ý, thân hình nhoáng lên, nhất thời hóa thân làm người, Chu đại sư tức hận đá vào thi thể Tuyết Mi một cước, nổ nước miếng lên người lão, lúc này mới quay đầu hung hăng nhìn về phía mọi người đang có mặt.
Các ngươi đã nghe rồi, đã biết chúng ta là yêu quái. Vậy nên nghe lời, bằng không chúng ta sẽ ăn tươi các ngươi.
Chu đại sư lộ ra răng nanh nói, lao già kia, mau đưa yêu hồn ngọc ra đây, còn khẩu quyết nữa.
Ta không giao.
Chỉ định Liêu mặc dù là người cổ hủ, nhưng vẫn có điểm ngạnh khí của người đọc sách, mặc dù hai chân đang run cầm cập y y như lá cây trong cơn gió, nhưng kiên quyết không chịu thua.
Hắc, hắc, lao già này, vốn chúng ta thầm nghĩ lừa đi bảo bối của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã biết chúng ta là yêu quái, chúng ta cũng phải hạ độc thủ mà thôi.
Trương Cửu Linh đạo trưởng từng bước đi tới, hung hăng nắm lấy cánh tay Chỉ Định Liêu, đoạt đi yêu hồn ngọc trong tay hắn.
Không cho ngươi.
Chỉ Định Liêu xanh ngạnh lớn tiếng nói, không nên ép ta.
Hừ, ta muốn bức ngươi, ngươi làm gì nào?
Trương đạo trưởng dùng sức giật lấy, Chỉ Định Liêu mắt thấy không được, bèn dùng sức, khối ngọc trong tay hung hăng đập thẳng xuống mặt đất.
Trong lòng ba yêu quái vẫn xem khối ngọc này là bảo bối, vốn không nghĩ có người lại hủy diệt nó, chiêu thức này không ai ngờ tới, chỉ nghe binh bàng một tiếng. Khối ngọc đập xuống đất vỡ thành ba khối nhỏ.
Ta kháo.
Trương đạo trưởng giận dữ, tay giơ lên, Chỉ Định Liêu bị bắn tung lên nóc nhà, may mắn sao lại rơi xuống đúng ngay trên đầu Tư Mã Thính Tuyết.
Tư Mã Thính Tuyết sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, ngồi ở trên mặt đất không hề đứng lên, mắt thấy một người đang đè xuống, muốn chạy cũng không thoát, bị Chỉ Định Liêu áp xuống, phốc một thanh âm trầm muộn vang lên, trực tiếp phun ra một búng máu, Chỉ Định Liêu thì không bị gì cả, nhưng Tư Mã Thính Tuyết trợn mắt rồi hôn mê.
Nội thương, hiển nhiên là nội thương.
Tiểu quan ở trong lòng Tiểu Khai có chút hả hê nói.
Chúng ta làm sao bây giờ?
Tiểu Khai nóng nảy, chúng nó khẳng định sẽ giết người diệt khẩu đó.
Đừng nóng nội, Khai ca.
Tiểu quan nói, Tuyết Mi kia mặc dù là một cái gối thêu hoa nhưng phản ứng cũng không chậm, trước khi hắn chết đã phát ra tín hiệu cầu cứu phái Nga Mi, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, sẽ có cứu binh thôi.
Mới nói tới đây, chỉ thấy Ngộ Minh Đại Hòa Thượng gầm lên giận dữ. Hai tay đã chụp lấy cánh tay Tiểu Trúc, lôi tới.
Đáng thương thân thể Tiểu Trúc lại mảnh khảnh, bị hắn kéo như vậy, nhất thời hai chân hổng lên bay tới.
Ngươi muốn làm gì?
Tiểu Khai nhất thời nóng nảy.
Hắc hắc, ngươi nghĩ ta muốn làm gì?
Chu đại sư dù bận vẫn ung dung đi đến trước mặt Tiểu Trúc, do xét từ trên xuống dưới thân thể nàng hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên dâm đãng. Nếu Chỉ Định Liêu không hợp tác, chúng ta đây lấy con gái hắn mà chút giận.
Chương 34, Thu Yêu Ngoài Ý Muốn, Thượng.
Đừng có làm bậy.
Chỉ Định Liêu nóng nảy, các ngươi muốn giết cứ giết ta, không được làm hại con gái ta.
Ngươi nghĩ có thể hay không?
Chu đại sư cười hì hì nhìn Chỉ Định Liêu, chúng ta không phải là người lương thiện, chúng ta là yêu quái, biết cái gì gọi là yêu quái hay không?
Đúng là loại chuyên môn làm chuyện xấu, chuyên môn giết người, càng nhìn người khác đau khổ thì càng cao hứng, nếu không có ích lợi gì thì chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nhân từ nương tay đâu.
Ta.
Vừa rồi Chỉ Định Liêu chưa từng khuất phục. Giờ nhìn thấy con gái gặp nguy hiểm, nhất thời cả đầu đầy mồ hôi hột quần quận tuôn xuống, chán nản nói, ta nguyện ý nói khẩu quyết cho các ngươi nghe. Ngươi thùi lắm. Chu đại sư mở miệng mắng to, bây giờ ngươi mới nói cho chúng ta biết thì còn có tác dụng gì, yêu hồn ngọc đã bị ngươi đập nát, kế hoạch chuẩn bị hoàn hảo của chúng ta hoàn toàn phá sản, nói cho ngươi, lão tử bây giờ rất tức giận, ta muốn xử lý hết toàn bộ các ngươi.
Đúng, nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ cưỡng gian.
Ngộ Minh Phụ Hòa nói, vừa lúc ta suốt 100 năm không có thưởng thức qua mùi vị của đàn bà rồi.
Đúng, cô nàng này cũng được.
Trương đạo trưởng bây giờ còn gì hình dáng của một đạo sĩ, mà là một con quỷ, bộc lộ dâm ý toát ra ngoài, hắc hắc, để lão đạo ta trước tiên kiểm tra căn cốt cô ta trước, nếu thiên tư cao, ta có thể thu một nữ đồ đệ.
Tiểu Khai vốn thật định chờ viện quân, nhưng trong lòng hắn Tiểu Trúc là một nữ thần, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ô nhục, vừa thấy tay của con yêu đang giơ đến trước ngực Tiểu Trúc định sờ, đâu còn quản được nhiều như vậy, nhất thời dấn người lên, không được chạm tới nàng.
Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ta vốn nhìn ngươi không vừa mắt rồi.
Trương đạo trưởng nói, lao tử muốn sở, ngươi làm được gì nào?
Ta.
Tiểu Khai mặt đỏ lên, một quyền đánh tới, nhưng Trương đạo trưởng phất tay háo một cái, Tiểu Khai nhất thời bật lui ra sau 2-3 thước, lại nhìn tay của Trương lão đạo chỉ cách ngực của Tiểu Trúc còn chút xíu.
Ta kháo, chuyện tới hôm nay, đành phải bất chấp thôi.
Tiểu Khai một tay chỉ trời, một tay chỉ vào Trương lão đạo, uy phong lấm lấm quát, phong.
Ma.
Khẩu.
Phong ma khẩu quyết.
Ba yêu quái cũng là người có kiến thức, cùng quắc mắt nhảy dựng, ánh mắt ngưng trọng chừng tới nhìn Tiểu Khai.
Gió nhẹ, mây vờn, ánh nắng tươi sáng chưa từng phát sinh chuyện gì.
Ngươi là tên lừa gạt, nhưng thật ra cũng biết nhiều thứ a.
Trương đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, lại thò tay tới.
Tiểu Khai nhìn thấy trong lòng nhảy lên, khẽ cắn môi, một tay móc ra vô tự thiên thư, vỗ mạnh lên bìa sách, "Tiểu quan, đi ra cho ta."
Nhất thời mặt đất bằng phẳng nổi lên một đạo sương khói. Một tiểu hài tử như một quả cầu nhảy ra, trên đầu không có một cọng tóc, chỉ định Liêu quên hết tất cả, mở to miệng nhìn qua.
Tiểu quan, mau cứu Tiểu Trúc.
Tiểu Khai quát to.
Khai ca, lực lượng của ta còn không.
Lời của tiểu quan còn chưa nói hết, chỉ thấy toàn thân ba yêu quái đều run rẩy lên, run rẩy vô cùng kịch liệt, ngay cả tay của Ngộ Minh Hòa Thượng cũng không còn chút sức, Tiểu Trúc rơi bịch xuống mặt đất.
Chúng nó bị phát bệnh phát điên rồi à?
Tiểu Khai kỳ quái hỏi tiểu quan, đây cũng là pháp thuật của ngươi.
Không có.
Tiểu quan cau mày, như đang suy nghĩ, ta dường như đang nhớ ra cái gì thì phải.
Nhớ tới cái gì?
Tiểu Khai đã khẩn trương lên.
Ta nghĩ lực lượng của chúng ta nên đến từ chỗ ta.
Tiểu quan càng cau mày chặt hơn.
Tiểu Khai ngạc nhiên.
Ba yêu quái run rẩy ngày càng kịch liệt, xem ra đang tốt đẹp là thế mà bỗng nhiên giống như sanh ra tật bệnh siêu cấp, làm cho Tiểu Trúc nhìn thấy kinh tâm động phách, thực sự sợ chúng nó không cẩn thận ra thịt trên người cũng phải run cho đến rơi xuống.
Nàng cẩn thận nhìn vẻ mặt ba yêu quái, như khóc như cười, nhìn chừng vài giây thì Tiểu Trúc đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chúng nó là quá kích động mà thôi.
Vừa mới nghĩ ra nguyên nhân, chỉ thấy ba yêu quái đang quỳ sụp xuống, khóc hô, vạn yêu vương, thái tổ gia gia đại nhân, không nghĩ tới lúc chúng ta còn sống còn có vinh hạnh nhìn thấy lão nhân gia ngài nha.
Ách!
Tiểu Khai hoàn toàn hồ đồ rồi.
Biểu hiện của tiểu quan tốt hơn, hắn chừng đôi mắt làm ra vẻ vô cùng áp bức quét một vòng trên người ba yêu quái. Sau đó lạnh lùng hư một tiếng, các ngươi quả có lá gan lớn, cả Khai ca của ta mà cũng dám đắc tội.
Khai ca.
Chu đại sư thất thanh nói, hắn là ca ca của Thái tổ gia gia.
Không sai.
Tiểu quan dùng một tư thế thật xinh đẹp tại chỗ xoay 180 độ bay lên, đặt mông ngồi trên bàn, nói, hắn là đại ca kết bái của ta, ý kiến của hắn chính là ý kiến của ta, Tiểu Trúc tỷ tỷ là chị dâu của ta, ngươi lại dám có chủ ý với tỷ ấy.
Tay của Trương đạo trưởng như chạm phải điện vội rút nhanh trở về, dạ, Thái tổ gia gia, ta sai rồi, ta sẽ cấp cho ngài công đạo a.
Hắn cũng không nói hai lời, đưa một tay nhoáng lên, trong tay đã hiện ra một cây đao, sau đó ánh đao chợt lóe, máu văng ra, đã bổ cánh tay kia xuống.
Ti.
Trương đạo trưởng hít sâu một hơi, không kêu một tiếng, quăng cánh tay xuống, cũng không nói một câu nào dư thừa, cặp mắt vẫn nhiệt tình nhìn tiểu quan.
Ân, cũng không tệ lắm.
Tiểu quan vừa lòng gật đầu. Từ bây giờ bắt đầu, Khai ca là người nói chuyện thay ta, nếu các ngươi là tiểu đệ của ta, thì cũng là tiểu đệ của Khai ca, từ nay về sau hắn có chuyện gì thì các ngươi nhất định phải nhanh chóng thi hành, hắn có gì phân phó các ngươi cũng phải nhanh chóng làm ngay, nhất định phải làm một tiểu đệ thật sự trung thành, có nghe hay không?
Nghe được.
Ba yêu quái thành thành thật thật trả lời.
Vậy thì tốt, ta đi trước.
Tiểu quan liếc mắt nhìn về phía chân trời, sau đó siêu một tiếng bay trở vào trong vô tự thiên thư.
Trường hợp bây giờ thật có điểm cổ quái, Tiểu Trúc nhìn Tiểu Khai, vô cùng nghi vấn, chỉ định Liêu nhìn Tiểu Khai, ánh mắt đã có vẻ lo lắng, đại khái sợ Tiểu Khai có âm mưu đáng sợ gì đó, chỉ có Tư Mã Thính Tuyết, thật ra là hạnh phúc, vẫn đang trong trạng thái hôn mê, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Khai ra. Chu đại sư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới tìm được một xưng hô, ngài có cái gì phân phó? Cũng không có gì cần làm. Tiểu Khai bây giờ đã có ý, mặc dù các ngươi là yêu quái, nhưng cách làm người của Tiểu Khai ta, cũng rất rõ ràng, ta sẽ không bởi vì các ngươi là yêu quái mà kỳ thị các ngươi, coi thường các ngươi, ta luôn là người thích tôn trọng người khác, nhân cách tôn nghiêm, cho nên, ta đối với các ngươi có yêu cầu về việc đề cao đạo đức. Tốt quá, Khai ra ngài cứ nói. Ba yêu quái cảm kích nói. Đầu tiên, từ nay về sau không thể tiếp tục giết người nữa, ngay cả đánh thương người cũng không được, tính mạng rất là quý giá. Các ngươi làm yêu quái cũng đã hiểu rõ sự tu hành, nhưng các ngươi có thể sống mấy trăm năm, ngươi xem người thường, cuộc sống ngắn ngủi, nếu còn bị yêu quái giết chết, thì đời này không phải rất tội nghiệp hay sao? Cho nên con kiến còn muốn sống chứ đừng nói chi con người, nhà Phật có nói, rất có đạo lý à. Tiểu Khai chậm rãi nói, ta yêu cầu các ngươi từ nay về sau ăn chay niệm Phật, mỗi ngày phải thắp hương, mỗi ngày tắm rửa, không cần hễ một chút là đánh đánh giết giết, nếu các ngươi thật tâm mà làm. Thì hãy đi đến Định An tự tìm chủ trì phương trượng quy y đi một chút, làm đệ tử Phật môn đi. Ách cái này. Ba yêu quái chỉ cảm thấy vớ vẩn vô cùng, nhưng người đang nói chuyện cũng là vị ca ca của Vạn Yêu Vương mà họ vô cùng tín ngưỡng, vậy lời này hiển nhiên là khuôn vàng thước ngọc, cho nên bọn họ gật đầu, được rồi Khai ra, ngày mai chúng ta sẽ đi. Cũng được, dễ dạy a. Tiểu Khai nói, vậy khối ngọc trên mặt đất này sao đây? Khối ngọc này đã không còn ý nghĩa nữa. Ngộ Minh Hòa Thượng nói, vốn trong khối ngọc này ẩn chứa một ít bổn nguyên yêu lực của Vạn Yêu Vương Thái Tổ Gia Gia Đại Nhân, nhưng nếu Thái Tổ Gia Gia đã đích thân tới nhân gian, vậy điểm lực lượng trong khối ngọc này không còn ý nghĩa gì nữa, huống chi, ngọc đã nát, lực lượng trong đó đã biến mất rồi. Tiểu Khai lúc này vô cùng sảng khoái, đắc ý thích thú, không hề chú ý tới Tiểu Trúc đang đứng ở sau lưng hắn, trong ánh mắt đã bao phủ một nỗi mất mát nhàn nhạt. Nguyên lai, hắn là cùng một đường với việc tu chân và yêu quái. Ta chỉ nghĩ hắn là một người bình thường, ai ngờ hắn lại là một đại nhân vật. Tiểu Trúc lặng lẽ thở dài, ta vốn muốn cùng hắn tương tu yêu thương, nhưng trên trời là một ngày, nhân gian lại trăm năm, chờ cho đến khi ta đã già, hắn vẫn còn hình dáng tuấn tú như hôm nay, cho đến khi ta về với đất, hắn lại có thể có người yêu khác, vậy thì ta và hắn có khoảng trống lớn như thế nào, nguyên lai hết thể những gì trước kia, chỉ là ta theo ý mình mà thôi. Nàng càng nghĩ, lại càng cảm thấy ảm đạm thương tâm. Lúc này, Tiểu Khai bừng bừng hưng phấn quay đầu lại, kêu lên, Tiểu Trúc. Đúng lúc này, đột ngột có dị biến phát sinh. Một đạo hào quang chói mắt làm cho người ta không thể mở mắt ra được theo phía chân trời xa xôi phóng tới như điện, chỉ trong một giây đã đảo qua hiện trường một vòng, đạo ánh sáng kia phảng phất như có thể xuyên qua tất cả, nhất thời những vách tường trong phòng biến thành bột phấn, mà ba yêu quái kia vẫn như cũ không hề nhúc nhích đứng ở đó, nhưng nơi ngực của bọn họ lại cùng xuất hiện một lỗ hổng. Đồng. Tuôn ra một luồng mưa máu. Ba yêu quái, vừa rồi còn sống sờ sờ, nhưng bây giờ đã chết rồi sao? Đạo hào quang kinh thiên động địa trong nháy mắt biến mất, mọi người cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy có một trung niên nhân đeo mũ đạo sĩ đang hư không giữa không trung, đôi mắt như trăng sáng chiếu rọi, đang nhìn xuống, cất giọng nói, yêu ma phương nào, dám can đảm giết môn hạ Nga Mi ta. Trên mặt đất, thi thể Tuyết Mi lẳng lặng nằm, ở một nơi không xa, là thi thể Chu Đại Sư, Trương Đạo Trưởng và Ngộ Minh Hòa Thượng ba người, Tiểu Khai, Tiểu Trúc. Chỉ định Liêu ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong vòng nửa giờ này, động tác thật sự là mau lẹ, tình thế thay đổi liên tục, đến giờ phút này đầu óc mọi người cũng không suy nghĩ được gì nữa. Bên người trung niên nhân là một cô gái phi thường xinh đẹp, gương mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được, trên đầu vai đeo một cái áo choàng màu vàng, mặc dù thoạt nhìn phảng phất như bằng tơ vàng, nhưng áo choàng lại màu sắc lưu động, ẩn ẩn có loại cảm giác thâm sâu không lường được, hiển nhiên không phải là phàm vật. Cô gái này vẻ mặt thập phần cao ngạo, trong cao ngạo mang theo lạnh lùng. Có chút băng giá quét mắt nhìn mọi người dưới mặt đất, vẻ rất khinh thường biểu hiện rõ ràng ra ngoài, có thể xưng bằng tám chữ, đẹp như đào lý, lạnh tựa băng xương. Người trung niên nói xong, liền dò xét chung quanh, nhất thời thần sắc có chút ngoài ý muốn, nói, gì, không ngờ lại là thiên tuyển môn chủ Đường Kim, tại hạ Nga Mi Tuyết Phong, xin thứ cho tội bất kính. Hắn mặc dù ra vẻ khách khí, nhưng trong ngữ khí cũng có ý khinh miệt, dị thường rõ ràng Tiểu Khai vừa bị một kiếm kinh thiên động địa của hắn làm hoảng sợ. Cũng không thèm so đo thái độ của hắn, ha ha cười hỏi, sao ngươi biết? Tuyết Phong cười ngạo nghễ, tại hạ đứng đầu Nga Mi, chuyện của tu chân giới có gì mà ta không biết? Chương 35, Thu Yêu ngoài ý muốn, hạ. Tiểu Khai chấn động, nhất thời chỉ vào thi thể của Tuyết Mi nói, ngươi là trưởng môn phái Nga Mi. Vậy người này ngươi biết hắn sao? Đương nhiên. Tuyết Phong thở dài, ta chính là vì nhận được sự cầu viện của sư đệ mới vội vàng chạy tới đây, sư đệ này của ta, cho tới bây giờ đều không hề học võ thuật, bản lĩnh chân thực thì không học được, chỉ học được chút ít chướng nhãn pháp hoa lệ bên ngoài, bình thường những người khác xem trọng mặt mũi Nga Mi ta nên không cùng hắn so đo, lần này gặp phải mấy tên yêu quái chẳng ra gì lại mất luôn cả mạng. Phải, nhưng... Tiểu Khai ấp úng nói, hắn vừa dùng chính là... Ngũ Lôi Thiên Tâm Kiếm Trận Nga. Dạ thôi. Tuyết Phong lại thở dài, Ngũ Lôi Thiên Tâm Kiếm Trận là trấn phái chi bảo của Nga Mi ta, cả ta phải cùng bốn vị sư huynh đệ liên thủ mới có thể thi triển ra được, huống chi là hắn, thanh kiếm kia của hắn, thật ra là tìm được một loại tài liệu tốt tu luyện qua, đáng tiếc hắn luyện chỉ là công phu mặt ngoài, cũng không có được khí lực của chính đạo. Như vậy cũng đúng. Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đang nói tới đó, chợt nghe trên mặt đất ra một tiếng kêu, mọi người đảo mắt nhìn lại, nguyên lai Tư Mã Thính Tuyết cuối cùng đã tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh, mắt lại nhìn ngay bốn cỗ thi thể, trong đó có ba thi thể đang chậm rãi biến hóa thành thi thể động vật, Tư Mã Thính Tuyết lại càng hoảng sợ, hét lớn một tiếng, nói, cứu mạng a. Hắc. Chợt nghe nữ tử bên người Tuyết Phong đột nhiên bật cười, mới khoảng nửa giây thì cũng đã thu lại nụ cười, gương mặt lại không chút thay đổi. Nhưng nụ cười vừa rồi, phảng phất như xuân về đại địa, trăm hoa đua nở, loại mỹ thái như núi băng hòa tan này nhất thời làm Tiểu Khai trợn mắt. Tư Mã Thính Tuyết vừa ngẩng đầu, lại gặp lúc nữ tử kia thu lại nụ cười, nhất thời ánh mắt cũng ngây ra, ngơ ngác hỏi, các ngươi là ai? Nữ tử kia nhìn Tiểu Khai, rồi lại nhìn Tư Mã Thính Tuyết, có vẻ chán ghét và khinh bỉ, cau mày quay đầu đi chỗ khác, một câu cũng không nói. Tuyết Phong cười nói, Tư Mã gia tộc cùng Nga Mi ta rất có duyên phận, ta là trưởng môn Nga Mi, không biết ngươi có nghe nói qua không? Nghe nói qua. Tư Mã Thính Tuyết ngơ ngác gật đầu, nói, đó là sư môn của Tuyết Mi gia gia. Nói đến đây, đột nhiên phản ứng, lớn tiếng nói, trời ạ, ngài đúng là trưởng môn Nga Mi. Tuyết Phong mỉm cười gật đầu, đã như vậy, ta hỏi ngươi, việc hôm nay rốt cuộc là phát sinh như thế nào? Tư Mã Thính Tuyết cũng không hề giấu giếm, lập tức đem hết mọi sự tình ra kể một lần, nguyên lai hắn từ ngày ấy gặp qua Tiểu Trúc trong lòng vẫn nhớ mãi không quên, cố tình đi đến công ty Thiên Giật để tìm Tiểu Trúc. Nhưng vì trong nhà xảy ra chuyện nên Tiểu Trúc không có đi làm, hắn vốn có tiền có thế, nghe được nhiều nơi nói lại, trong khi Tư Mã Thính Tuyết thì không giống với Chỉ Định Liêu, gia tộc bọn họ đúng là có người tu chân Tuyết Mi ở phía sau làm chỗ dựa, cho nên hắn đã sớm xác định là có yêu quái và người tu chân tồn tại, cho nên hắn kết luận đây là vấn đề có liên quan đến phong thủy và yêu quái, vì vậy hắn trở về tổng bộ mời Tuyết Mi tới. Nói về Tuyết Mi, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng những thứ kỳ lạ cổ quái đã luyện được không ít. Hắn chỉ tính toán một chút đã tính ra mấy yêu quái có mưu đồ làm loạn, lập tức xuất ra bảo kiếm, phá đi nóc phòng, cùng ba yêu quái tranh đấu. Chuyện kế tiếp thì Tiểu Khai đã nhìn thấy, chỉ tiếc Tư Mã Thính Tuyết hôn mê quá nhanh, chuyện xảy ra phía sau không nhìn thấy, cho nên hắn nói đến lúc mình ngất đi thì không nói thêm gì nữa. Chuyện sau đó cũng rất đơn giản. Tiểu Khai nói, chúng ta đã cố gắng kéo dài đến lúc trưởng môn Tuyết Phong xuất hiện, một kiếm đã chém chết ba yêu quái, vì vậy chúng ta được cứu. Không phát sinh chuyện khác. Tuyết Phong nhíu mày, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có yêu khí ngập trời dị thường khủng bố, cả phi kiếm của ta cũng bị ăn mòn có chút không thể khống chế. Nhưng trước khi ta đến thì cô yêu khí bỗng nhiên biến mất, sau đó tìm lại không thấy, ta đã kêu Bội Nhi xem xét chung quanh đây một vòng, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Chẳng lẽ là ảo giác của ta thôi sao? Nguyên lai nàng gọi là Bội Nhi. Tiểu Khai trộm nhìn cô gái áo vàng liếc mắt, nhưng phản ứng của nàng cũng thật nhạy cảm, ánh mắt Tiểu Khai vừa tiếp xúc đã bị ánh mắt của nàng nhìn trở lại, vừa nhìn thấy hắn đang nhìn trộm, nàng nhíu mày lại, trên mặt vẻ chán ghét càng thêm nhiều hơn. Tiểu Khai vừa quay đầu, phát hiện Tiểu Trúc đang nhìn mình, trong mắt mang theo ít ưu tư, nhịn không được nhìn nàng cười hắc hắc, hơi có chút ngại ngùng. Nhưng hắn lại không ngờ, Tiểu Trúc lại đang suy nghĩ vấn đề khác, nguyên lai hắn là Thiên Tuyển môn môn chủ, hơn nữa thoạt nhìn là hình như còn ngang hàng với phái Nga Mi, vậy thân phận của Tiểu Khai thật là rất cao a, cao còn hơn ý nghĩ của ta nữa. Chào Tuyết Phong trưởng môn. Trước tiên xin đa tạ ân cứu mạng của ngài. Chỉ Định Liêu cuối cùng mở miệng, kỳ thật chuyện vừa rồi là như thế này. Ha ha, hiển nhiên là ảo giác của ngươi mà. Tiểu Khai lập tức lớn tiếng nói, nơi này ngoại trừ ba yêu quái đâu có ai đến qua, ta vừa mới đang cùng ba yêu quái giảng đạo lý, ta muốn khuyên chúng nó cải ác hướng thiện, nhưng chúng nó vốn không nghe, nếu không phải ngài tới kịp thì chúng ta đã xong đời rồi. Tuyết Phong nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiểu Khai, đồng nhiên cho mày, quay về cách đó không xa quát, người nào? Đi ra cho ta. Lời vừa nói ra, ngón tay bắn ra, một chút lục quang ung dung bắn ra ngoài theo phương hướng đối diện bay đi. Hoa, hạ thủ lưu tình. Một thanh âm rất quen thuộc vang lên, sau đó Tiểu Khai liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Tiêu Vận Như đang bị người ta đốt mông từ sau tường nhảy dựng lên, nha đầu kia cũng biết đằng na thuật, nhảy dựng nhảy vài thước cao, khó khăn lắm mới phóng qua đầu tường, thật chật vật khó khăn hạ xuống, nhìn Tuyết Phong rất là xấu hổ kêu nhanh, Tuyết Phong tiền bối. Nga, nguyên lai là đại sư tỷ của Thiên Tuyển Môn. Tuyết Phong gặp lại Tiêu Vận, thần thái bỗng nhiên trở nên có điểm cổ quái. Tiền bối, ngài còn nhớ rõ ta nha. Thần thái của Tiêu Vận càng xấu hổ, 3 năm không gặp, ngài vẫn tốt ta. Vẫn tốt, đương nhiên vẫn tốt. Tuyết Phong cười ha ha, bội nhi, ngươi xem, ngươi vẫn nhớ không quên vị bằng hữu tốt này đây, đã xuất hiện rồi đó. Hoàng bội. Tiêu Vận vừa nhìn thấy cô gái áo vàng bên người Tuyết Phong thì kinh hãi vui vẻ kêu lên. Chào tỷ tỷ. Cô gái áo vàng vui vẻ cười rộ lên, 3 năm qua có được khỏe không? Ta còn khỏe. Tiêu Vận nhìn thấy mình vừa bị đạo lục quang đốt đi một ít quần áo, lại nhìn xem người bạn tốt đang lăng không phiêu nhiên giữa không trung, suy nghĩ lại 3 năm trước hai người cùng là phàm phu tục tử mà thôi, nghĩ tới đó thì răng lại cắn chặt, cũng nhờ phúc của sư phó, ta thật sự là tốt không thể tốt hơn. Tuyết Phong cười nói, nhị tứ cửu môn chủ vừa mới đi về coi tiên, chính là sự tổn hao lớn nhất của tu chân giới, Vận Nhi đau khổ là đúng rồi. Hoàng bội từ trên bầu trời bay xuống, thân thiết giữ tay Tiêu Vận, tỷ tỷ, nếu lúc trước ngươi theo ta bái nhập môn Hạ Nga Mi là tốt rồi, chúng ta có thể mỗi ngày ở chung với nhau, dù sao bây giờ nhị tứ cửu môn chủ cũng không còn nữa, nếu không ngươi vào Nga Mi đi. Bội nhi, không được nói bậy. Tuyết Phong quát, trong tu chân giới môn phái sâm nghiêm, ai dám tùy ý thay đổi, đại nghịch bất đạo như vậy từ nay về sau không được nói nữa. Bội nhi biết rồi. Hoàng bội kỳ thật rất nghe lời sư phó, hay là tỷ tỷ, nếu không đến Nga Mi chúng ta chơi vài ngày đi. Cái này thì khái khái ta không đi được. Tiêu Vận trộm nhìn Tiểu Khai, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, bỗng nhiên lòng tinh nghịch khởi lên, quay về Tiểu Khai nháy mắt cười kêu lên, sư đệ. Ngươi ngươi kêu ta sư đệ. Tiểu Khai ấp úng nói, ngươi cũng là người Thiên Tuyển Môn. Đúng vậy, làm sao, không được à? Tiêu Vận như bị xúc phạm trừng mắt, bằng không ta lại cứ dây dưa với ngươi không rõ như vậy hay sao? Cũng do lão giả kia làm ra chuyện này thôi đó. Ông ấy đã chọc giận ngươi cái gì? Tiểu Khai không vui, ông ấy nói gì đi nữa cũng là sư phó của hai ta, ngươi nên khách khí với ông ấy một chút đi. Ta phải khách khí với hắn. Tiêu Vận nổi giận, có loại sư phó bỏ mặc đồ đệ đi như thế không? Lão giả chết ấy gạt ta nói Thiên Tuyển Môn là môn phái gần nhất với thần linh, gạt ta vào Thiên Tuyển Môn, kết quả chưa từng học được cái gì, còn bỏ lỡ bao thời cơ, phải biết rằng lúc ấy ta hoàn toàn có thể tiến vào Nga Mi hay Thanh Thành A, ngươi có biết đó là địa phương nào không chứ? Đó là thánh địa của tu chân giới. Tiêu Vận càng nói càng giận, lớn tiếng, chuyện này còn không nói, trước khi chết hắn còn nói với ta, nữ đệ tử của Thiên Tuyển Môn phải gả cho môn chủ. Câu nói cuối cùng vừa nói ra nàng đã cảm thấy không đúng, vội vàng che miệng lại, nhưng đã muộn, trường hợp mới đầu đang náo nhiệt, đông nhiên hoàn toàn im lặng xuống, im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hô hấp. Tiểu Khai đã hoàn toàn hóa đá, một đầu ngón tay chỉ vào Tiêu Vận, miệng mở to, rồi lại khép, khép lại mở, rốt cuộc nói không ra một chữ nào. Hoàng bội đã ngây dại. Chăm chú nhìn vẻ mặt của Tiêu Vận, nhìn thế nào cũng không giống đang nói giỡn, nàng lại nhìn Tiểu Khai, lòng nghĩ càng nhìn càng chán ghét, mày tặc mắt chuột, thần kinh hề hề, không có bản lãnh, tỉ tỉ mà phải gả cho hắn sao. Cả Tuyết Phong cũng ngây dại, trầm mặc thật lâu sau mới rốt cuộc thở dài, quy củ cổ quái của Thiên Tuyển Môn, quả nhiên thật hiếm có. Những lời này không biết là tán dương hay đang xin xỏ, nhưng nghe lọt vào lỗ tai mọi người lại có thêm một tư vị trong lòng. Chương 36, Quan Môn Đệ Tử, Thượng. Tiêu Tổng Giám ra thế hiển hách, xinh đẹp như hoa, cùng với Tiểu Khai còn có hôn ước, bọn họ lại cùng tu chân, lại cùng chung môn phái, bọn họ mới chính thức là kim đồng ngọc nữ a. Trong miệng Tiểu Trúc thập phần khổ sở, cẩn thận nhớ lại, chỉ cảm thấy mấy ngày trước đây từ khi Tiêu Vận xuất hiện, mỗi một động tác, mỗi một quyết định đều ẩn chứa tình nghĩa sâu đậm với Tiểu Khai, hiển nhiên là toàn tâm với Tiểu Khai, mà chính bản thân mình lại mơ hồ không biết, vẫn ôm ấp giấc mộng đẹp của một cô gái, nàng càng nghĩ càng cảm thấy ảm đạm thương tâm. Cơ hồ nước mắt cũng đã sắp chảy xuống. Tỷ tỷ, tỷ thật sự phải gả cho hắn sao? Hoàng bội lắc lắc phe phẩy tay háo Tiêu Vận, tỷ không phải nói giỡn chứ? Ta không có nói giỡn. Da mặt Tiêu Vận giống như bị lửa thiêu, thấp giọng nói, sư phó tay đúng là nói như vậy đó. Vậy chính bản thân tỷ thì sao? Tỷ cũng muốn gả cho hắn. Hoàng bội nóng nảy, tỷ tỷ, ta thật không muốn nhìn thấy tỷ nhảy vào lò lửa đâu. Ta còn chưa nói sẽ gả cho hắn mà. Đầu của Tiêu Vận đã cúi sát ngực. Thanh âm cũng đã nhỏ xíu giống như hết hơi, hắn không có thích ta. Mặc dù nàng nói vậy, nhưng một đôi mắt long lanh vẫn đang nhìn về phía Tiểu Khai, như muốn nghe Tiểu Khai nói cái gì, lại sợ Tiểu Khai nói ra cái gì, tâm tư con gái thật là phức tạp, chính mình nghĩ gì mà cũng không hay biết. Tuyết Phong cuối cùng cũng là cao nhân tu chân, rất nhanh đã bỏ qua những việc phàm trần này, hạ xuống đất, cầm lấy ba khối ngọc bị vỡ trên đất, kinh ngạc nói, nguyên lai là yêu hồn ngọc, chắc không được vừa rồi lại có yêu khí mãnh liệt như vậy xuất hiện, đây là của ai? Không dối gạt Tuyết Phong trưởng môn, đây là vật tổ truyền của ta. Chỉ định yêu nói, ba yêu quái kia đúng là vì nó mà đến, bất quá ta không muốn giao ngọc cho chúng nó vì vậy mới đập bể nó mà thôi. Tuyết Phong động dung nói, cử chỉ này của thí chủ quả thật là thiện sự lớn lao, tất có trời phù hộ. Nghe nói tương truyền, trong ngọc này có ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nếu bị yêu quái có được, hấp thu lực lượng trong đó, tất nhiên sẽ thương tổn vô số sinh linh, trở thành họa lớn của tu chân giới. Tiểu Khai đi lên, là lực lượng gì vậy? Tuyết Phong trầm tư một lát, chậm rãi nói, cũng được, hôm nay Nga Mi ta mất đi một tính mạng, lại nhìn thấy yêu hồn ngọc trong truyền thuyết, ta cùng các vị xem như có duyên. Ta sẽ kể cho mọi người nghe một sự tình của tu chân giới. Dựa theo quan điểm của người tu chân chúng ta, tại thế giới này, không chỉ có nhân gian, mà còn có hai không gian khác, một là tiên giới, một là ma giới. Chúng ta người tu chân sau khi tu luyện trăm ngàn năm, tu vi đạt thành kim thân, xuyên qua không gian, tới tiên giới, suốt đời bất diệt, mà cùng chúng ta tồn tại. Trên thế giới này cũng có rất nhiều yêu quái, chúng nó trời sinh không thể tu luyện tiên thuật, nên chỉ có thể đi một con đường khác. Tu luyện yêu thuật ma công, mà mục đích bọn họ tu luyện cũng là xuyên qua không gian, tới ma giới. Thời điểm chúng ta tu luyện tại nhân gian, ngoại trừ đều tự tu luyện bản thể của mình, rất nhiều thời điểm còn mượn lực lượng của tiên giới hoặc ma giới, tỉ như ngũ lôi thiên tâm kiếm trận của phái Nga Mi chúng ta, thông qua sự phối hợp của năm người, có thể gọi về lực lượng của thủy tổ đạo gia tại tiên giới, cho nên có thể dùng để hàng yêu trừ ma, cơ hồ không gì kháng cự nổi, mà yêu pháp của yêu ma môn tu luyện. Đương nhiên cũng có cùng loại tình huống, chúng nó có thể theo rất nhiều ma đầu của ma giới mà mượn được lực lượng, bởi vì ma giới sẽ không giảng giải cách thu liễm, mà lại giảng giải chuyện công khai bạo hành, cho nên muốn mượn lực lượng của ma giới thì có hơn nhiều so với người tu chân chúng ta, thậm chí có thể thường xuyên mở được đường thông không gian, trực tiếp gọi ma đầu xuất hiện tại thế giới này, mà trong đó đám yêu quái sùng bái nhất, thích nhất là mượn lực lượng của một ma tướng, tên của hắn là Vạn Yêu Vương. Vẻ mặt của Tuyết Phong mười phần nghiêm túc, nói: Vạn Yêu Vương là một người phi thường nổi tiếng tại ma giới, hắn độc ác vô cùng, hung tàn bá đạo, thích ăn thịt người, uống nào hút thủy, giết người thì vô duyên vô cớ, vừa ra tay là giết hơn trăm hay ngàn mạng người, làm cho máu chảy thành sông. Trong truyền thuyết từng có tám đại kiếm phái liên thủ giết Vạn Yêu Vương, kết quả trong vòng một ngày đã bị hắn giết chết hết. Và mấy vạn năm trước thời kỳ hoàng kim của người tu chân, Vạn Yêu Vương chỉ là một đứa nhỏ, mà ngàn năm trước sau đại thiên kiếp, không biết đã xảy ra chuyện gì mà không cho ai biết. Cả tu chân giới điêu linh thất lạc, vô số phương pháp tu luyện cao thâm cũng thần bí mất tích, tất cả đều giảm xuống tới 3-4 cấp bậc, hơn ngàn năm nay, không một người nào có thể tu đạo thành tiên, có thể vượt không phi thăng, cho nên ở niên đại này, chỉ một Vạn Yêu Vương cũng đủ làm cho cả tu chân giới long trời lở đất. Hắn dùng ba ngón tay cầm lấy một mảnh yêu hồn ngọc, lại nói, mà trong khối ngọc này, lại cất giấu bổn nguyên thuần chánh lực lượng của Vạn Yêu Vương yêu ma nguyên lực. Tiểu Khai trong lòng nhảy lên liên tục. Một trái tim suýt chút cũng bật ra, hắn cơ hồ có thể khẳng định tiểu quan ở trong thiên thư của mình, đó chính là vị ma tướng khủng bố vô cùng lạ thường, Vạn Yêu Vương. Vừa rồi phi kiếm của Tuyết Phong đến nơi, tất nhiên là cảm giác được khi tiểu quan xuất hiện thì ngập trời yêu khí, xem ra pháp bảo này có cảm ứng vô cùng mẫn cảm, chính mình từ nay về sau khi phóng thích tiểu quan đi ra cần phải cẩn thận hơn một chút mới được. Hoàn hảo vô tự thiên thư quả nhiên là một kiện bảo bối, tiểu quan là một ma đầu mà giấu trong sách như vậy cũng không bị tiết lộ. Tuyết Phong một hơi nói xong những lời này, nhìn mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười, tốt lắm, những gì đã hỏi ta cũng trả lời xong, cũng nên cáo từ rồi. Sư đệ chính là môn hạ Nga Mi, ta sẽ mang đi thôi. Hắn cầm ba khối ngọc trong tay, nói, chỉ thí chủ, ta nghĩ sẽ mang ba khối ngọc này về Nga Mi nghiên cứu một phen, chẳng biết được không. Chỉ định liêu vội vàng nói, Tuyết Phong trưởng môn ngài cứ mang đi. Tốt. Tuyết Phong đem mảnh ngọc bỏ vào xong, lại nhìn Tư Mã Thính Tuyết. Tư Mã gia tộc cùng Nga Mi ta có quan hệ sâu xa, hôm nay Tuyết Mi sư đệ đã chết, ngươi lại đã thấy qua thần thông của chư tiên gia, ta xem tư chất của ngươi cũng tốt, không biết có hứng thú theo ta về núi tu luyện hay không. Ta. Tư Mã Thính Tuyết lưu luyến nhìn Tiểu Trúc, rồi lại quay đầu nhìn Hoàng Bội đứng ở một bên, chỉ cảm thấy nói không nên lời sự kiều diễm xinh đẹp, không thể dứt bỏ, hắn do dự thật lâu sau, vẫn không thể ra quyết định. Tuyết Phong mỉm cười, người tu chân vô dục vô cầu, nếu ngươi không bỏ được trần thế hay là bỏ đi? Không, ta đi. Tư Mã Thính Tuyết nhìn Hoàng Bội thật sâu, nuốt một hơi, cắn răng nói, ta quyết định rồi, ta muốn tu chân. Tuyết Phong vừa lòng gật đầu, nếu như thế, theo ta đi thôi. Cũng không thấy hắn làm tư thế gì, trường kiếm sau lưng nhẹ nhàng ra khỏi vỏ, bay đến giữa không trung, hắn một tay giữ chặt Tư Mã Thính Tuyết, cả người thẳng tắp bay lên, vừa lúc dừng trên thân kiếm, ngón tay vung lên, thi thể Tuyết Mi nhất thời bị hắn thu vào trong một chiếc nhẫn nhỏ, cứ như điện, kiếm kia xẹt qua một đạo bạch quang sắc bén vô cùng, mới nháy mắt cả cái bóng đều thành không. Hoàng Bội quay đầu nhìn Tiêu Vận, tỉ tỉ bảo trọng. Xoay người bay lên, áo vàng phiêu phiêu, đảo mắt cũng đã đi xa. Chỉ thấy Thập Thất từ bên ngoài lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa kêu, lao ra, chuyện tốt rồi. Phu nhân đã tỉnh, phu nhân hoàn toàn rất tốt. Trên mặt Trì Định Liêu vui vẻ, nói, ta đi xem. Xoay người đi liền, căn bản không để ý tới Tiểu Khai. Tiểu Khai vốn muốn nói với Tiểu Trúc cái gì, nhưng khi Tiểu Trúc nhìn hắn liếc mắt, trong ánh mắt đúng là nói ra sự phức tạp không nên lời, cũng không mở miệng, xoay người bước đi, căng thẳng theo sát phía sau cha nàng, đảo mắt cũng đã đi xa. Tiểu Trúc đi theo Trì Định Liêu vẫn buồn bực không vui xuyên qua hành lang, chợt nghe cha đang đi phía trước thì dừng chân lại, kinh ngạc nói, Tuyết Phong trưởng môn, sao ngài còn ở đây? Tiểu Trúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy được Tuyết Phong đang mỉm cười, đang đứng ngay trước mặt. Ta vốn vẫn chưa đi. Tuyết Phong mỉm cười nói, Trì thí chủ, ta ở lại chỗ này là vì Tiểu Trúc cô nương. Con gái ta có vấn đề gì? Trì Định Liêu thấy kỳ lạ. Theo ta quan sát, Tiểu Trúc cô nương tư chất cực cao, căn cốt tuyệt giai. Tâm cảnh lại bình thản yên ả, chính là thích hợp với phương pháp tu chân của ta, hôm nay gặp được cũng là có duyên, cho nên ta bỗng có ý niệm này trong đầu. Tuyết Phong lẳng lặng nói, ta nghĩ ta cũng nên thu một quan môn đệ tử rồi. Tuyết Phong chính là đệ nhất cao thủ môn phái Nga Mi tại tu chân giới, càng được xưng là truyền nhân kiệt xuất nhất của Nga Mi gần ngàn năm qua, mà hắn tu luyện đạo pháp gần 300 năm, tổng cộng cũng chỉ thu 3 đệ tử, trong tu chân giới, biết bao người muốn bái làm môn hạ của Tuyết Phong, hôm nay hắn lại coi trọng Tiểu Trúc. Khách quan mà nói, thật sự là cơ duyên trời cho của Tiểu Trúc. Trì Định Liêu rốt cuộc cũng là người có chút ít kiến thức, hắn chỉ chần chờ một chút thì gật đầu. Tuyết Phong trưởng môn coi trọng tiểu nữ, là vinh hạnh lớn lao cho nó, chỉ cần tiểu nữ đồng ý thì ta đều đáp ứng. Tuyết Phong vừa lòng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Trúc, vậy ngươi có nguyện ý không? Ta nguyện ý không? Tiểu Trúc tư lự rồi lại nghĩ, tu chân Tiểu Khai cũng đang tu chân đó mà. Ta muốn cùng hắn song túc song phi, cùng nắm tay nhau cùng tương tư. Làm sao mà lại không tu chân được chứ? Tiểu Trúc cô nương, cô có nguyện ý không? Tu chân sẽ trường sinh phải không? Mặc dù không thể chọn đời bất diệt, nhưng so với người thường thì xem như là trường sinh rồi. Vậy, gương mặt của Tiểu Trúc có chút hồng, nhưng cũng lên tiếng, nếu ta thành đệ tử đời thứ 3 của Nga Mi, ta có xứng với Tiểu Khai không? Tuyết Phong sửng sốt, nhất thời cười ha ha, Nghiêm Tiểu Khai, là Nghiêm Tiểu Khai của Thiên Tuyển Môn phải không? Xứng, dĩ nhiên là xứng. Nhưng mà hắn đứng đầu một phái, ta chỉ là một môn đồ nho nhỏ. Tiểu Trúc vẫn lo lắng. Tuyết Phong giải thích, môn phái cũng có lớn nhỏ phân biệt, Thiên Tuyển Môn mặc dù cùng Nga Mi xưng là môn phái, nhưng địa vị của Nga Mi tại tu chân giới thì Thiên Tuyển Môn không thể so sánh, mặc dù chỉ là đệ tử đời thứ 3 của Nga Mi cũng đủ thực lực để chống lại Thiên Tuyển Môn môn chủ, đây là không thể nghi ngờ, cho nên, đệ tử của Nga Mi ta, đương nhiên là xứng với Thiên Tuyển Môn chủ. Nhưng không phải vừa nói Thiên Tuyển Môn là môn phái tiếp cận với thần nhân nhất hay sao? Lời này của Tiểu Trúc vừa nói ra, Tuyết Phong càng cười ha ha, đúng vậy, ở 1000 năm trước, bọn họ quả thật là môn phái tiếp cận thần nhân nhất, nhưng trong 1000 năm nay, Thiên Tuyển Môn nhân tài điêu linh, tâm pháp mất mát, sớm đã bị rơi xuống thành môn phái tam lưu, hôm nay họ chỉ còn lại duy nhất là một chút lịch sử mà thôi. Nga, nhưng mà, Tuyết Phong bổ sung, bọn họ còn có một quyển sách được coi là bảo bối, gọi là Vô Tự Thiên Thư. Là sự chê cười lớn nhất của tu chân giới, nghe nói mở thiên thư có thể lĩnh ngộ thiên địa bí mật, chỉ tiếc 1000 năm nay, còn chưa có người có thể mở được. Cho nên tu chân giới đã có kết luận, quyển sách này căn bản chỉ là gạt người mà thôi, dựa theo quy củ xưa của Thiên Tuyển Môn, quyển sách này bây giờ đang ở trong tay của Nghiêm Tiểu Khai. Tiểu Trúc gật gật đầu, được, ta nguyện ý bái nhập môn hạ Nga Mi. Chương 37, Quan Môn Đệ Tử, Hạ. Bây giờ bên ngoài cũng chỉ còn Tiêu Vận và Tiểu Khai hai người. Cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ, gương mặt Tiêu Vận đỏ hồng, không nói một lời. Khái khái cái kia à sư tỷ sao ngươi lại ở bên ngoài? Tiểu Khai chủ động nói, còn nữa, ta muốn hỏi một chút. Ai nha, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn việc muốn làm. Ta đi trước nha, bị bị. Tiêu Vận đông nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng cắt đứt lời Tiểu Khai, vội vàng bỏ chạy. Uy, từ từ. Tiểu Khai nhìn theo hô, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhưng Tiêu Vận vốn không để ý tới hắn. Đã vội vàng bỏ chạy đi rồi. Ta kháo, sao lại thế này a? Tiểu Khai bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Vài ngày kế tiếp sóng êm gió lặng, Tiểu Khai đợi vài ngày cũng không thấy Tiểu Trúc đi làm, gọi điện thoại cũng gọi không được, trong lòng thật sự buồn bực. Tiêu Vận cũng kỳ quái, trước kia mỗi ngày đều chạy tới dây dưa Tiểu Khai, từ khi bị vạch trần thân phận thì không tới nữa. Tiểu Khai thân là trợ lý của quản lý nhưng mỗi ngày đều phải kiêm luôn công việc của quản lý. Tần Chăn vốn đã xem ra Tiểu Khai không phải người thường, cũng chầm chậm quấn quýt, chỉ tiếc Tiểu Khai cũng đã cảnh giác, vẫn không cho cô ta cơ hội. Vài ngày sau, Tiểu Khai tan sở về nhà, cuối cùng đã gặp một chuyện xảy ra. Một chiếc xe đỗ cạnh bên người Tiểu Khai, làm hắn giật mình nhảy dựng. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt của một lão nhân, nhìn Tiểu Khai mỉm cười, "Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không?" Tiểu Khai nhìn kỹ, lại là chữ tổng của Trung Hành Địa Sản, đúng là ông nội của chữ Nguyện và chữ Tình. "Đương nhiên có thể." Tiểu Khai gật gật đầu, "Ngài tìm ta có chuyện gì?" Chữ tổng cười, "Lên xe rồi nói sau." Tiểu Khai cũng không khách khí, ngồi vào xe, mới phát hiện bên cạnh còn có người ngồi, một hương thơm thanh nhã lan tỏa vào mũi, nhịn không được quay đầu nhìn lại, người bên cạnh cũng đang mở to hai mắt chừng hắn, hai người cách nhau quá gần, cho nên cặp mắt kia có vẻ càng lớn, đen nhánh sáng trong, như hai viên pha lê đen lớn, sáng lên loẹ loẹ, làm Tiểu Khai sợ tới mức lui ngay ra sau. "Hai, chữ tiểu thư, lại gặp lại." Tiểu Khai hô. "Ừ." Chữ Tình liếc mắt nhìn hắn, quay phát đầu đi. Chữ tổng cảm thấy buồn cười, "Tình nhi, đối đãi khách nhân phải có lễ phép." "Hứ, hắn mà là khách nhân gì chứ?" Chữ Tình khinh thường nhíu môi, hắn đúng là một tên háo sắc hoa tâm, ngày hôm đó con còn thấy hắn ở chung với Tiểu Trúc tỷ tỷ, qua hai ngày sau lại gặp hắn đi cùng Tiêu Vận tỷ tỷ mua nội y, nếu thêm vài ngày không biết lại ra sao nữa. "Không được làm càn." Sắc mặt chữ tổng trầm xuống, "Nghiêm tiên sinh là cao nhân giữa chân thế, làm việc gì cũng đều có thâm ý cả." Miệng của chữ Tình rầu lên, cũng không dám cãi lại, chỉ căng thẳng bày ra bộ dáng ta không thèm chấp nhất ngươi. Vẻ mặt Tiểu Khai lộ ra vẻ phiêu nhiên, hắc hắc cười nói, "Không cần khách khí, ngài tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?" Chữ tổng nói, "Cũng được, Nghiêm tiên sinh, nếu ngươi cũng là hành gia trong thuật phong thủy, ta sẽ nói thật với ngươi luôn. Ngài gọi ta là Tiểu Khai là được." Tiểu Khai nói, "Ngài gọi ta là tiên sinh, ta cảm thấy trên người mình rét lạnh đó." "A a, tốt lắm." Chữ tổng nói, "Tiểu Khai, thật không dám giấu giếm. Chữ gia chúng ta sở dĩ có thể trong giới bất động sản làm ra được thành tích lớn như vậy, kỳ thật hoàn toàn nhờ vào bộ phong thủy tổ truyền Kham Dư Thuật, kể cả lần trước chúng ta đấu thầu thảo luận về mảnh đất kia, cũng là thông qua phong thủy Kham Dư Thuật chọn lựa mà ra thôi, nhưng ở không lâu trước kia, mảnh đất đột nhiên xảy ra vấn đề." Hắn bỗng cười, hỏi Tiểu Khai, "Ngươi không phải rất kỳ quái vì sao chúng ta cuối cùng bỏ qua Tư Mã gia tộc mà lại lựa chọn một tập đoàn nhỏ như Thiên Giật các ngươi?"
"Đúng vậy." Tiểu Khai nói, "Tập đoàn chúng ta ngay cả kế hoạch thư còn chưa có chuẩn bị, vốn chỉ muốn đi tìm hiểu một chút thôi, không nghĩ tới các ngươi lại tuyển chúng ngay chúng ta, mãi cho tới bây giờ ta cũng cảm thấy thật khó tin."
"Không có gì khó tin cả." Chữ tổng mỉm cười nhìn Tiểu Khai, nói, "Kỳ thật, chúng ta lựa chọn Thiên Giật, hoàn toàn là vì một mình Nghiêm Tiểu Khai ngươi."
Tiểu Khai ngạc nhiên.
"Kỳ thật là như thế này." Chữ tổng thay đổi tư thế, thoải mái nhích lại gần, "Kỳ thật phong thủy của mảnh đất kia phi thường tốt. Chúng ta cũng không để ý hạng mục đầu tư là của ai, bởi vì vô luận là người nào làm cũng sẽ có tiền lời, nhưng làm ta chính thức lo lắng chính là phong thủy địa khí của mảnh đất kia, tại không lâu trước kia đã bắt đầu tan đi."
"Địa khí tan đi?"
Tiểu Khai ha to miệng, "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, phong thủy ở nhà Tiểu Trúc vừa mới giải quyết, ngươi lại xảy ra vấn đề giống vậy nữa."
Mày của chữ tổng có chút nhíu lại, hình dáng có vẻ suy nghĩ, "Kỳ thật rất là kỳ quái, mảnh đất kia vốn là phong thủy bảo địa tuyệt đối. Nhưng có một ngày địa khí bắt đầu điên cuồng tán mất, cho tới hôm nay thì đã tán đi 7-8 phần, nếu cứ tiếp tục như vậy, qua một đoạn thời gian, mảnh đất này hoàn toàn là một mảnh đất chết. Ngày hôm đó ngươi đi tham gia hội đấu thầu, ta vốn đang bị chuyện này làm cho bần rầu, cả quá trình đấu thầu, vốn cũng chỉ là một hình thức, từ đầu chúng ta sớm đã định Tư Mã tập đoàn." Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời bắn về phía Tiểu Khai, "Nhưng ta không nghĩ tới trong hội đấu thầu ta lại thấy được một đại sư phong thủy. Ngài không phải là nói ta chứ?"
Tiểu Khai chỉ vào mũi mình, "Ta chỉ là một tên lừa gạt bất tài vô học mà thôi."
"Đừng có nói giỡn nữa." Chữ tổng thản nhiên nói, "Sự biểu diễn của ngươi mặc dù ra vẻ hoang đàn, nhưng mỗi một ý kiến đều điểm ngay vào huyệt chết, kể cả khi ngươi bày mấy thùng rác rưởi cũng thể hiện ra là có nghiên cứu đối với ngũ hành, làm ta rất là kinh ngạc, nhưng để cho ta rung động chính là, ngươi xếp đặt cho mảnh đất này lại hoàn toàn tránh được tử kết lớn nhất của nó."
"Tử kết? Cái gì là tử kết?"
Tiểu Khai gãi gãi đầu, "Chưa từng nghe qua."
Chữ Tình nặng nề hừ một tiếng, "Ông nội, ông xem hắn cái gì cũng không biết, hắn ngày hôm đó đúng là phân chó may mắn thôi."
nhưng chữ tổng vốn đã khẳng định tiểu khai đúng là cao nhân, tình nhi không được nói bậy, ta còn chưa giả đến hồ đồ. Ca ca ngươi cùng tiểu khai quyết đấu chuyện đó ngươi không phải không nghe nói qua, đến bây giờ ngươi còn không chịu nhìn vào sự thật hay sao chứ? Như vậy đi. Tiểu khai nói, chúng ta nói thêm cũng đã không còn ý nghĩa, ngươi dẫn ta đi đến chỗ đó nhìn xem, có vấn đề gì ta phải nhìn mới biết được.
Tốt, 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 tiểu khai, đa tạ.
Trên mặt chữ tổng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ cần có thể thay đổi được phong thủy của mảnh đất đó, thiên giật các ngươi sẽ hợp tác lâu dài với trung hành chúng ta đó. Hắn lập tức ra lệnh cho lái xe, bây giờ thì quay đầu đi thẳng tới đó. Còn phải từ từ. Tiểu khai khóc tang nghiêm mặt nói, chữ tổng, lão nhân gia ngài phải cho ta ăn một chút gì chứ, ta từ trưa đã không ăn gì rồi.
Cái này dễ thôi.
Chữ tổng cầm điện thoại, tiểu nguyện, con mau đi mua đồ ăn đến, nghiêm tiên sinh cần ăn cơm trưa,
đúng rồi, càng phong phú càng tốt, phải đồ đắt tiền, xa hoa, mua tới đây hết, trực tiếp mang tới mảnh đất đó, nga, nếu xe quá nhỏ thì gọi xe tải đi.
Ngất. Tiểu khai trợn trắng mắt, ta cũng không phải trâu.
Hít.
Tiểu mỹ nữ nghe được không khỏi nở nụ cười, thấy vậy tiểu khai mở to mắt nhìn thật lâu, nghĩ thầm, hay thật, nha đầu kia từ nay về sau cũng sẽ là một yêu tinh hại dân hại nước ca. Một lát sau đã đi tới mảnh đất kia.
Khai ca, nơi này quả thật có vấn đề.
Tiểu quan lặng lẽ xông ra, ta cảm nhận có yêu khí mãnh liệt.
Yêu quái cái đầu ngươi.
Tiểu khai nói, ngươi không phải mới là vạn yêu vương trong truyền thuyết đó sao, chẳng lẽ còn sợ yêu quái?
Không giống, khai ca.
Thái độ của tiểu quan thật nghiêm túc, ta không có nói ta không phải là yêu ma, dù sao cố yêu khí này tuyệt đối không phải yêu ma khí, mà là thiên yêu khí, là thứ đáng sợ đó à.
Nga, gọi là thiên yêu.
Bố không giống như yêu ma sao?
Tiểu khai có chút hứng thú nói, giải thích ta nghe một chút.
Hôm nay Tuyết Phong đã giải thích qua, người tu là tiên đạo, mà yêu quái tu chính là ma đạo, nhưng trên thực tế có những người luôn làm ác đa đoan thì hắn sẽ đi tu ma đạo. Mà rất nhiều yêu quái ngược lại có bản tính thiện lương vì vậy đi tu tiên đạo, cứ như vậy, sẽ xuất hiện hai chủng loại, một loại là người tu ma, chúng ta gọi hắn là tà tu, mặt khác một loại là yêu quái tu tiên, gọi là thiên yêu, bình thường mà nói, yêu quái nếu tu thành hình người thì cần mấy trăm năm hay hơn 1000 năm. Thời gian cho nên căn cơ bọn họ rất vững chắc, tâm tính vững vàng, xa hơn loài người rất nhiều, một khi bọn họ quyết tâm tu tiên, vậy ý chí sẽ vững như đá, tiến độ tiến triển cực nhanh, một ngày ngàn dặm. Phi thường dễ dàng thành công.
Đã như vậy, sao yêu quái còn muốn tu ma đạo nữa?
Tiểu khai nghi ngờ hỏi, chúng nó đi tu tiên không phải còn mạnh hơn nhiều so với loài người sao?
A, không đơn giản như vậy.
Tiểu con nói, yêu quái dù sao cũng là yêu quái, ý trời không tán thành cho bọn họ tu tiên, trong quá trình tu tiên mặc dù rất nhanh tiến bộ, nhưng lại phải gặp vô số lần ma nan, trong đó có thiên kiếp mỗi 100 năm một lần.
Ta kháo, thiên kiếp, lại có danh từ khí thế như vậy a?
Tiểu khai nghe được nhướng cao mày, nghe nói độ kiếp là có thể thành tiên rồi.
Chương 38, thiên yêu xuất thế, thượng.
A, đâu có đơn giản thế này.
Tiểu con nói, ngươi chưa nghe Tuyết Phong nói qua sao.
Gần 1000 năm rồi chưa có người nào phi thăng được, hơn nữa cả phương pháp phi thăng cũng thất truyền, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không chứ?
Có nghĩa là loài người cũng mất đi tư cách độ kiếp rồi, cho nên bây giờ căn bản loài người không có cơ hội phi thăng, ngược lại thì yêu quái vẫn còn chút cơ hội.
Qua đây tiểu khai mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề này, ngươi vừa mới nói ngươi cảm giác được khí tức của thiên yêu, điều đó sẽ không phải muốn nói lên tất cả bảy.
Không sai, thiên yêu đang tu luyện gần đây, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, tên thiên yêu này đã có vấn đề.
Ngữ khí tiểu quan tương đối ngưng trọng trong cỗ yêu khí này ẩn chứa đoán khí vô cùng nồng hậu, ta đoán hắn đã độ kiếp thất bại rồi.
Thất bại rồi chẳng phải là xong đời luôn sao?
Tiểu khai nghe xong mồm há hốc, thế thì còn sợ cái gì?
Thứ ai nói cho ngươi độ kiếp thất bại thì xong đời chứ?
Tiểu con nói, ngươi có biết có một cách giữ mạng, tên là binh giải không?
Ta không biết.
Tiểu khai ngượng ngùng nói.
Cái gọi là binh giải, là dưới tình huống biết rõ ràng không có cách nào kháng cự được đối phương thì cứ lợi dụng lúc đánh nhau, giết chết chính mình trước, ngược lại có thể để nguyên thần chạy trốn đi, bảo trì thần trí không bị diệt.
Tiểu quan tử tốn nói, thế nhưng phương thức này thường sẽ khiến thần trí của mình tản mát đi một phần. Cho nên sau khi giữ được nguyên thần thì tính cách sẽ biến thành hung tàn bạo ngược, hơn nữa, bởi chết vì đánh nhau cho nên trong nguyên thần tự nhiên sẽ sinh ra hoán khí, vì thế sẽ có một ngày loại nguyên thần này sau khi được tu luyện ra, nhất định sẽ trở thành mối họa cho nhân gian.
Cái này thế xử lý sao?
Tiểu khai bắt đầu sợ hãi nói chúng ta nên chạy trốn hay không?
Lúc trước chia nhau ra còn có thể chạy trốn, hiện giờ đã không kịp rồi,
tiểu quan thở dài, thần thức của ta vừa mới tiếp xúc với hắn một cái. Hắn đã phát hiện sự tồn tại của ta rồi.
Chơi ạ.
Tiểu khai kêu thét lên.
Tiểu quan nói xong những lời này, trên đương trường phong vân chợt biến đổi. Yêu khí đậm đặc từ một nơi nào đó dưới lòng đất bay lên, yêu khí này dường như đã hiện nguyên hình rồi, cả chữ tình bên cạnh cũng nhìn ra, nàng cũng kinh hô, hoa. Khí đốt. Chẳng lẽ dưới chỗ này có dầu mỏ? Dầu cái đầu ngươi, danh xưng tiểu nha đầu lừa gạt cái gì cũng không biết. Tiểu khai lẩm bẩm một câu sau đó lùi lại mấy bước, đang muốn nói tiếp thì nhìn thấy vài mấy người ăn mặc giống bộ đội đặc chủng cầm theo một vật đen thui thủi như cái thùng. Cái này để làm gì? Tiểu khai hỏi chữ tổng. Ồ ta muốn như vậy. Chữ tổng nói, địa khí trên mặt đất đều từ nơi này thoát ra, mà cái chốt chặn phong thủy nơi đây khiến ta hao phí rất nhiều khí lực cũng không mở thông được, vậy không bằng cứ sử dụng bạo lực làm nổ bầy chỗ này đi. Tiểu khai nghe xong trợn mắt há mồm, chỉ vào cái thùng kia nói, cái này chẳng lẽ là... Đây là những chuyên gia buộc phá của quân đội mà ta mời đến. Chữ tổng giải thích, bên cạnh là thuốc nổ tờ nờ tờ. Hồ đồ a hồ đồ. Tiểu quan giận dữ, làm vậy không phải là cố tình chọc giận thiên yêu sao? Lẽ ra còn có chút cơ hội chạy trốn, khai ca, mau ngăn cản hắn. Tiểu khai đang định mở miệng nhưng muộn rồi, đã nghe một tiếng vang oanh long, một chiếc xe xúc đất cổng kềnh hung hăng khoan xuống, mùi khoan nhất thời đâm thật sâu vào trong đất. Tiểu khai ngươi nhìn xem, đầu tiên bọn họ phải khoét thành một cái hố to chôn thuốc nổ vào đó. Chữ tổng rất kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Cỗ yêu khí này càng nồng đậm hơn, khủng bố vô cùng, vươn về hướng bầu trời. Mù mịt cả bốn phương tám hướng, lập tức toàn bộ tu chân giới đều chấn động. Không tốt rồi, thiên yêu xuất thế, sinh linh đồ thán, ta phải đi xem. Trưởng môn Nga Mi Tuyết Phong dậm mạnh chân, thân hình như điện xẹt bay lên, nhìn về phương xa, ngạc nhiên nói ồ, môn chủ thiên tuyển môn đời 250 cũng ở đây, chẳng lẽ thiên yêu xuất thế có quan hệ với hắn? Tiểu Trúc nghe xong hai chữ tiểu khai thì hai mắt lập tức sáng lên, câu khẩn nói, sư phụ dẫn con đi cùng. Cũng được. Tuyết Phong khẽ gật đầu sự việc rất khẩn cấp. Chúng ta phải lên đường luôn. Tiểu Trúc gật gật đầu, một tiếng vang lên, từ trong tay áo bay ra một thanh kiếm nhỏ lơ lửng trên không trung, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, động tác vẫn còn lộ ra sự khó khăn, nhưng dù sao cũng đứng được, nghiêng nghiêng ngả ngả đi theo Tuyết Phong. Hoàng Bội đứng bên dưới nở nụ cười xinh đẹp, tiểu sư muội quả nhiên thiên phú siêu tuyệt, mới vài ngày đã đem phi kiếm sư phó tặng cho mà luyện hóa. Ai, đúng vậy, Tư Mã Thính Tuyết buồn bực đến ngồi xuống bậc tăng cấp, móc ra tụ kiếm của mình. Ta còn không biết phải đến năm nào tháng nào đây. Hoàng Bội khinh miệt liếc hắn một cái, chuyển thân tiếp tục bay đi. Tư Mã Thính Tuyết ngẩng đầu lên nhìn nhìn bóng lưng của nàng đã đi xa, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt phảng phất hình bóng ác lang. Khi hơn 10kg thuốc nổ đã được vùi vào trong hố, cả bầu trời đều biến sắc, mây đen mù mịt, thoạt nhìn thì sự âm u này dường như báo trước bất cứ lúc nào cũng sẽ mưa xuống, ngày thường mọi người ở đây khó thấy kỳ cảnh này. Khi khí trời âm u kia hạ xuống, vô số đạo hào quang hoặc sáng như tuyết hoặc xanh biếc hoặc đỏ thâm từng đạo phát sáng, lấp lánh, tốc độ của chúng như cầu vồng ngày thường, như sao chổi bắn phá mặt trăng, chỉ trong chớp mắt đã bao vây quanh đây, vừa đúng lúc này thì nghe thấy chuyên gia thuốc nổ Lý Nhất Nhân hạ quyết tâm kêu lên, điểm hỏa. Oanh long một tiếng, núi rung đất chuyển, Tiểu Khai cảm thấy mặt đất nơi mình đứng dường như không chịu nổi sự dày xéo của thuốc nổ mà run lên bần bật trong thoáng chốc. Mặc dù đã đi ra xa gần 500 thước, thế nhưng vẫn tiếp tục nhìn vào vị trí thuốc nổ bạo phá. Một đám mây vẻ vải cỡ nhỏ đen thui mang theo màu vàng xám từ từ bay lên, cả lớp đất bị nổ đã biến dạng hoàn toàn bộ bị lom xuống dưới 2 mét. A, uy lực này vừa đủ lớn rồi. Tiểu Khai đang lặng lẽ cảm thán thì chợt nghe thấy tiếng quát lớn từ những quang mang đang phát sáng truyền đến, không thể. A, cái này không có việc gì rồi. Chữ tổng vui vẻ vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai, nếu không thì ngươi dùng phương pháp cổ xưa ngũ hành khám tham đến khảo sát một chút, nhìn coi phong thủy của khối đất kia hiện giờ hình dạng thế nào. Không cần dò xét nữa, chết là chắc rồi. Tiểu Khai cười khổ nói bởi thiên yêu đã đi ra rồi. Quả thực thiên yêu đã nhảy ra, vào lúc chữ tổng đang nói chuyện, toàn bộ vùng đất cháy đen trên mặt đất đã ngưng tụ thành một đoàn khói đặc, đám khói này tụ mà không tan, mờ mờ mịt mịt chừng nửa tiếng mới lập thành hình người đứng thẳng ở trên mặt đất trống. Thoạt nhìn mỏng manh mà cô độc, thế nhưng cố khi yêu tả phô thiên cái địa kia, đến ngay cả Nga Mi Tuyết Phong nhịn không được hơi dùng mình. Chương 39, thiên yêu xuất thế, hạ. Tiểu Khai nhìn kỹ, thiên yêu không khác biệt với loài người lắm, nhưng đôi mắt đỏ tươi như máu, mà trên trán không có một cọng lông mày, mũi lại gãy khúc, xem phảng phất có vẻ cứng rắn như mũi ưng, môi của hắn tựa hồ như bị sức mất, lộ ra hàm răng nanh trắng, đang hung hăng quét mắt nhìn mọi người đang có mặt. Ở nơi phương xa, Tiểu Khai nhìn thấy vô số hào quang đang thu liễm, hạ xuống 7, 8 thân ảnh, trong đó có Nga Mi Tuyết Phong. Ha ha, ha ha. Thiên yêu phát ra liên tiếp tiếng cười quái dị, các người, loài người đáng chết. Cũng dám hại lúc ta tu luyện hình thể mà phá hư, ta nhất định phải đem các ngươi đều ăn tươi, mới có thể giải đi mối hận trong lòng ta.
Thiên yêu.
Tuyết Phong quát to, ngươi cùng một lòng tu tiên, nên có thiện ý trong tâm, cố gắng độ kiếp, há có thể có ý nghĩ đại nghịch bất đạo này.
Thiên yêu lại cười một trận quái dị, tu tiên.
Ta tu tiên cũng đã tu 5.000 năm, kết cục là cái gì?
Ta bị thiên kiếp đánh cho cơ hồ hồn phi phách tán, chỉ có thể binh giải bảo tồn nguyên thần. Bây giờ ta ngay cả hình thể đều không có thì như thế nào tu tiên.
Ta vốn muốn ẩn núp ở nơi phong thủy bảo địa hấp thu thiên địa linh khí, dùng 100 năm thời gian tu luyện xuất ra hình thể, nhưng mà lại bị loài người đáng ghét các ngươi nổ tung mặt đất ép ta đi ra, ngươi nói ta còn giữ lòng thiện tâm được hay sao?
Miệng của chữ tổng mở thật to, một chữ cũng không nói ra được.
Tuyết Phong chau mày, nói khẽ với mọi người bên cạnh, thiên yêu ma tính đã phát, đợi chút nữa chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ cầu một kích chí mạng, ngàn vạn lần không thể tự do hành động.
Tuyết Phong trưởng môn, ngươi cứ yên tâm đi, Côn Lôn phi hạc ta mặc dù thô lỗ, nhưng nặng nhẹ thế nào ta còn phân biệt được, mời Tuyết Phong trưởng môn cứ hạ lệnh, bọn tại hạ toàn lực phối hợp.
Người nói chuyện là một người lùn mập mạp, mặc dù hình dáng thấy tức cười, nhưng cặp mắt loẹ loẹ tỏa sáng, lòng lánh tinh quang sáng ngời.
Đúng, Thục Sơn ta cũng có ý này.
Cũng được, phái Thanh Thành ta nguyện nghe theo sự phân phó của Tuyết Phong trưởng môn.
Tuyết Phong gật gật đầu, chợt nghe Thiên Yêu cười quái dị nói, bất quá hôm nay cũng là ngày các môn phái chính đạo các ngươi kết thúc, vừa rồi ta còn cảm nhận được khí tức của ma giới yêu vương, chỉ cần hai người chúng ta liên hợp, mấy đại trưởng môn các ngươi hôm nay chắc chắn đều chết ở chỗ này, mà ta sẽ hút nguyên khí của các ngươi ha 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 ha.
Tuyết Phong nhướng mày, quát khẽ, động thủ.
Nhất thời 7, 8 đạo kiếm quang từ 7 góc độ phảng phất như tia chớp bắn về khắp toàn thân Thiên Yêu, những kiếm quang này sắc bén hung mãnh, Tiểu Khai có kiến thức qua, hôm nay 7 đạo cùng đến. Sát khí bao trùm trời đất làm Tiểu Khai cảm thấy trong lòng kinh hãi, đông dưng ánh mắt vừa chuyển, chợt nhìn thấy sau lưng 7 vị trưởng môn còn đang đứng một cô gái, chính là Tiểu Trúc mà hắn vẫn nhung nhớ không quên.
Tiểu Trúc vẫn nhìn Tiểu Khai, trong mắt nhu tình mật ý, dù cho là sắt thép trăm luyện cũng hóa mềm đi, Tiểu Khai mới nhìn thấy thì trong lòng nhảy dựng, vạn ngàn tư vị hiện lên trong lòng, muốn lập tức xông lên hỏi ngay rốt cuộc là vì sao mấy ngày nay không nhìn thấy nàng, nhưng ở giữa bọn họ còn có Thiên Yêu và mấy vị trưởng môn. Chỉ có thể đứng xa như vậy mà nhìn.
7 đạo kiếm quang, không phải là kiếm quang bình thường, các đại môn phái đều có vô số thần thông, nhưng đã đạt được danh vị trưởng môn, đều cùng một màu kiếm quang, đây chính là phản phát quy chân là cảnh giới cao nhất.
7 đạo kiếm quang này ở tu chân giới là lực lượng không thể kháng cự, đó là Nga Mi ngũ lôi kiếm trận, cũng có thể phá xuyên hư không.
Nhưng dùng trên người Thiên Yêu thì lại thất bại.
Thiên Yêu vốn không hề tránh né, miệng của hắn niệm nhanh nổi lên từng đợt, từng câu ngữ cổ quái cực điểm. Lần lượt toàn thân hắn biến hóa thành trong suốt như pha lê, 7 đạo kiếm quang đánh vào trên người hắn thì giống như ngón tay gõ vào trong tấm sắt, căn bản không có chút phản ứng thì biến mất vô tung.
Ha ha, ha ha, các ngươi nhìn thấy rồi chứ, không thể thương tổn được ta đâu.
Thiên Yêu vô cùng cuồng vọng cười ha ha, mặc dù ta còn chưa chính thức luyện thành hình thể nhưng bổn mạng nguyên thần của ta chắc chắn các ngươi không thể tưởng tượng được đã tới cảnh giới nào.
Hắn rốt cuộc là thứ gì?
Tiểu Khai lặng lẽ hỏi Tiểu Quan. Theo lý thuyết mấy vị trưởng môn đã hạ thủ, là cỗ lực lượng mạnh nhất của tu chân giới rồi chứ?
Ai, quả thật hiện giờ lực lượng của tu chân giới đã tới cực hạn, nhưng vẫn không đủ.
Tiểu Quan nói, ta vừa mới nhìn ra, bản thể của tên này chính là Bạch Ngọc Dạ Hồ, tu suốt 5.000 năm lại tu thành yêu, đã vô cùng cường hãn.
Bạch Ngọc Dạ Hồ.
Cái cằm của Tiểu Khai cũng đã muốn rớt.
Đúng vậy, Bạch Ngọc Dạ Hồ, toàn bộ thần thông của hắn chính là xuất ra từ miệng, bình thường yêu quái đều là động vật, rất ít khi là đồ vật. Nhưng một khi chúng thành yêu, vậy thì vô cùng lợi hại, Thiên Yêu tu luyện thành hình người đã tu suốt 5.000 năm, lực lượng tuyệt đối cường hãn, tu chân giới bây giờ lại điêu linh, không có khả năng làm gì được hắn.
Tiểu Quan buồn bực nói, ta xem hôm nay chúng ta cũng sẽ xong đời tại đây rồi.
Tiểu Khai, có phải ta làm sai cái gì không?
Chữ tổng kéo tay áo Tiểu Khai, vẻ mặt mở mịt hỏi.
Gương mặt Tiểu Khai đen thui, nhìn hình dáng của chữ tổng, hận không được bóp chết hắn.
Lại nhìn đám chuyên gia quân đội bên cạnh thì càng quá đáng. Còn dám lấy ra điện thoại chạy tới chạy lui tìm góc độ quay chụp hiện trường đang đánh nhau.
Có tên còn quá phận, còn dám lấy một cái máy chụp ảnh chụp đến sảng khoái không ngừng.
Không thể trách bọn họ, ai, tu chân là thứ mà cho tới bây giờ bọn họ chưa từng được thấy qua.
Tiểu Khai lặng lẽ đưa lên ngón giữa, không may mắn nhất là ta, khi không lại trở thành một kẻ chết oan.
Tuyết Phong tấn công một kiếm không thành, sắc mặt khẽ biến, quát to, tổ sư trên trời, cho ta tiên lực, hàng yêu chu ma.
Đông dưng hắn cắn đầu lưỡi. Một búng máu phun ra trên thân kiếm vốn đã ảm đạm thì hào quang lại sáng lên, phát ra một tiếng rít chói tai, lại bay về phía Thiên Yêu.
6 vị trưởng môn khác cũng đều biết đây là lúc sống chết trước mắt, đều xuất ra tuyệt chiêu, lợi dụng bổn mạng nguyên thần thúc dục trường kiếm, lại bắn tới hướng Thiên Yêu. Đến đây đi, cứ đến đây đi. Thiên Yêu cao giọng ngâm lên một đoạn âm thanh cổ quái chú ngữ không thể hình dung, hắn phát âm phi thường kỳ quái, mang theo âm thanh của sắt thép nồng hậu, tiết tấu cực nhanh, đã xa hơn cực hạn trí não có thể tưởng tượng. Tiểu Khai chỉ nghe lỗ tai đã loạn thành một mảnh, bảy đạo kiếm quang bay đến trên người Thiên Yêu thì lại thất bại lần nữa, không hề hiệu quả. Hoa ha ha, ta cũng phải phản kích rồi. Thiên Yêu vặn eo một cái, đông dưng quay người lại, không đi công kích mấy đại trưởng môn, ngược lại thẳng phóng tới hướng chữ tình, cánh tay vươn thật dài phía trước. Móng vuốt cơ hồ dài cả tấc, xem ra vô cùng đáng sợ, đảo mắt đã vọt tới trước mặt chữ tình. Cứu mạng. Tiểu nha đầu nhất thời bị dọa đến hoa khóc, mẹ ơi, ba ơi, Bạch Mã hoàng tử cứu mạng a. Tránh ra. Tiểu Khai hét lớn một tiếng, phóng người tới, vừa lúc đẩy chữ tình ra xa, quay đầu lại nhìn thấy móng vuốt thật dài của Thiên Yêu mang theo tiếng gió gào thét đập vào mặt mà đến, hắn sợ hãi đến mức nước mắt như chảy xuống nhưng vẫn không hề lùi lại, đông dưng giơ tay lên đầu, mở miệng quát to. Thanh âm hướng lên bầu trời chu lên, hãy cho ta lực lượng à, tiểu trúc muội muội. Hắn đang làm gì vậy? Côn Lôn Phi Hạc kỳ quái quay đầu hỏi Nga Mi Tuyết Phong, hắn gọi tên đồ đệ ngươi làm cái gì? Hắn điên rồi. Tuyết Phong thở dài, đáng tiếc cho một bộ da thật tốt. Hai người nói đến đây, chợt nghe Tiểu Khai đang niệm ra từng chữ, phong, ma, khẩu, quyết. Chương 40, phong ma khẩu quyết, thượng, ti. Sáu đại trưởng môn nhân đồng thời hít sâu một hơi. Phong ma khẩu quyết. Lúc ấy móng vuốt dài của Thiên Yêu chỉ còn cách cổ họng của Tiểu Khai chừng 3 cm, trong ánh mắt chữ tình tràn ngập sự sợ hãi, Tuyết Phong và Phi Hạc còn đang lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Mà đứng ở xa xa, Tiểu Trúc đang há to cái miệng nhỏ nhắn, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng, ngay cả Tiểu Quan đang ẩn trong sách cũng phải chu lên một tiếng, ta không muốn chết nha. Những lời này của Tiểu Quan nói ra là bởi vì hắn cùng Tiểu Khai là có quan hệ cộng sinh, cùng sống, nói cách khác. Tiểu Khai chính là túc chủ thể để ký sinh, của hắn. Tiểu Khai đương nhiên không có chết, trong nháy mắt này, trong đầu hắn mơ hồ có ấn tượng đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng, mấy thứ âm tiết cổ quái vốn không thể hình dung tự nhiên từ miệng hắn đi ra, sau đó đôi móng vuốt thật dài kia chỉ trong tích tắc đống nhiên dừng lại. Thiên Yêu này cùng với những Thiên Yêu khác hoàn toàn không giống, bởi vì hắn chính là Bạch Ngọc Dạ Hồ, toàn bộ lực lượng và đạo pháp của hắn đều từ miệng mà ra, mà bây giờ... Hắn còn đang niệm chú không ngừng thì đột nhiên cái miệng ngậm lại, cho nên toàn bộ lực lượng, thần thông, tốc độ ở trong nháy mắt hoàn toàn thu ngược trở vào. Trên lưng của Tiểu Khai đổ mồ hôi lạnh, khi phát hiện mình còn chưa chết thì trước tiên đá lên một cước vào thẳng Thiên Yêu. Hắn không phải võ lâm cao thủ, cũng không phải cường nhân tu chân, hắn thuần túy chỉ là một người bên bờ vực cái chết nên buộc phát ra một chút tiềm lực mà thôi, cho nên một cước này, mặc dù tư thế phi thường nghiệp dư, kỹ xảo cũng phi thường khó coi, nhưng lực lượng lại quá đủ, một cước bay đi. Thiên Yêu phát thông một tiếng, hét lên ngã gục. Mọi con mắt như muốn rơi xuống đất. Gương mặt Thiên Yêu đỏ bừng, liều mạng cử động, xem hình dáng là muốn mở miệng ra, nhưng vô luận hắn dùng sức như thế nào, cái miệng vẫn như bị dán chặt, một chút khe hở cũng không có. Tiểu Khai dùng ống tay áo lau đi nước mắt và nước mũi vừa rồi bị dọa khiếp, túi đầu nhìn thấy Thiên Yêu đang lăn lóc trên mặt đất, liền xông lên dùng đủ loại quyền cước loạn xạ. Đáng thương Thiên Yêu miệng không chỗ thoát, pháp lực 5000 năm toàn bộ bị phong bế ở trong miệng. Thân thể hắn chẳng khác gì người phàm trần, hơn nữa bởi vì còn chưa luyện thành hình, so với người bình thường còn không bằng, bị Tiểu Khai một phen ôm hận ra tay, đánh cho chết đi sống lại, trong lỗ mũi đã bị ra máu. Chẳng lẽ thật là phong ma khẩu quyết? Côn Lôn Phi Hạc rốt cuộc không còn chút phong phạm cao thủ nào, một đôi mắt trừng lên nhìn một đời Thiên Yêu bị Tiểu Khai đặt trên mặt đất mà hành hung, liền cảm thấy rét lạnh, lại nhìn Tiểu Khai, lại cảm thấy môn phái rác rưởi đệ nhất từ xưa tới nay có chút sắc thái thần bí thêm rồi. Xem ra thật là phong ma khẩu quyết, bởi vì chỉ có phong ma khẩu quyết có đặc tính quái dị như vậy. Vẻ mặt Tuyết Phong khiếp sợ, một chữ liền nói, hẳn rõ ràng đã phong ấn ngọn nguồn pháp lực của Thiên Yêu, đã biến Thiên Yêu thành phế vật. Phong ma khẩu quyết này chính là 1000 năm qua không có xuất hiện bao giờ, lại có thể xuất hiện trên người của vị môn chủ đời thứ 250 của Thiên Tuyển Môn, chỉ bằng một khẩu quyết này đã có thể làm cho môn phái rác rưởi như Thiên Tuyển Môn biến thành môn phái đứng đầu tu chân giới, bởi vì một chiêu này. Chính là sát chiêu tuyệt đối với tất cả yêu ma quỷ quái. Trong mắt Tiểu Trúc lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục, gương mặt rạng rỡ, nhìn người trong lòng của mình từ xa xa, quả nhiên là có niềm tự hào nói không nên lời. Lúc này Thiên Yêu đã bị Tiểu Khai đánh cho mềm nhũn, hắn cũng đã không còn sức phản kháng, dùng toàn bộ sức lực nằm trên mặt đất hưởng tới Tiểu Khai dập đầu liên tục phát không ngừng. Tất cả các trưởng môn nhân đều trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Khai há hốc miệng thở hổn hển, vỗ tay, máng, ba, xương cốt thật cứng. Làm tay của tay đau quá đi. Thiên Yêu lại vội vàng dập đầu lia lịa, ý tứ như muốn nói, đều là ta đã sai. Mọi người vốn đã phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy cảnh này lại xuất mồ hôi lạnh. Tiểu Khai, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đến lúc này, chữ tổng mới thanh tỉnh lại, ôm cánh tay Tiểu Khai vội vàng hỏi, nhưng Tiểu Khai mặc kệ hắn, đặt mông ngồi xuống mặt đất, cảm thấy sức lực toàn thân cũng cạn kiệt, liền nằm ngửa xuống, ngay cả điểm tâm hắn cũng chưa kịp ăn, vừa rồi lại bị sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy tuôn, lần này quả thật vô cùng chật vật, trên mặt vừa bám đầy bụi đất lại cộng thêm nước mắt nước mũi, thoạt nhìn y như còn mèo lem luốc, nhưng từ đầu quả thật cũng đã có vốn để nói chuyện, nhưng qua biểu diễn vừa rồi của hắn, bây giờ hắn nằm dài như vậy, không ai xem hắn không hiểu lễ phép hay không biết điều. Bảy đại trưởng môn âm thầm than thở, người này nguyên lai là một cao nhân có phong thái đang đùa chơi nhân gian a. Còn đang cảm thán như vậy, chợt nghe thanh âm Tiểu Khai kêu lên, có gì ăn không? Ta thật sự đói không chịu nổi rồi. Chữ Tình còn đang đứng ngẩn người, nào ngờ tới bỗng nhiên nghe hắn nói ra những lời này, nhất thời bật cười khúc khích, lúc này hiện trường dù là một cây kim rơi xuống cũng nghe được, đại đa số mọi người còn đang chìm đắm trong khiếp sợ, tiếng cười này của nàng vô cùng thanh thúy, nhất thời ánh mắt mọi người đổ dồn tới. Tiểu Nha đầu đỏ bừng mặt, trốn vào phía sau ông nội, đống nhiên nhìn thấy Tiểu Khai nhìn nàng ngáy mắt, nói, đại sát lang, vừa rồi đa tạ ngươi đó. Ánh mắt Tiểu Khai thuận tiện lướt xuống, đống nhiên kinh ngạc nói, gì, đây là cái gì? Nguyên lai trên mặt đất đang có một tấm ảnh nhỏ rơi xuống, màu ảnh đại ô vàng, hiển nhiên đã lâu năm lắm rồi. Đó là của ta. Chữ Tình phóng nhanh tới, muốn chụp tấm ảnh trở về, nhưng Tiểu Khai đã nhanh tay cầm lấy. Trong ảnh chụp một tiểu nam hài mặt mày sáng sủa, còn đang mỉm cười. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt phảng phất như không được nuôi dưỡng đầy đủ, nhưng ý cười rất thuần chân, tràn ngập ý vị ấm áp. A, không phải đâu. Tiểu Khai kêu lên, sao ngươi lại có ảnh chụp của ta khi còn bé? Ảnh chụp của ngươi. Chữ Tình nhất thời ngây dại. Theo góc độ này nhìn lại, ánh mắt, mũi, lông mày của Tiểu Khai so với Tiểu Nam Hải có điểm giống nhau, nụ cười bây giờ mặc dù có chút thành thục, nhưng ý vị ấm áp này cũng không hề thay đổi. Trong tích tắc này Chữ Tình có điểm thất thần. Nàng hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ bé che ngay trước ngực mình, phảng phất như muốn che giấu đi con tim đang nhảy loạn. Ở lúc này, tích tích tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe tải vững vàng dừng lại cách đó không xa, gương mặt Chữ Nguyện trong xe ló ra, ông nội, đã mua cơm đến, rốt cuộc là ai cần ăn vậy? Là ta. Tiểu Khai nhảy lên, trực tiếp nhảy vào sau xe, biến mất trong tầm mắt mọi người. Thiên Yêu đang thương vẫn đang quỳ gối ở đó, nhìn theo phương hướng Tiểu Khai biến mất. Rồi quay đầu nhìn bảy đại cao thủ đang trừng trừng nhìn hắn như cọp rình mồi, lại nhìn những thành viên của bộ đội đặc chủng đang chụp ảnh lia lịa, nhịn không được lau máu trên mũi, vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta đi thôi. Tuyết Phong nói, phong ma khẩu quyết có tác dụng vĩnh cửu, chuyện của Thiên Yêu đã giải quyết, chúng ta cũng nên về núi thôi. Không đổi. Người nói chuyện là một đạo trưởng mặc đạo bào màu vàng, Hoàng Sơn tụ linh đại hội 100 năm một lần của tu chân giới sắp mở ra, với thực lực hiện giờ của nhị bách ngũ, 200 năm, môn chủ. Cũng có tư cách nhận lời mời a. Côn Lôn Phi Hạc gật đầu, cũng được, ta cũng có đồng cảm. Đôi mày của Tuyết Phong trao nhẹ một chút, sau đó giang hắn ra, cười nói, cũng được, ta thiếu chút đã quên, nhị bách ngũ môn chủ có được phong ma khẩu quyết kỳ thuật này, đương nhiên là có tư cách tham gia tụ linh đại hội, còn mời Tùng Phong đạo hữu đến đó mời đi. Người mặc đạo bào màu vàng là Tùng Phong đạo trưởng, thân là trưởng môn Hoàng Sơn, lần này tụ linh đại hội hắn làm địa chủ, cho nên chuyện mời là do hắn ra mặt. Hắn lăng không bay qua đến bên chiếc xe tải, trầm giọng nói, nhị bách ngũ môn chủ, bần đạo Hoàng Sơn Tùng Phong có việc cần thương lượng. Chương 41, Phong Ma Khẩu Quyết, hạ. Thân tình của Tiểu Khai như thoải mái, đang cầm một cái bánh mì nướng, lại nhìn thấy lao đạo sĩ đi tới đưa ra một tấm thiệp mời màu trắng nói, 3 ngày sau, là 100 năm một lần Hoàng Sơn tụ linh đại hội của tu chân giới, đến lúc đó mong rằng nhị bách ngũ môn chủ đến tham dự. Di, mở hội. Tiểu Khai sửng sốt một chút, tay cầm lấy thiệp mời. Khi cầm vào trong tay thì cảm thấy phi thường nặng nề, phảng phất như làm bằng đá, thiếu chút nữa không cẩn thận làm rơi xuống, hắn vội vàng dùng sức cầm chắc, nhẹ nhàng sờ sờ, có vẻ bóng loáng lạnh lẽo, cực kỳ cổ quái, nhịn không được đưa lên xem xét thật kỹ. A a, không cần nhìn, đây là thiệp mời bằng bạch ngọc. Tùng Phong đạo trưởng cười nói, tụ linh đại hội còn có nhiều chỗ tốt, mong rằng môn chủ không chối từ. Đương nhiên không chối từ. Tiểu Khai sảng khoái nói, nhưng ngươi phải nói cho ta biết địa phương. Điểm này không cần lo lắng. Tùng Phong đạo trưởng cười nói, môn chủ chỉ cần ngự kiếm bay đến trước Hoàng Sơn Thiên Đô Phong, chúng ta sẽ có đệ tử đi ra nghênh đón. Gương mặt của Tiểu Khai có chút hồng lên, nhưng ta không biết bay. Tùng Phong đạo trưởng há mồm sửng sốt một giây, mới nở nụ cười, môn chủ nói đùa rồi, thân là truyền nhân đương thời của phong ma khẩu quyết, sao lại không thể ngự kiếm? Ta không lừa ngươi. Tiểu Khai thành thật nói, thật không dám giấu giếm, sư phó ta chưa kịp dạy ta, bây giờ ta chỉ là một người thường mà thôi.
Vậy, Tùng Phong rốt cuộc là một đạo sĩ, phản ứng cũng không chậm, Vô Phương, không sao, đến lúc đó ta phái đệ tử đến nghênh đón môn chủ là được.
Tiểu Khai lúc này mới nở nụ cười, đa tạ trưởng môn. Hắn thuận tiện chỉ ngón tay vào Thiên Yêu còn quỳ gối trên mặt đất, đã như vậy, tên kia đưa cho ngươi.
Tùng Phong nhất thời mừng rỡ, cả hàm dưỡng cũng thất thố, nói, được đại lễ như thế, Tùng Phong đa tạ môn chủ.
Khai ca, chiêu này cũng được đó.
Tiểu quan đắc ý nói, ngươi đừng xem Thiên Yêu này không còn lực lượng, nhưng hắn chính là bạch ngọc ngàn năm thành tinh A, nếu bắt nó luyện hóa, đó là một pháp bảo tiên gia nha, mặc dù cùng với thượng cổ thần khí xuất ra, giá trị cũng không kém chút nào đó.
Kháo, ngươi không chịu nói sớm.
Tiểu Khai buồn bực, chúng ta tự mình luyện thì tốt rồi.
Luyện cái đầu ngươi đó.
Tiểu quan hèn mọn nói, ngươi một chút pháp lực đều không có, còn đòi luyện pháp bảo, cho ngươi cũng là uổng phí, nếu là động vật thành yêu thì quá tốt, da có thể làm áo, thịt có ăn, máu có thể hấp thu, nhưng còn có thể ăn nội đan cuộn sổ, nhưng đồ vật mà thành yêu, trời sinh không có nội đan, toàn bộ tinh hoa nguyên khí đều bị xúc vào trong bạch ngọc thể chất, ngoại trừ luyện khí thì không còn tác dụng nào khác nữa.
Bên ngoài Tùng Phong đạo trưởng hưng phấn xuất ra một thanh phi kiếm, chỉ một ngón tay về phía Thiên Yêu quát. Sắt thanh kiếm siêu một tiếng đâm vào bụng Thiên Yêu truyền đến một tiếng u ớ trầm muộn kinh thiên động địa, bắn cao lên, sau đó giống như một con cá chết rơi xuống, Tuyết Phong bọn họ còn đang kinh ngạc, chợt nghe Tùng Phong đạo trưởng cao giọng nói, các vị đạo hữu, nhị bách ngũ môn chủ đã giao quyền xử trí Thiên Yêu cho bần đạo rồi, bần đạo bây giờ sẽ luyện hóa nó.
Xin thỉnh chư vị giúp ta hộ pháp.
Sáu vị trưởng môn nhìn nhau, đều nghĩ, Tùng Phong này thật là giảo hoạt, chủ động đi phát thiệp mời, nguyên lai là có chủ ý này.
Dựa theo quy củ bất thành văn của tu chân giới, tự nhiên là ai hàng phục được yêu quái thì do người đó xử lý, mà Thiên Yêu này là một chí bảo để luyện khí, tất cả mọi người đều nghĩ là Tiểu Khai sẽ tự mình tu luyện, không ngờ hắn lại xem nhẹ chuyện luyện khí như vậy, đó là chuyện hiếm có trong tu chân giới, dĩ nhiên với đạo hạnh kém cỏi của hắn vốn sẽ không thể luyện khí, vậy Thiên Yêu này Tiểu Khai khẳng định là sẽ tặng cho người khác.
Không ngờ bị Tùng Phong chỉ đưa ra một thiệp mời nho nhỏ mà lại được tặng một bảo bối quý như vậy. Cũng khó trách mọi người hối hận, nhất là Tuyết Phong, hắn thân là sư phó của Tiểu Trúc, biết rõ Tiểu Trúc là ý trung nhân của Tiểu Khai, lại không nghĩ tới lợi dụng quan hệ này, càng nghĩ càng thấy vô cùng hối hận.
Trên thân kiếm của Tùng Phong phát ra từng đạo hào quang màu trắng, hào quang kia mang theo hơi nóng cực độ làm cho tất cả mọi người đang vây xem phải lui về phía sau chừng 10 thước, đã vậy vẫn còn cảm thấy như đang ở trong lò lửa, Thiên Yêu bị lửa thiêu liều mạng dãy rủa, tiếng hừ thê lương kinh thiên động địa, nhìn thấy thê thảm, bị luyện như vậy chừng nửa giờ. Thiên Yêu rẽ rùa yêu ớt, mọi người trơ mắt nhìn thấy thi thể Thiên Yêu hoàn toàn tiêu mất, sau đó hiển nhiên đã lộ ra bản thể.
Băng ngọc trắng thật sự, đều tấm tắc kỳ lạ.
Tùng Phong hét lớn một tiếng, lại xuất ra một món bảo bối, đó là một món đồ giống như một cái lư hương, xoay tròn chậm rãi bay tới trên đỉnh đầu Thiên Yêu siêu một tiếng đã hút khối bạch ngọc kia đi vào.
Tiểu Khai nhảy xuống xe, thở một hơi khoan khoái, vuốt cái bụng no căng, nhìn vào giữa sân.
Đó là chí bảo do Hoàng Sơn truyền lưu xuống tới.
Luyện yêu lô. Là một món tiên khí, một trong 10 đại tiên khí của tu chân giới.
Tuyết Phong giải thích cho Tiểu Trúc, nghe nói mặc dù là ma vương của ma giới, chỉ cần bị thu vào trong đó, cũng bị luyện hóa tan thành mây khói, Thiên Yêu này hôm nay pháp lực đã mất hết, chỉ cần vài phút sẽ bị luyện hóa.
Lời mới nói đến đây, đột nhiên sinh ra dị biến.
Trong lư hương kia đột nhiên kịch liệt run rẩy, Tùng Phong đạo trưởng biến sắc, lập tức phun ra một ngụm bạch khí, dùng trường kiếm gắt gao đè chặt nắp lư hương, muốn ngăn chặn sự run rẩy này, nhưng run rẩy kia vẫn kịch liệt. Tùng Phong nhìn thấy phi kiếm không chịu được, hét lớn một tiếng, các vị đạo hữu giúp ta.
Vừa dứt lời chợt nghe oanh một tiếng, bên trong lư hương như bị nổ mạnh, phát ra thật lớn tiếng oanh minh, lư hương bay lên cao, cơ hồ đồng thời sáu đạo kiếm quang đã từ trong tay sáu trưởng môn bắn ra nhanh như điện vừa lúc chặn ngay nắp lư hương, để ép nó trở xuống.
Trong lư hương càng run rẩy dữ dội, nhưng do bảy thanh trường kiếm áp chế, rốt cuộc không có cơ hội đẩy nắp lư hương ra, chừng 10 phút sau, sự run rẩy mới dừng lại, Tùng Phong đạo trưởng mặt vàng như đất. Đổ đầy mồ hôi, thở ra một hơi, thở dài nói, Thiên Yêu này khi bị luyện hóa nơi miệng, không ngờ công lực hồi phục, nếu không phải đang ở trong đó, có thể sẽ không có người nào áp chế được hắn, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Hắn vừa nói, ngón tay còn có chút run rẩy, run run xuất ra một chiêu, lư hương kêu biến thành nhỏ như móng tay, bay vào lòng bàn tay hắn.
Chữ tình chẳng biết khi nào chạy tới bên người Tiểu Khai, vỗ vai hắn, uy, đại sát lang, vừa rồi ngươi có phát hiện hay không, lúc lư hương kêu bị bay lên. Có một thứ bay ra đó.
Đừng gọi ta là đại sắc lang được không?
Tiểu Khai cả giận nói, ta vốn không nhìn thấy cái lư hương gì, ta đang nhìn Tiểu Trúc muội muội của ta.
Phi, 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 đại sát lang. Chữ tình kéo tay háo hắn, ta nói với ngươi Nga, vừa rồi cái lư hương bay lên trời, ta rõ ràng có nhìn thấy một chút bạch quang bay ra ngoài, nhưng bọn họ lại không có nhìn thấy.
Suy.
Tiểu Khai dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng một thoáng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Nga, ngươi chạy tới tìm ta làm gì, không phải ngươi ghét ta nhất sao?
Ta.
Chữ tình mới nói ra một chữ, gương mặt bỗng nhiên hồng lên, cái miệng nhỏ nhắn đã cong lên tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Khai một cái, túi đầu không nói. Tiểu Khai bị nàng làm cho cảm thấy kỳ lạ, túi đầu cẩn thận dò xét vẻ mặt nàng, liền phát hiện tiểu nha đầu này có bộ dáng nhu thuận, vẻ mặt còn có một chút làm cho người ta động tâm, tim của Tiểu Khai bỗng nhiên nhảy lên một cái, nói, uy, ngươi không phải coi trọng ta đó chứ?
Ừ, tên xấu xa, không để ý tới ngươi nữa.
Chữ tình hung hăng liếc mắt nhìn hắn, sau đó bỏ chạy. Chữ nguyện đứng ngay sau đám người, vẻ mặt nghiêm túc thì thào nói, không nghĩ tới không nghĩ tới, hắn lại là người tu chân, xem ra ta phải xem kỹ lại cuộc đấu với hắn.
Hắn nắm chặt tay, Tiểu Vận, vì nàng, dù đối mặt với người tu chân ta cũng không sợ hãi.
Khai ca, nói cho ngươi một sự kiện.
Tiểu quan cười hì hì chui ra, ta phát hiện chữ tình với ngươi phi thường có duyên phận.
Đừng có nói giỡn nữa.
Tiểu Khai có vẻ đắc ý nhưng miệng lại nói, tiểu nha đầu dữ dằn này ta không có hứng thú, ngươi không nhớ sao, lần trước cô ta có nói vô luận thế nào cũng không coi trọng ta đâu.
Khai ca, gần đây ta xem không ít kịch trên TV, phát hiện một chân lý.
Tiểu quan nghiêm trang nói, nữ nhân nói chuyện thật không thể tin được đâu.
Trong phòng ngủ chữ tình toàn là hình ảnh búp bê, chiếc giường lớn hình tròn có không ít những chiếc gối hình động vật, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn giống như một vườn động vật. Tiểu nha đầu đang chỉ vào một con gấu lớn, cầm bức ảnh nhỏ ố vàng kia trong tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn tiểu nam hài trong ảnh, chợt thấy trong lòng ngọt ngào, lại là thương cảm, lại là mê man, phảng phất không biết bao nhiêu tư vị, tâm tư phức tạp, thật sự là không lời tả hết.
Tâm tư con gái thường kỳ diệu như vậy, tại mấy giờ trước, nàng còn tràn ngập lòng chán ghét với Tiểu Khai, nghĩ rằng hắn điển hình là kẻ háo sắc và là công tử hoa tâm, mà trong lòng tiểu nha đầu luôn mơ tới tình yêu ngọt ngào, giống như công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử. Nhưng đúng trong lúc đó, tình huống lại quay nhanh ngược lại, nàng bỗng nhiên phát hiện tên bại hoại kia chính là tiểu nam hải của nhiều năm trước, là đối tượng mà mình tìm kiếm đã lâu. Vì vậy trong lòng nàng cân nhắc tiêu chuẩn, liền hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn vỡ vụn, nàng liền lâm vào trong mê mang. Nếu chán ghét một người thì hắn làm gì cũng thấy chán ghét, nếu yêu thích một người thì thấy hắn cái gì cũng đáng yêu, giống như chữ tình bây giờ, nàng bắt đầu chủ động tìm lý do giải thích cho Tiểu Khai.
Kỳ thật hắn không có xấu như ta nghĩ vậy Nga. Hắn chỉ là có chút đa tình mà thôi, lúc hắn ở cùng với Tiểu Trúc tỷ tỷ, vì muốn giúp cho tỷ tỷ không khó chịu, đã tự mình đi lên đài làm ra bộ dáng ngốc nghếch, cũng như lúc hắn cùng Tiêu Vận tỷ tỷ đi mua đồ, thật ra hắn cũng đâu có làm cái gì, ta nhớ rất rõ ràng, là do Tiêu Vận tỷ tỷ bám theo hắn thôi.
Nghe ca ca nói, hắn cùng ca ca quyết đấu thì hai tỷ tỷ cùng đi, nhưng hai tỷ tỷ gặp nhau cũng vui vẻ nha, đây rõ ràng hắn cũng không có lỗi với ai, kỳ thật là hắn vẫn chỉ thích Tiểu Trúc tỷ tỷ. Còn Tiêu Vận tỷ tỷ lại thích hắn, vẫn quấn quýt lấy hắn mà thôi.
Tiểu nha đầu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, hai tay nhỏ bé ôm ngực, tim đập như trống trận. Hơn nữa, hắn đã nói với ta Tiêu Vận tỷ tỷ không phải bạn gái của hắn mà, hắn có thể khắc chế chính mình như vậy, chứng tỏ hắn không phải đại sát lang, hơn nữa còn có phong phạm của quân tử.
Vừa rồi ta thật không ngờ, hắn lại mạo hiểm tính mạng tới cứu ta, ta chỉ là một tiểu nha đầu thường xuyên mắng hắn, châm chọc hắn, ta không có thông minh như Tiểu Trúc tỷ tỷ. Cũng không có xinh đẹp như Tiêu Vận tỷ tỷ, nhưng hắn vẫn không để ý hết thảy đẩy ta ra còn chính mình thiếu chút nữa chết ở trong tay yêu quái.
Kỳ thật hắn vốn không để ý ta là người như thế nào, hắn cứu ta bởi vì hắn trời sinh đúng là một người ra tay trượng nghĩa, một nam nhân có tâm địa nghĩa hiệp thật là tốt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, trong ánh mắt ánh sáng ngày càng tăng lên, nàng đã tìm được chân tướng, hắn năm đó cái gì cũng không hỏi đã mang ta về nhà đó sao.
Kỳ thật nhiều năm qua hắn cũng không có thay đổi à. Hắn vẫn là ca ca nhiệt tâm, thân thiết, ấm áp của năm đó à.
Tiểu mỹ nữ nhảy dựng dậy trên chiếc giường lớn, không được.
Ta đã sớm thề rằng, ta nhất định sẽ ở cùng đại ca một chỗ, mẹ nói với ta hạnh phúc của mình phải chính mình tranh thủ.
Nàng giật mạnh cửa phòng, ta nhất định phải đem Tiểu Khai ca đoạt lại trong tay các nàng.
Chương 42, Tiểu Mỹ nhân kế, thượng.
Phúc.
Chữ tình vừa ra khỏi cửa liền va vào một người, sau đó nghe tiếng chữ nguyện cả giận nói, muội muội. Em điên điên nháo nháo như vậy đang làm gì à?
Ca ca, anh tới đúng lúc.
Tiểu mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng, ôm lấy cánh tay chữ nguyện, em quyết định rồi, em phải giúp anh theo đuổi Tiêu Vận tỷ tỷ.
Từ lúc nào mà em tự nhiên tốt vậy?
Chữ nguyện nghi ngờ nhìn nàng, lần trước không phải em khuyên bảo anh đừng đi tìm Tiêu Vận hay sao, còn nói hoành đao đoạt ái, dùng đao cấp tình, là hành vi không đạo đức đó ư? Bây giờ không giống nữa, em đã nghĩ thông rồi. Tiểu Mỹ nữ chân thành nói, Kaka, chúng ta là người một nhà mà, em nên đứng kế bên anh mới phải, cho nên em quyết định phải giúp anh.
Được rồi. Chữ Nguyện đã cảm thấy hứng thú, em làm sao giúp?
Hì hì, rất đơn giản Nga.
Chữ Tình nói, tên Nghiêm Tiểu Khai kia là một đại sát lang, em định đi quyến rũ hắn, để cho hắn yêu em, sau đó hắn sẽ bỏ rơi Tiêu Vận tỷ tỷ, sau đó anh có thể thừa dịp đó mà vào rồi.
Tiểu Mỹ nữ ưỡn ngực, tạo ra hình dáng thật hấp dẫn, Kaka, em của anh trời sinh là đại mỹ nữ lệ chất Nga, chỉ cần em cho hắn một chút ngọt ngào, Nghiêm Tiểu Khai đại sắc lang khẳng định sẽ bị em dụ tới tay thôi.
Chữ Nguyện trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, suốt hồi lâu bỗng nhiên cười ha ha lên, rồi hắn lại cười cười, gương mặt của Chữ Tình bắt đầu hồng lên, mắt thấy Chữ Nguyện cười mãi không ngừng, nàng bĩu bĩu môi, hung hăng méo vào cánh tay Chữ Nguyện một cái, căm tức nói, chỉ biết cười, anh rốt cuộc có đáp ứng hay không đó.
Chữ Nguyện bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nói, em gái, Nghiêm Tiểu Khai đúng là tiểu nam hải của năm đó sao?
Chữ Tình nhất thời ngây dại, gương mặt chợt đỏ hồng như lửa thiêu, qua thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu,
ừ, đúng vậy.
Vậy, thần sắc của Chữ Nguyện đã trở nên nghiêm túc, em thật sự muốn cùng hắn ở chung một chỗ.
Chữ Tình khẽ gật đầu, thẹn thùng túi đầu xuống.
Nhưng mà hắn đã có Trì Tiểu Trúc rồi.
Chữ Nguyện nhíu mày nói, Tiêu Vận đã thích hắn, hơn nữa hắn lại là người tu chân, khoảng cách hắn với em thật là quá xa rồi.
Không có vấn đề gì.
Thần sắc tiểu mỹ nữ mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng lại dị thường kiên quyết, anh hai, người khác có thể thích hắn, em cũng có thể thích hắn có thể tu chân, em cũng có thể tu chân, tại nhiều năm trước em đã có quyết định, đời này em cũng sẽ không thay đổi.
Chữ Nguyện ngây người thật lâu, mới thở dài, được rồi, thật ra em muốn anh giúp em thế nào đây?
Vẻ mặt Chữ Tình lại đỏ lên, qua nửa ngày mới dùng thanh âm còn nhỏ hơn môi nói, em nghĩ sẽ dùng kế gạo nấu thành cơm.
Ách xì.
Tiểu Khai hung hăng hắt hơi một cái, sau đó dùng sức dây mũi, kỳ quái à, gần đây khí trời cũng không lạnh, sao lại hắt hơi được chứ?
Khai ca, đây không phải là phản ứng sinh lý của ngươi, đây là chân nguyên cảm ứng.
Tiểu Quan chậm rãi nói, gần đây người chú ý đến người đã nhiều hơn, cho nên phản ứng của ngươi sẽ trở nên kịch liệt một chút.
Bây giờ Tiểu Khai đang nằm trên giường, đêm đã rất khuya, nhưng Tiểu Khai vẫn ngủ được.
Hắn đang suy nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua cùng Tiểu Trúc gặp mặt. Tiểu Khai cảm thấy sự ngọt ngào nói không nên lời nổi lên trong lòng, dưới ánh mắt của bảy đại trưởng môn, trong tiếng ho ám chỉ không ngừng của Tuyết Phong, Trì Tiểu Trúc với gương mặt đỏ bừng nhón chân nhẹ nhàng hôn hắn một cái, tuy chỉ là trong vài tích tắc tiếp xúc nhưng vẫn làm Tiểu Khai dao động tới bây giờ, đã 36 giờ trôi qua hắn còn không chịu rửa mặt, khi đi làm cũng chỉ luôn tự cười một mình, cả văn phòng và công ty Chi Hoa Tần Chăn nổi tiếng cũng bị sợ tới mức không dám tới quyến rũ hắn, sợ tinh thần hắn xảy ra vấn đề.
Đừng cười nữa. Mau tắm rửa ngủ đi.
Tiểu Quan không nhịn nổi, ngày mai ngươi còn phải đi làm đó.
Không có việc gì, ta muốn nghĩ thêm một chút.
Tiểu Khai vui vẻ gác chân lên, nhắm lại hai mắt, chợt nghe tiếng chuông reo.
Kỳ quái, đã muộn như vậy mà ai còn điện thoại.
Tiểu Khai nghi hoặc cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một dãy số lạ lẫm,
uy, tìm ai?
Tiểu Khai ca ca, là em A.
Thanh âm bên kia của điện thoại thật thanh thúy, còn có điểm quen thuộc, nhanh tới cứu em nha.
Cô là ai?
Tiểu Khai siêu một cái nhảy xuống giường, cô làm sao vậy?
Em là Chữ Tình A, anh không nhớ em sao?
Thanh âm bên kia mang theo tiếng khóc nức nở,
ô ô ô bọn họ bắt cóc em, ô ô ô anh mau tới cứu em đi.
Táng ất.
Tiểu Khai trợn mắt, có chết cũng không nghĩ ra, chúng ta đâu có quen lắm đâu.
Cô bị bắt cóc mà không gọi điện thoại về nhà, lại gọi cho tôi.
Được rồi, tôi cũng không biết cô làm sao có số điện thoại của tôi, cô đừng có giỡn với tôi chứ.
Em đang ở tại khách sạn Kim Đế phòng 403, anh mau tới nhanh.
Chữ Tình nói rất nhanh, phảng phất như đang cố đuổi thời gian, bọn họ đi tới rồi, em bị phát hiện rồi, em.
Đang nói tới đó thì thanh âm đã bị cắt đứt, mơ hồ nghe được tiếng đàn ông đang hát hát ha ha cười rầm, có tiếng hỗn loạn cùng với tiếng tiểu nha đầu kinh hô, sau đó cụt một tiếng thì điện thoại đã bị đứt đoạn.
Kháo, bất chấp thôi.
Tiểu Khai phóng nhanh, chụp lấy quần áo mặc vào, ta phải đi xem sao.
Khai ca, yên tâm. Lần này có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm, có ích không hại.
Tiểu Quan hắc hắc cười, ta đã bói cho ngươi một quẻ rồi.
Khách sạn Kim Đế là một khách sạn 5 sao, đó là khách sạn cao cấp nhất quốc nội, bởi vì danh khí lớn, cho nên không sợ tìm không ra. Tiểu Khai lao ra cửa nhanh như chớp đón taxi chạy tới mục tiêu, một đường sông qua đèn đỏ, hứa sẽ cho lái xe mấy trăm đồng tiền phạt, cuối cùng chỉ 15 phút đã chạy tới ngay cửa khách sạn Kim Đế. Thời điểm hắn vọt tới cửa còn đang lo lắng. Sợ bảo an và bảo vệ bên ngoài sẽ không cho hắn lên lầu dễ dàng, nhưng khi hắn chạy vào, đại sảnh rộng rãi hào hoa chỉ có mấy người bảo an, bảo vệ và phục vụ, mấy người này phảng phất như là người mù, căn bản cũng không nhìn hắn, vì vậy hắn vội vàng chạy qua thật nhanh.
Tiểu quan, mau chuẩn bị ra tay.
Tiểu Khai đứng ở trong thang máy ướt đẫm mồ hôi, nghiêm túc nói với tiểu đệ của mình, bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể tâm từ nương tay, nhất định trước tiên phải đánh ngã kẻ bắt cóc, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, không thể giết người.
Vừa dặn dò đến đó, chợt nghe đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tiểu Khai lao ra, chợt thấy được bốn đại hán vạm vỡ to còn đang đứng trước cửa phòng, với hình dáng cơ thể đó chỉ một người tùy tiện xông lên, thì có thể đánh văng 18 người như Tiểu Khai, hắn còn chưa kịp có phản ứng, thì đã nhìn thấy bốn đại hán kia đột nhiên nhảy lên, kêu thảm một tiếng, a, quả nhiên là cao thủ. Sau đó đã đột ngột té xuống.
Ta kháo, tiểu quan ngươi phản ứng thật nhanh.
Tiểu Khai tán thưởng.
Khai ca, không phải ta làm.
Tiểu quan cũng mơ hồ, ta còn chưa nhúc nhích đó, bọn họ tự mình ngã thôi.
Ách.
Tiểu Khai sửng sốt một giây, vội la lên, mặc kệ, chúng ta vào nhanh lên.
Hắn chạy nhanh tới, trên cánh cửa kia quả nhiên có số 403 bằng chữ vàng kim, xem ra chữ tỉnh đúng là ở chỗ này.
Hô, vận khí cũng không tệ.
Tiểu Khai nghĩ, nơi này có nhiều phòng như vậy, nếu không phải có người đứng ngay cửa, ta còn không có biện pháp tìm được gian phòng này đâu.
Tiểu Khai phun ra một ngụm vào hai tay rồi xoa nhanh, lui ra sau ba bước, hét lớn một tiếng rồi học phương pháp trên TV, đá mạnh một cước vào cửa. Ba tháp cánh cửa phát ra một thanh âm rất nhỏ rồi mở ra, nguyên lai nó chỉ khép nhẹ, Tiểu Khai dùng sức mở ra nên mất trớn té ập trên mặt đất, cũng may trên sàn là một lớp thảm dày nên không bị thương, hắn cũng bất chấp sự chật vật của mình, chạy nhanh ra phía trước nhìn lại. Không khí trong phòng mờ ảo, ngọn đèn màu phấn hồng, âm nhạc mềm nhẹ vang lên, trong phòng còn có mùi thơm lan tỏa, mùi hương còn có vẻ mị hoặc, Tiểu Khai hít vài hơi, tự nhiên chống ngực đập thật nhanh.
Không hề nghi vấn, sự thất thân của chữ tình nha đầu đúng là có hiểm nghi a, Tiểu Khai tưởng tượng đến đây càng nóng vội vô cùng.
Trong phòng có một cái giường mềm mại thật lớn, trên nóc giường cái móc, máng một dãy màn sa phủ xuống, vừa bao phủ hết cái giường, màn sa kia không biết làm bằng chất liệu gì, vừa nhìn không thấy. Nhưng khi hắn mở to mắt nhìn kỹ, thì thấy mơ hồ trên giường có một bóng người, nghi ngờ đúng là chữ tình. Nhưng kỳ quái chính là trong phòng còn có một đại hán, xem ra là người bắt cóc chữ tình, hắn mặc bộ đồ màu đen, thoạt nhìn không ra có vẻ gì là đang muốn có hành vi cưỡng hiếp, ngược lại có vẻ như một cao thủ ăn trộm, đôi mắt hắn sáng ngời có thần, tốc độ phản ứng càng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt Tiểu Khai vừa nhìn tới thì hắn đột nhiên hét lớn một tiếng,
hoa,
thiên hạ lại có cao thủ như thế. Nhanh như vậy mà đã tìm tới rồi, như ta một người hiệp cốt đan trường kiếm đảm cầm tâm ngọc diện phi long tung hoành giang hồ hơn 10 năm mà hôm nay cũng phải nhận thua.
Nói cho hết lời, hắn vặn eo một cái, đánh thẳng tới cửa kiếng, làm cánh cửa vỡ tan, sau đó phi thân nhảy ra ngoài.
Ta kháo, đây chính là lầu 14A.
Tiểu Khai nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, vội chạy nhanh đến bên cửa sổ, chỉ thấy trong bầu trời đêm có một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng thật dài, người nọ dùng quần áo khoát lên dây thừng. Một đường theo vách tường tuột xuống, đã thành công tuột tới một mái nhà của một tòa lầu.
Khai ca, thật kỳ quái.
Tiểu con nói, sợi dây thừng này sớm đã chuẩn bị sẵn, người này làm vậy có gì không a?
Quả nhiên là một tổ chức bắt cóc cấp quốc tế a, cả chữ tiểu thư của Trung Hành Địa Sản mà cũng dám bắt cóc.
Tiểu Khai lắc đầu thở dài đi vào, vén lên màn sa.
Chương 43, Tiểu Mỹ nhân kế, hạ.
Miệng của tiểu nha đầu bị một miếng băng lớn giáng ngang, cổ tay và mắt cá chân cũng bị dây thừng trói lại. Một đầu dây thừng buộc vào giường, cả người bị căng ra bốn góc giường mềm mại, vốn không thể động đậy.
Cách trói này thật chuyên nghiệp, thân thể tiểu nha đầu hoàn toàn giãn ra, ánh mắt Tiểu Khai vừa nhìn thấy, nhất thời cũng trợn lên.
Tuổi của tiểu nha đầu còn chưa lớn lắm, nhưng thân thể phát dục thật ra đã thành thục, chỗ nào nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ, nên thon thì thon, nên kiểu mị thì kiểu mị, có thể vì đây là mùa hè, tiểu nha đầu ăn mặc rất mát mẻ, một cái áo ngắn và một cái váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Trong tư thế bị trói này cơ hồ đã hoàn toàn lộ ra hết tiền vốn. Đôi chân như điêu khắc cùng với cái eo nhỏ là lướt đang vặn mẹo, hiệu quả thật làm cho người ta kinh tâm động phách hoàn toàn lộ ra trước mắt Tiểu Khai.
Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi vươn tay qua, tháo miếng băng dán trên miệng chữ tình xuống, chữ tình trước tiên kinh hãi vui mừng đều to lên, "Tiểu Khai ca, anh thật sự tới cứu em rồi."
"Vô nghĩa."
Tiểu Khai kiêu hành nói thế nào ta cũng là một công dân có chính nghĩa đó mà.
Ai cũng không có chú ý. Lúc này trên bầu trời đêm đang có một đạo kiếm quang mỏng manh yếu ớt bay qua, thẳng tới khách sạn Kim Đế bay tới, đó rõ ràng là một người tu chân đang ngự kiếm phi hành.
Tiêu Vận đứng ở trên phi kiếm, căng thẳng cố gắng khống chế phi kiếm của mình, công pháp của nàng vô cùng yếu ớt, bình thường 10 lần cũng khó thể thành công một lần, bất quá hôm nay có ông trời phù hộ, thành công bay cao tới như vậy, bây giờ đã tiếp cận lầu 14 của khách sạn Kim Đế, nàng lảo đảo điều chỉnh vị trí cho tốt,
quay về phía cửa sổ mở ra phân nửa siêu một tiếng bay thẳng vào phòng tắm hào hoa của phòng 403. Chữ Nguyện đáng chết, dám nói sẽ mở toàn bộ cửa sổ. Tiêu Vận tức giận sửa sang lại mái tóc hơi rối, sau đó nhẹ chân bước lên dán lỗ tai vào vách cửa phòng 8, lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng. Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai, nếu như hôm nay ngươi không trải qua được khảo nghiệm, ta nhất định tuyệt đối giáo huấn ngươi. Tiêu Vận cắn răng đến nỗi vang ra tiếng, hai tay nhỏ nắm chặt, ngươi là lão công do sư phó an bài cho ta, nếu ngươi dám đối với nữ nhân khác ngoài Tiểu Trúc động tay động chân xem, ta còn không thiến ngươi mới lạ. Nàng vừa nói thầm, vừa đi đóng nhẹ cửa sổ, nhẹ chân nhẹ tay kéo bức màn, sau đó đứng ngay trước gương, trên gương mặt có chút hồng lên, cắn môi suy nghĩ thật lâu mới cắn răng, đem chiếc váy dài trên người tuột xuống, hiện lộ ra một thân thể hoàn mỹ, tiếp theo nàng lại cởi luôn những gì còn sót trên người, cẩn thận giấu vào một góc sáng sủa. Giờ phút này trong phòng tắm có một phong cảnh tuyệt vời, không hề kém phòng bên ngoài chút nào, chỉ tiếc những chuyện này Tiểu Khai hoàn toàn không hay. Biết chút gì? Sau khi cởi hết trên người mình sạch sẽ, gương mặt Tiêu Vận đã đỏ lên như lửa thiêu, nàng cố nén sự xấu hổ đứng thẳng lên, hai tay tạo thành hình chữ thập, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, sau đó thân thể nàng cũng chậm chậm biến mất trong không khí. Tiêu Vận quay qua tấm gương nhìn kỹ vài phút, xác định không còn nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, mới nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng 8. Ẩn thân thuật này thật là hữu dụng a. Tiêu Vận nhìn thấy hình ảnh trống rỗng trong gương, dùng sức nắm chặt tay, bây giờ ta phải ra hiện trường mà xem Nghiêm Tiểu Khai có làm ra chuyện có lỗi với ta không. Tiêu Vận lặng lẽ nói với mình, mặc dù bổn tiểu thư không thích hắn một chút nào, nhưng dù sao hắn cũng phải có trách nhiệm với ta mà. Nàng đi đến trong phòng khách, trong lòng vẫn không yên, thành công của pháp thuật chính mình quá thấp, nếu lâu một chút bỗng nhiên hiệu lực thì rất xấu hổ, cho nên nàng quay đầu nhìn quanh, tìm được một ngăn tủ thật to. Vội vàng chui nhanh vào, trong ngăn tủ có hai khăn tắm thật to, nàng vội trốn vào mặt sau của một chiếc, tay kéo lên che trước ngực. Cùng lúc đó tại chữ gia, chữ Nguyện cũng đang hắc hắc cười, Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai, đừng trách ta hôm nay đem sự việc nói cho Tiểu Vận a, ta đối với Tiểu Vận là thật tâm đó, cần phải cho nàng nhìn thấy ngươi là một nam nhân như thế nào. Cho nên ngươi cứ an tâm mà làm cậu em rể của ta đi. Có thể ở cùng một chỗ với tiểu muội của ta, coi như là ngươi rất may mắn. Hơi thở của chữ Tình có chút dồn dập, Tiểu Khai cởi hết dây thừng trên tay chân nàng, nàng chợt lao tới đem cả thân hình chui vào lòng Tiểu Khai, hai cánh tay chân mượt đã như rắn ôm lấy cổ Tiểu Khai, kêu lên một tiếng, Tiểu Khai ca, ôm chặt em đi. Tới nay Tiểu Khai vẫn luôn nghĩ chữ Tình là một tiểu nha đầu mà thôi, nhưng ngọc nhuyễn ôn hương, thân hình mềm mại thơm ngát, thu vào lòng mình, rốt cuộc hắn đã nhận thức rõ mình đã sai lầm, tiểu nha đầu căn bản không còn là tiểu nha đầu, mà là tiểu yêu tinh, vô luận là nơi ngực tràn đầy vẻ mềm mại xúc cảm, mà cánh tay ôm trên cổ, và ngay cả hơi thở thơm như hoa lan bên tai, tất cả đều nói cho hắn biết một đạo lý, tiểu nha đầu tuyệt đối có đủ tiền vốn hùng hậu biến một nam nhân thành dã thú. Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong bụng chợt nóng lên, một luồng khí ấm áp trôi lên thật nhanh, sau đó mỗi bộ phận trên người đột nhiên cứng ngắc. Tiếng nói của tiểu yêu tinh vang lên đầy mị hoặc nói không nên lời, "Tiểu Khai ca, hôn em đi." Nàng mỉm cười khúc khích, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai hắn, một hơi này làm hắn chợt run run. Hai cánh tay dùng sức ôm lấy chữ Tình vào lòng, từ từ cúi đầu, nghĩ thầm sẽ hôn xuống cái miệng xinh tươi đỏ hồng nhỏ nhắn. Tiêu Vận khẩn trương hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy khẩn trương đến nỗi nói không nên lời, cặp mắt trừng thật to, gắt gao dương mắt nhìn khoảng cách hai cái miệng của Tiểu Khai và chữ Tình. 5/4/4, 3/2/5 ly. Hai đôi môi mang theo hơi thở nóng hổi, theo góc độ này nhìn qua, tựa hồ như đã hợp vào thành một. Ta vì sao lại khổ sở như vậy? Tiêu Vận lấy tay ấn vào ngực mình, cảm thấy trái tim cơ hồ đang nhảy tung trong lòng ngực, ta không thích hắn, ta tới nơi này chỉ là xem kịch vui thôi. Thời khắc mấu chốt, tiểu quan nhảy ra, Khai ca, sự tình này ta xem không hay, vừa lúc gần đây nhớ tới một ít chuyện, ta cần phải bế quan một lần, có chuyện gì ngươi chỉ cần trích một giọt máu là ta sẽ tỉnh lại. Tiểu Khai lập tức tỉnh táo lại, sau khi tỉnh táo lại càng hoảng sợ, hai tay đẩy ra, tiểu yêu tinh ngã xuống giường, Tiểu Khai dùng sức lắc đầu. Đang muốn sửa sang lại một chút suy nghĩ rối loạn, chợt thấy tay chân căng thẳng, nguyên lai tiểu yêu tinh đang trườn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang giống như mây đỏ trên trời, miễn cưỡng thở hào hển nói, Tiểu Khai ca ca, em bị bọn họ bỏ thuốc rồi. Cái gì? Thanh âm Tiểu Khai lạc đi, Xuân Dược. Đúng vậy. Chữ Tình hít thở dồn dập, tản mát ra hơi nóng bức người, Tiểu Khai ca, em nóng quá em chịu không được nữa. Chơi ạ. Tiểu Khai nhắm mắt lại than thở. Chẳng lẽ phim truyền hình Tam Lưu thường xuyên xuất hiện cảnh phim như hôm nay lại thật sự xảy ra trên người ta? Tiểu Khai ca giúp em nhanh lên giúp em. Cánh tay chữ Tình như con rắn cuốn tới ôm lấy cổ Tiểu Khai, kéo mạnh đầu hắn xuống, dùng cái miệng nhỏ nhắn muốn hôn miệng hắn, hàm răng trắng muốt hé lộ sau đôi môi anh đào, thật sự là có lực hấp dẫn không thể chống đỡ.
Không không được đâu.
Tiểu Khai dùng sức cắn đầu lưỡi, ta không thể có lỗi với Tiểu Trúc.
Hắn mạnh mẽ lắc đầu, hai tay đẩy ra, xô Tiểu Nha đầu xuống giường, bản thân lui nhanh hai ba bước, đông nhiên cảm thấy khí lực toàn thân như mất hết, đặt mông ngồi xuống đất.
Hừ.
Tiêu Vận thở ra một hơi dài, chậm rãi buông tay ra khỏi ngực.
Tiểu Khai ca anh không giúp em sẽ chết đó.
Sóng mắt của Chữ Tình trở nên vô cùng vũ mị mê ly, trên gương mặt hoa đào đỏ hồng, tiên diệm đến kinh tâm động phách, da thịt toàn thân nàng lộ ra hoàn toàn, sự diễm lệ hồng hào đỏ rực này, thoạt nhìn thật sự gợi cảm không thể hình dung, tiếng nói bình thường thanh thúy như chuông bạc, đã mang theo vẻ gợi tình khó tả, tràn ngập vẻ gợi cảm khác thường.
Xem trạng thái của nàng, nếu cố lửa dục này không thể tiêu trừ, tựa hồ thật sự có thể bị lửa dục công tâm mà chết.
Lại nói, Tiểu Nha đầu làm việc thật là độc địa, phản ứng này của nàng không thể giả ra được, không hề nghi ngờ là nàng đã thật sự uống xuân dược rồi.
Tiểu Nha đầu thở gấp hổn hển, trên chiếc giường lớn mềm mại vốn éo liên miên, toàn thân Tiểu Khai đã mất đi khí lực nhưng vẫn còn một nơi tràn ngập lực lượng dướn cao lên đỉnh đỉnh uy danh, rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây?
Nghiêm Tiểu Khai, còn gì để do dự nữa?
Lên đi, vừa có thể chiếm tiện nghi, vừa có thể cứu người, loại chuyện tình nhất cứ lương tiện mà không làm thì đúng là tên ốc.
Trong đầu có một thanh âm vang lên nói với hắn.
Nghiêm Tiểu Khai, làm người nhất định phải có nguyên tắc, đối với tình yêu nhất định phải chuyên tâm một lòng. Ngươi yêu Tiểu Trúc, ngươi nhất định phải đem lần đầu tiên cấp cho Tiểu Trúc à. Tiểu Trúc là một cô gái truyền thống, nàng sẽ không thích kẻ háo sắc nga.
Một thanh âm khác lại nói với hắn.
Tiểu Quan, cho ta chủ ý đi.
Tiểu Khai bắt đầu cầu trợ giúp.
Đáng tiếc Tiểu Quan không có một chút phản ứng, tiểu tử này rõ ràng không muốn xem kịch vui trên giường nên đã lựa chọn việc trực tiếp bế quan.
Tiểu Khai cắn răng, nhanh chóng lao vào phòng tắm, từ trong lao ra trong tay bưng một chậu nước, toàn thân Chữ Tình đã thiêu thành đỏ rực như lửa, diễm sắc càng thêm đăng khí. Tiểu Khai đi đến trước mặt nàng, cắn răng nhắm mắt hoa một tiếng, đã đổ cả thau nước lạnh lẽo vào người Chữ Tình.
Thật là kiêu hãnh đến tốt quá, kiêu hãnh đến rượu quá, hừ hừ.
Tiêu Vận trốn trong tủ quần áo tán dương cách chọn lửa của Tiểu Khai.
Cả hiện trường một mảnh hoang tàn, có bao nhiêu hỗn loạn thì hỗn loạn, tiểu mỹ nữ bị ướt đẫm trong nước lạnh run rẩy vài phút. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo tiếng khóc nặng nề,
Tiểu Khai ca, anh không cần em.
Ta không có.
Ánh mắt Tiểu Khai cũng không dám nhìn xuống, quần áo trên người tiểu mỹ nữ vốn đã rất ít, bị ướt đẫm thế này cũng chẳng khác gì đang trần truồng, ngược lại càng có thêm vài phần vẻ đẹp lăng loạn. Tiểu Khai cởi áo sơ mi của mình ném qua, nào, ngoan, mặc xong quần áo ta đưa cô về nhà.
Chương 44, khách đến từ Hoàng Sơn.
Chữ Tình bị nước lạnh tạt trúng, hiệu quả của xuân dược đã tan đi, đáng thương đứng lên. Khoát áo của Tiểu Khai vào, thấp giọng nói, Tiểu Khai ca, hôm nay quá muộn rồi không về được đâu.
Tiểu Khai dùng mình, bây giờ mới nhớ đã nửa đêm, vậy trước tiên ngủ lại một đêm, ngày mai nói sau đi.
Vậy con anh?
Màu hồng trên người Chữ Tình bây giờ mới chậm rãi hạ xuống, cắn đôi môi tiên diễm, mang theo vài phần chờ mong và vài phần ngượng ngùng nhẹ giọng nói, một mình em sợ.
Tiểu Khai thở dài, không thể do dự hửa tay, ta ở lại với cô.
Ân.
Chữ Tình gật gật đầu, đột nhiên hắt hơi một cái.
Nhanh đi tắm nước nóng đi.
Tiểu Khai luống cuống tay chân cầm lấy cánh tay tiểu mỹ nữ đẩy nàng vào phòng tắm, vì dùng sức, chợt cảm giác được thân thể tiểu mỹ nữ mềm mại thì nhanh như tia chớp rụt trở về, ấp úng nói, ta giúp cô lấy khăn tắm.
Tiểu mỹ nữ cắn môi, một hình dáng không cam lòng, chậm rãi đi vào phòng tắm, đợi đến khi cửa phòng ba thắp một tiếng rồi khép lại, Tiểu Khai mới phảng phất thở ra một hơi dài, đặt mông ngồi xuống cái ghế chỗ hỗn loạn.
Ngồi chừng 5 phút, mới đứng dậy, có khí vô lực đi tới trước tủ quần áo. Đưa tay mở cửa tủ.
Tiêu Vận đang trốn trong tủ nhất thời khẩn trương soát thụt sâu hơn vào trong tủ, trong tay cầm chặt hai cái khăn tắm, không dám cử động.
Đã có nhắc qua, ngọn đèn trong phòng có màu phấn hồng, không khí lãng mạn tình điệu cũng quá đủ, nhưng để chiếu sáng thì vẫn còn kém một chút, Tiểu Khai lại đứng ngay cửa tủ, dùng tay cầm lấy một cái khăn tắm kéo mạnh ra ngoài.
Gì, sao lại lấy không ra?
Tiểu Khai kinh ngạc y dài một tiếng, lại dùng sức kéo, lúc này khăn tắm bị kéo e giờ một nửa, Tiểu Khai vừa buông tay. Siêu một tiếng khăn tắm lại rụt trở về.
Hắc, thật là kỳ quái, Tiểu Khai không nghĩ suy nghĩ, lại dùng lực kéo ra ngoài, lúc này đây khăn tắm cơ hồ đã kéo ra khỏi cửa tủ, mà lại mơ hồ nghe được bên trong truyền đến nha một thanh âm kinh hô nhỏ xíu.
Chẳng lẽ ở trong đó có người?
Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, vội buông tay, chiếc khăn tắm kia lại nghe lời siêu một tiếng lại rụt trở về, Tiểu Khai lui về phía sau ba bước, cẩn thận nhìn cửa tủ thật lâu, lúc này mới đưa tay ba một tiếng mở tung hai cánh cửa tủ. Cẩn thận nhìn vào trong. Trong ngăn tủ ngoại trừ khăn tắm, cũng chỉ là khăn tắm, căn bản nhìn không ra có cái gì khác thường, Tiểu Khai nghiêng ngó cẩn thận đánh giá cái khăn tắm khi nãy kéo không ra, cẩn thận lấy tay giữ chặt, chậm rãi kéo ra ngoài, lúc này thì hoàn hảo, chỉ là hơi có chút lực cản, sau đó thì không cần dùng lực đã kéo ra. Ở phía sau khăn tắm cũng vẫn trống không, nhìn không ra có chuyện gì khác thường. Kỳ quái, chẳng lẽ ta bị tiểu nha đầu khiêu khích đến thần kinh suy yếu? Tiểu Khai cắn răng suy nghĩ. Tiêu Vận khẩn trương đến không dám thở một hơi, theo bản năng bảo vệ thân thể của phụ nữ, nàng và Tiểu Khai rằng co hai lần, sau đó lập tức phát hiện mình đã làm sai, vì vậy nàng mới chịu buông tay, mặc cho Tiểu Khai kéo khăn tắm ra ngoài. Bây giờ, nàng đang đứng ngay trước mặt Tiểu Khai, cả người trần như nhộng, trần truồng không mảnh vải che thân, mặc dù toàn thân vẫn trong trạng thái trong suốt, nhưng mắt nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trước mặt mình chỉ khoảng nửa thước dương mắt nhìn ngay những bộ vị thân thể bí ẩn của mình. Vô luận là cô gái nào cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, trong tích tắc này, gương mặt Tiêu Vận cũng giống như lửa thiêu đỏ rực, chỉ cảm thấy cả lỗ tai cũng bị nóng bỏng như thiêu. Tiểu Khai nhìn thật lâu cũng không cảm thấy có gì khác thường, mang theo điểm nghi hoặc vẫn còn trong lòng, đưa tay ra sờ vào trong tủ. Bàn tay mềm mại và ấm áp, ngăn tủ này thật là rất tốt, không biết là tài liệu gì làm ra, Tiểu Khai một bên chậm rãi suy nghĩ, bàn tay vẫn tiếp tục sờ xuống, chỉ cảm thấy ngăn tủ không hề bằng phẳng. Nhưng cũng tuyệt đối mềm nhẵn, tay cảm thấy thật dễ chịu. Không thể nghi ngờ, vật này đúng là cao cấp, trước kia ta còn chưa thấy qua. Tiểu Khai âm thầm gật đầu, lại không biết ngay trước mặt mình, Tiêu Vận đã hoàn toàn sợ hãi. Nàng đứng ở nơi đó, không dám có một cử động, chỉ cảm thấy bàn tay của Tiểu Khai đang lướt theo bụng và tay của nàng rồi đi xuống, theo cặp đùi thon dài thẳng tắp sờ xuống tiếp, cuối cùng dừng lại nơi mắc cá chân, vuốt ve tới lui, hoàn hảo vẫn không có sờ tới bộ vị mẫn cảm nhất, coi như là phúc trời cho. Tiêu Vận vốn cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ thanh thanh bạch bạch, mặc dù bình thường người đeo đuổi vô số, nhưng vẫn giữ thân trong sạch, làm sao chịu được bàn tay nam nhân sờ soạng như vậy. Chỉ cảm thấy cả người nóng rực lên, một cô nóng ấm từ bàn tay Tiểu Khai chuyển tới, phát tán ra các nơi, nàng nắm chặt nắm tay cắn chặt răng cố nén, Tiểu Khai chậm rãi đứng lên, bàn tay kia còn không có lấy trở về, theo đuổi sờ ngược lên, dần dần hướng tới đôi gò ngực cao vút của nàng, sờ soạng một lát, còn vô ý thức xoa cả hai tay, dưới hai bàn tay này. Tiêu Vận rốt cuộc chịu không được, cả người chợt run run lên. Cảm thấy ở chỗ kín trong cơ thể mình, bắt đầu lặng lẽ ướt nước. Trời ạ, ta đang làm cái gì? Tiêu Vận nhắm chặt đôi mắt đẹp, hai dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống, trong lòng có tám phần cảm thấy phẫn nộ bất ức đến muốn chết, lại còn mang theo hai phần bí ẩn không nói ra lời khoái cảm. Trong lòng nàng liều mạng hò hét, Nghiêm Tiểu Khai, bổn tiểu thư nhất định phải giết ngươi. Nhưng Tiểu Khai đứng phía trước, một chút thanh âm nàng cũng không dám phát ra. Hoàn hảo thời gian do dự của Tiểu Khai cũng không dài, hắn nhanh chóng thu tay lại rồi đóng cửa tủ, bởi vì trong phòng tắm đã truyền đến tiếng thúc giục làm cho Tiểu Khai run sợ. Tiểu Khai ca, mau giúp em đem khăn tắm đến đây, chẳng lẽ anh muốn em tự mình đi ra lấy? Thanh âm thanh thúy lại kèm theo tiếng cửa mở, làm Tiểu Khai sợ tới mức không còn tâm tư tìm hiểu ngăn tủ cổ quái nữa. Trong tủ, Tiêu Vận thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực, chậm rãi sủi lơ trên mặt đất, giờ phút này nếu nhìn thấy nàng. Chỉ là một khuôn mặt hồng rực, có chút thở gấp, có chút rối loạn mái tóc, ánh mắt mê ly, tuyệt đối có thể làm cho bất cứ nam nhân nào trên thế giới cũng phải gây ra thất thố nghiêm trọng. Không lâu chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm của Chữ Tình, Khai ca, em đi ra đây. Những lời này nói xong, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không nghe được nữa. Vừa rồi Chữ Tình kiều mị vô hạn, biểu hiện ra một mặt gợi cảm, hôm nay đã đến bước này, vừa đi ra đứng trong phòng khách, mái tóc đen nhánh xóa trên vai, còn điểm thêm đôi mắt long lanh. Sắc như thanh đao, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt hồng hào, mang theo hương thơm ngát vừa mới tắm rửa, rõ ràng là một cô gái siêu cấp mỹ nữ, giờ phút này chỉ bọc một chiếc khăn tắm, lộ ra vẻ thanh xuân mơn mởn, nhất thời làm Tiểu Khai lại trợn mắt há hốc mồm, không nói ra lời. Cách một giọt nước bọt rơi xuống mặt bàn, trong sự yên tĩnh lặng lẽ của căn phòng vô cùng thanh thúy, nhất thời đã làm Tiểu Khai bừng tỉnh. Trong lòng Chữ Tình có tư vị ngọt ngào, nở nụ cười trộm, cũng không nói chuyện, chỉ có khuôn mặt thuần khiết thanh lệ đang đỏ ửng. Trong lòng nghĩ, Tiểu Khai ca quả nhiên là có thích ta, hắn chỉ là không thừa dịp người gặp nguy mà thôi, hắn quả thật là một nam tử hán chân chính a. Một đêm hỗn loạn vô hạn, tiểu nha đầu khi xem tivi thì lại nói đói bụng, nửa đêm còn nói ngủ không được, quấn quýt lấy Tiểu Khai bắt hắn phải nói chuyện thiếm, Tiểu Khai cũng không nốc, hắn hiển nhiên nhìn ra được tiểu nha đầu có ý với hắn, nhưng cho dù có chết hắn cũng không nghĩ ra một người vốn khinh bỉ hắn vô cùng như tiểu mỹ nữ này lại vì cái gì bỗng nhiên lại thích hắn, hắn mang theo nghi vấn đời mình. Hắn vẫn cố gắng tự chủ cho đến 4 giờ sáng mới ngủ tại sofa, vì thế Tiêu đại tiểu. Thư của chúng ta đến lúc này mới lặng lẽ rời đi, theo nàng xem xét, biểu hiện hôm nay của Tiểu Khai đúng là hợp cách. Cho nên chuyện mình bị chiếm tiện nghi. Ai, kẻ không biết không tội, dù sao trước kia cũng đã bị hắn chiếm tiện nghi qua rồi mà. Tiêu đại tiểu thư cắn răng nghĩ, ta sẽ nhẫn nhịn. Gần đây Cổ Chánh Kinh phát hiện, có thể mình đang xảy ra những chuyện thật là kỳ lạ, mà bây giờ hắn đã phát hiện ra chân tướng của sự việc. Đầu tiên, Nghiêm Tiểu Khai chính là vị tam công tử thần bí nhất của Tư Mã gia tộc Tư Mã Thính Phong, nếu không sẽ không khiến cho Trì Tiểu Trúc và Tiêu Tổng Giám hai đại mỹ nữ đối xử tốt với hắn, Tư Mã Thính Phong hiển nhiên cũng không phải người thường, nếu không sẽ không để cho mình khi dễ hắn, không hay ho rồi, có thể tưởng tượng, vị công tử ca có nhiều tiền mà lại thần bí này lại có một lực lượng kỳ quái mà người thường không thể có. Tiếp theo, Trì Tiểu Trúc và Tiêu Tổng Giám đã trải qua chuyện đối mặt trong tình trường, cuối cùng là Tiêu Tổng Giám chiến thắng. Vì thế Trì Tiểu Trúc mới từ chức mặc kệ mọi việc, mà Nghiêm Tiểu Khai hai lần ngồi trên xe Tiêu Tổng Giám ra ngoài, bị hắn nhìn thấy. Thứ ba, gần đây Nghiêm Tiểu Khai và Tiêu Tổng Giám xuất hiện một ít vấn đề, bởi vì ngày hôm qua trên đường Cổ Chánh Kinh đã nhìn thấy xe của Tiêu Tổng Giám, nhưng lại thấy Nghiêm Tiểu Khai chạy tới, nhưng chỉ mới chạy được một nửa thì chiếc xe đã bỏ chạy, điều này chứng minh Tiêu Tổng Giám đang trốn tránh Nghiêm Tiểu Khai. Dựa theo câu nói ai đúng ai sai, lời vàng lời ngọc, chẳng lẽ là nàng thay lòng đổi dạ? Đối với nữ nhân xinh đẹp mà nói, nàng thay nam nhân khác cũng không có chuyện gì kỳ quái. Thứ tư, Nghiêm Tiểu Khai có người mới, bởi vì gần đây mỗi khi tan sở, Cổ Chánh Kinh thường nhìn thấy một cô gái đáng yêu tràn đầy vẻ thanh xuân đứng dưới lầu chờ hắn tan sở, nếu hắn không nhìn lầm, cô gái kia chính là tiểu công chúa của Trung Hành Địa Sản. Ân, nếu Trung Hành Địa Sản muốn hợp tác với Tư Mã gia tộc, điều này hoàn toàn hợp lý. Cổ Chánh Kinh bây giờ đã hoàn toàn ngoan ngoãn làm quản lý bộ vệ sinh, bởi vì vô luận là tổng giám Thiên Giật hay là tiểu công chúa của Trung Hành Địa Sản, hoặc là thiếu gia của Tư Mã gia, đều là những người hắn không thể đắc tội được. Ai? Một tiếng thở dài tang thương, vị cổ quản lý tham lam của năm đó khi nhìn thấy Tần Chân đại mỹ nữ đi ngang thì nuốt ngụm nước bọt, đành nhận mệnh cầm sọt rác đi vào trong nhà vệ sinh. Chương 45, Hoàng Sơn lai khách, hạ. Cuộc sống như vậy, bất chi bất giác đã nhiều ngày như nước chảy qua, thẳng đến ngày tụ linh đại hội của Hoàng Sơn. Tiểu Khai từ sớm đã thu dọn giường, đem Vô Tự Thiên Thư đặt vào trong túi tiền trong người, mở cửa thì đã thấy một đạo kiếm quang màu trắng từ xa xôi bắn tới, đảo mắt đã thấy đứng ngay cửa. Ách, sao lại là con gái chứ? Lời này Tiểu Khai cũng không nói ra, chỉ nghĩ trong lòng, lập tức mặt mày hớn hở nói, chào cô, mỹ nữ làm sao xưng hô. Người ngự kiếm mà đến đúng thật là một cô gái, nhưng lại là một tiểu cô nương, thoạt nhìn bất quá chỉ 15, 16 tuổi, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt thật to, trong ánh mắt cất giấu vài phần tò mò, vài phần hưng phấn, còn có vài phần sợ hãi, mặc một bộ váy màu xanh biếc, lộ ra hai đôi chân thon dài, giờ phút này đối diện Tiểu Khai khiếp khiếp nói, xin hỏi ngài chính là môn chủ Nhị Bách Ngũ của Thiên Tuyển môn phải không? Gương mặt của Tiểu Khai đỏ hồng lên, ngượng ngùng nói, gọi ta là Tiểu Khai là được rồi, đừng gọi ta là cái gì môn chủ. Hi hi. Tiểu cô nương nở nụ cười, ngươi thật là lợi hại nga, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là môn chủ, ân, ngươi gọi ta là Hiểu Lâm là được. Người ta vâng lệnh thầy tới đón ngươi đó. Con mắt đen nhánh của nàng xoay chuyển, đống nhiên cười nói, nghe nói ngươi còn chưa biết bay. Ách, đúng vậy. Tiểu Khai rất là xấu hổ, ấp úng nói, chủ yếu là thời gian của ta đều dùng để tu luyện nội công. Hiểu Lâm hì hì cười, cũng không nhiều lời, tay giơ lên, một tiếng quát trong trẻo vang lên, khởi, thanh trường kiếm màu trắng lăng không bay lên, vừa nhìn thấy Tiểu Khai cảm thấy đẹp không thôi. Hiểu Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Khai, đôi mày như đang giãn ra như cười, nhẹ nhàng thả người lên. Phiêu phiêu dừng trên thân kiếm, một cái chân nhỏ điểm trên chuôi kiếm, thoạt nhìn như sắp bay lên, nói, đi lên đi, Tiểu Khai ca ca. Tiểu Khai bị cái liếc mắt của nàng làm cho trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ, nha đầu này lớn lên khẳng định lại là một tiểu yêu tinh hại nước hại dân. Hắn học theo hình dáng của Hiểu Lâm cũng là nhảy dựng lên, nhưng hai chân lại đặt trên thân kiếm, nhưng động tác lại mười phần nặng nề, ép trường kiếm chấm xuống, Hiểu Lâm lại càng hoảng sợ, phát ra một tiếng kinh hãi nhẹ nhàng, vội vàng tăng thêm lực lượng. Cuối cùng thanh trường kiếm cũng ổn định, nàng hận hận quay lại liếc mắt nhìn Tiểu Khai, sáng giọng, Tiểu Khai ca ca, sao anh không dùng khinh thân thuật chứ a? Ta không biết. Tiểu Khai buồn bực nói, nếu ta biết thì đã không nhờ cô tới tiếp ta. Nhưng, gương mặt Hiểu Lâm đỏ lên, phảng phất như gặp chuyện gì khó khăn, suy nghĩ hồi lâu mới cắn răng, không quan hệ, chúng ta xuất phát thôi. Lại nói, Hiểu Lâm cũng gặp khó khăn, ngự kiếm thuật của nàng vốn luyện thành không bao lâu, lần này nhờ vào sự sủng ái của sư phụ. Trăm phương ngàn kế đòi đến đây tiếp người, vốn định biểu hiện một phen cho sư phụ biết mình cũng hữu dụng, ai biết tiếp phải vị môn chủ gì mà ngay cả khinh thân thuật cũng không biết, bằng điểm ngự kiếm thuật mình mới luyện thành, chính mình khi bay còn có thể, muốn dẫn một người hơn 100 cân bay lên trời, vậy thật là quá miễn cưỡng. Đương nhiên, tiểu nha đầu không cam lòng chịu thua, nàng quyết định vô luận thế nào cũng phải mang Tiểu Khai về, không thể để cho sư phụ xem thường mình. Tốt đấy, Tiểu Khai vừa gật đầu, liền nghĩ thấy dưới chân chợt động, nhất thời còn chưa đứng vững, hai tay ở trên không trung cơ lên loạn xạ rồi từ trên không trung ngã xuống. Ngươi lại làm sao vậy? Hiểu Lâm đã thấy phiền, như thế nào ngay cả đứng cũng đứng không xong. Tiểu nha đầu vốn rất tôn kính người tuổi trẻ như Tiểu Khai đồng chí mà đã lên làm môn chủ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ thì vẫn nhỏ, liên tiếp gặp hai ba vấn đề, đã bắt đầu đại phát tính tình. Ta kháo, ta có biện pháp gì đây? Tiểu Khai ủy khuất nói, ngồi trên xe bus còn có chỗ cầm tay, phi kiếm của ngươi trống trơn, chỗ để nắm còn không có, ta chỉ là một người thường thì làm sao đứng được. Nhưng ngươi là người tu chân A. Hiểu Lâm trợn tròn mắt. Vừa rồi ta không phải đã nói sao? Tiểu Khai nói từng lời, thời gian của ta chỉ dùng để tu luyện nội công thôi. Nhưng muốn. Gương mặt Hiểu Lâm ngày càng hồng lên, cắn môi suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hận hận trừng mắt nhìn Tiểu Khai, được rồi, ngươi có thể ôm ta. Lời này vừa nói xong, khuôn mặt đỏ ửng đã tràn lên tới lỗ tai, một đôi mắt to gắt gao nhìn xuống mặt đất, rốt cuộc không ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai một cái nào. Chuyện này không hay lắm đâu. Tiểu Khai hắc hắc cười, lần này đã học ngoan, chậm rãi nhảy lên phi kiếm, sau đó hai tay ôm lấy vai Hiểu Lâm, nói, ta chuẩn bị tốt lắm rồi, xuất phát thôi. Trường kiếm dừng lại chừng 10 giây, sau đó phảng phất như lão ngưu kéo xe thong thả bay lên, một đường bay tới cách mặt đất đại khái khoảng hơn 30 thước độ cao. Từ nơi này nhìn xuống thì người và xe trên mặt đất phảng phất như một hộp que diêm. Tiểu Khai cúi đầu nhìn thoáng qua, sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại, chợt nghe Hiểu Lâm dùng khí lực thật khó khăn nói ra ba chữ, chú ý đi. Sau đó siêu một chút, phi kiếm liền bắn ra ngoài như mũi tên. Má ơi! Trong tích tắc này, Tiểu Khai phảng phất như ngồi trong xe, quán tính cường đại đã làm cho thân thể hắn tựa hồ muốn văng ra khỏi thân kiếm, nhất thời hồn phi phách tán, kêu thảm thiết một tiếng, đã bất chấp kiêng kỵ, hai tay căng thẳng, ôm cứng lấy Hiểu Lâm ở phía trước, phảng phất như ôm lấy cành cây cứu mạng, không hề bung ra. Ân, mềm mềm, mượn mượn, mịn mịn, mặc dù không lớn, nhưng cảm thụ nơi tay cũng được. Trong lúc tiếp xúc đó, Tiểu Khai mơ hồ có ấn tượng, nên vô thức siết mạnh vài cái. Thanh phi kiếm kia đột nhiên dừng lại ở không trung, sau đó có chút run rẩy hồi lâu, sau đó phảng phất như một vận động viên nhảy cầu lao xuống trên mặt đất, khoảng chừng hơn 10 thước mới ổn định lại. Sau đó lại như con trâu kéo xe thong thả bay lên, xem ra đã thật sự dùng hết sức đến cực điểm. Tiểu Khai nghe do rít bên tai, toàn thân giữa không trung lúc lên lúc xuống, lúc trước lúc sau, ánh mắt càng nhắm càng chặt, khí lực nơi tay càng lúc càng mạnh, đáng thương cho tiểu nha đầu chúng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, miệng đã sớm bị tức giận đến mất máy, nhưng bây giờ đang ở giữa không trung, động tác đang sống chết trước mắt, năng lực của nàng có hạn, căn bản không dám mở miệng làm tổn hao nguyên khí, chỉ có thể căng thẳng cắn chặt răng. Cố nén cảm giác hai cánh tay Tiểu Khai đang ôm chặt, liều mạng thúc giục nguyên khí điều khiển phi kiếm bay cao. Trong lúc này, tiểu nha đầu vô cùng hối hận nhớ tới trong lòng ngực mình đang có hai vé máy bay. Tùng Phong đạo trưởng coi như là một vị sư phụ rất tốt, hắn đã mua sẵn hai vé máy bay cho tiểu nha đầu, chỉ chờ nàng tìm được Tiểu Khai, sau đó có thể ngồi máy bay bay thẳng tới Hoàng Sơn. Việc của Hiểu Lâm là chỉ cần đưa Tiểu Khai lên núi mà thôi, nhưng Hiểu Lâm lại không nghĩ như vậy, nàng từ nhỏ ở trong núi học đạo. Đã sớm ước mơ đi ra ngoài du ngoạn, làm sao lại chịu ngồi máy bay. Cho nên nàng trực tiếp ngự kiếm bay tới chỗ Tiểu Khai, sau đó lại định mang theo Tiểu Khai đi tới Hoàng Sơn, cho nên chuyện khi phi hành trên đường có kiệt lực hay không thì nàng không hề lo lắng qua. Đương nhiên có thể kinh động người thường trong thế tục hay không, nàng cũng không hề lo lắng vấn đề này. Cho nên bây giờ, trung hành địa sản Tiểu Công Chúa Chữ Tình đang đứng cách nhà Tiểu Khai không xa, ngẩng đầu lên há to miệng tò mò đánh giá kỳ cảnh trong không trung, càng xem càng thấy không rõ. Trong lúc đang mơ hồ, chợt nghe siêu một tiếng, phi kiếm dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy được thoát ra khỏi tầm mắt của nàng. Không hề nghi ngờ, Hiểu Lâm đã làm hoảng, cho nên nàng không để ý tới hậu quả mà bắt đầu dùng nguyên khí mạnh mẽ thúc giục phi kiếm, ý đồ đưa vị môn chủ nhị bách ngũ đáng chết này lên Hoàng Sơn. Lần phát lực này quả nhiên không giống bình thường, phi kiếm nhất thời bay cao hơn 10 thước, toàn lực hướng Hoàng Sơn bay đi, càng lên cao độ ấm không khí lại càng thấp, vốn đang là mùa hè mà Tiểu Khai cảm thấy gió lạnh rít quanh. Thổi đến hắn toàn thân phát lạnh, thân thể càng ôm sát vào người Hiểu Lâm. Hai người bay chừng hơn 10 phút, cuối cùng sự sợ hãi của Tiểu Khai cũng hạ xuống, đôi mắt đã mở, đầu đã bắt đầu nhìn ngó qua lại. Ai, ta nói Hiểu Lâm a, đường dài cứ từ từ, thật là nhàm chán. Chúng ta nói chuyện phiếm đi. Tiểu Khai lắc đầu nói, cô nói trước cho ta biết, đại hội này rốt cuộc là làm cái gì vậy, ta chưa từng nghe nói qua. Hiểu Lâm không đáp. Uy, đừng có lạnh nhạt như thế mà. Ta thừa nhận vừa rồi biểu hiện của ta quá thất bại, là gan quá nhỏ, phỏng chừng nàng đang khinh bỉ ta, nhưng khinh bỉ thì cứ khinh bỉ, ta cuối cùng vẫn xem như là khách nhân của phái Hoàng Sơn các ngươi à, nói chuyện với ta đi. Tiểu Khai nói, dù sao ta cũng là đường đường môn chủ của Thiên Tuyển môn mà. Hiểu Lâm không đáp. Ân, nàng không đúng nghe, con gái nên ôn nhu một chút, khoan dung một chút, như vậy mới có con trai thích đó, chắc chắn thế, ta thừa nhận sai lầm với nàng, ta có lá gan nhỏ, không ôm nàng thì ta sẽ té xuống đó, mặc dù ta biết thế này xem bất nhã nhưng chỉ đành xin nàng tha thứ thôi. Tiểu Khai chân thành nói, dù sao, tính mạng quý giá lắm a. Hiểu Lâm run nhẹ nhẹ, trong lòng quả thật có ngàn lời muốn nói, nhưng hôm nay trời gió rất lớn, nguyên khí đại thương, một câu cũng nói không nên lời, chợt thấy lỗ tai có chút nóng lên. Nguyên lai Tiểu Khai đã kể sát hai nàng nói chuyện, như vậy đi, nàng đã giận như vậy, ta sẽ nói chuyện cười cho nàng nghe nha. Chương 46, Ngự kiếm kinh hồn, thượng. Nhìn hắn quả thật đang vô cùng hứng chí, mặc dù Hiểu Lâm Thủy Trung chẳng ừ chẳng hử, nhưng hắn không biết gì, vẫn như cũ hứng chí bừng bừng nói tiếp, một cô giáo vẽ lên bảng một quả táo, sau đó hỏi học trò mình vẽ cái gì, học trò nhìn, sau đó đồng thanh nói đây là cái mông, cô giáo tức giận khóc, chạy đến chỗ hiệu trưởng tố cáo, sau đó... Hiệu trưởng cũng rất tức giận, quyết định đi tới giáo huấn mấy học trò này một chút. Hiệu trưởng vừa đến phòng học, nhìn lên bảng đen, liền nổi giận nói, tại sao các trò là chọc cô giáo khóc? A, còn vẽ lên bảng một cái mông nữa. Hiểu Lâm từ nhỏ ở trong núi học đạo, làm sao được nghe qua những chuyện cười, mặc dù không hiểu cái gì gọi là phòng học, cái gì gọi là bảng đen, nhưng ý tứ đại khái vẫn hiểu được, nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được phát xích một tiếng, bật cười. Đáng thương cho tiểu nha đầu đang liều mạng ngự kiếm. Đã tới cực hạn, bây giờ miệng bị mở ra, nguyên khí tiết ra ngoài, làm sao còn chịu đựng được, nhất thời trường kiếm dừng lại. Cứu mạng A. Tiểu Khai nhất thời kêu to một tiếng tê tâm liệt phế. Kêu cái đầu ngươi, đều là ngươi làm hại. Tiểu nha đầu hôm nay đã chết đến nơi, nhưng thật ra có thể nói ra lời, nhất thời ngàn lời vạn câu làm một chàng. Ngươi tên hỗn đản, ngu ngốc, đướng ngốc, bằng thứ đầu heo ba cốc. Ngươi hại chết ta rồi. Một bên vừa mắng, bàn tay nhỏ đã gõ lên đầu Tiểu Khai. Hai tay Tiểu Khai gắt gao ôm Hiểu Lâm, không còn cách nào phản kháng, mắt nhìn thấy kết cục của hai người chắc phải ngã chết. Giờ phút này vị trí của hai người là trên một ngọn núi liên miên, mà địa phương bọn họ hạ xuống là bạch quang loẹ loẹ, toàn bộ là những khối tảng đá cứng rắn, nếu rơi xuống, tuyệt đối tất cả xương cốt đều bị dập nát. Bất quá ở thời khắc mấu chốt, trên bầu trời xẹt qua một kiếm quang trắng như tuyết, một hoàng ảnh nhàn nhạt từ không trung xẹt qua nhanh như điện. Sau một khắc, hai người bị gió thổi đầm đìa nước mắt đang đứng ở giữa không trung. Được một cô gái mặc áo vàng dùng một tay chộp lấy một người, bất đồng là ở chỗ, Hiểu Lâm bị chộp ở cánh tay, Tiểu Khai lại bị bắt trúng cái chân, cho nên một người còn có thể nhìn xem phong cảnh, còn một người bất luận nhìn cái gì cũng bị lộn ngược. Lúc này sự kinh hồn bao phủ, nhất thời cảm thấy trời rung đất chuyển, liều mạng kêu lên thảm thiết. Thanh âm thảm thiết kia làm cho cô gái áo vàng nắm được hắn cho mày, hận không thể bỏ hắn rơi xuống. Hiểu Lâm phản ứng đầu tiên, kinh hãi vui mừng nói, bội tỷ tỷ, nguyên lai là tỷ. Thì ra cô gái này không phải ai khác, chính là người từng có duyên gặp với Tiểu Khai, Hoàng Bội. Sắc mặt Hoàng Bội lạnh như băng, nói, sao lại thế này? Thanh âm của Hiểu Lâm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, ta vâng lệnh thầy, đưa hắn đi Hoàng Sơn tham gia tụ linh đại hội. Tùng Phong tiền bối lại phái ngươi đi tiếp hắn. Hoàng Bội hồ nghi nói, chẳng lẽ ông ấy không biết công lực của ngươi còn chưa đủ? Sư phụ biết. Cuối cùng Tiểu Nha Đầu còn biết sâu cạn, thành thật nói, ta vốn có hai vé máy bay. Hai người bọn họ nói tới đây, đông nhiên phát hiện Tiểu Khai không la nữa, nhất thời nhìn xuống, vừa nhìn thấy, một cô gái lạnh như băng như Hoàng Bội, sắc mặt chợt đỏ lên, trách mắng, ngươi làm gì? Từ lúc hai người bắt đầu nói chuyện, Tiểu Khai đã tỉnh táo lại, hắn vừa tỉnh táo, liền cố gắng nhìn lên trên xem người vừa cứu mạng là thần thánh phương nào, nhưng theo góc độ của hắn nhìn lại, dĩ nhiên không nhìn thấy được hoàn toàn tướng mạo của ân nhân, nhưng lại nhìn thấy được một ít thứ đặc biệt. Ân, đùi trắng như tuyết, phảng phất như ngọc được điêu khắc. Nhìn sang bên, một cái gì đó tròn tròn màu phấn hồng, cảm giác thật là thần bí Nga, đúng là thiếu đi chút ánh sáng, nếu có thể nhìn ra phía trước một chút, thì có thể thấy rõ rồi. Thật sự là nhìn không ra, Hoàng Bội vốn là một mỹ nữ lạnh như băng, không nghĩ tới lại tròn đầy như vậy. Tiểu Khai lặng lẽ suy nghĩ. Hắn đang cố gắng đưa đầu về phía trước, nghe một tiếng hét của Hoàng Bội, lại càng hoảng sợ, lập tức xoay mặt, hớn hở nói, chào mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Gương mặt Hoàng Bội lạnh như băng, bay nhanh xuống. Không hề nghi vấn nàng đã chọn được góc độ, gió thổi ộp vào miệng Tiểu Khai, đợi khi rơi xuống ngọn núi, gương mặt Tiểu Khai đã biến thành trắng xanh gần như ngất đi. Bội tỷ tỷ, ta yêu cầu tỷ một việc. Gương mặt Tiểu Nha Đầu đỏ hồng, nhỏ nhẹ nói, ngươi không thể ngươi giúp ta đưa Tiểu Khai ca ca một chút. Hoàng Bội dương mắt nhìn Tiểu Khai trong ánh mắt toát ra khinh bỉ rõ ràng, âm thanh lạnh lùng nói, ta vì cái gì phải giúp ngươi. nhưng ta thật sự không còn khí lực nữa. Hiểu Lâm nói, ta đáp ứng sư phụ trước khi tụ linh đại hội bắt đầu phải đưa hắn lên núi. Đây là chuyện của Hoàng Sơn ngươi, có quan hệ gì với ta? Xem ra sự lạnh lẽo như băng của Hoàng Bội cũng là một loại trời sinh, hiển nhiên nàng quen biết Hiểu Lâm nhưng lời nói vẫn không có chút tình cảm nào. Nhưng mà ta. Gương mặt tiểu nha đầu đỏ bừng, mắt nhìn thấy đã sắp khóc, Hoàng Bội nhìn nàng thở dài nói, được rồi, ta giúp ngươi là được. Ra. Bội tỷ tỷ tốt nhất. Hiểu Lâm nhất thời mỉm cười, hôn lên mặt Hoàng Bội một cái. Hoàng Bội mặc kệ nàng, hai ngón tay chỉ vào trường kiếm sau lưng bay ra trước mặt, nàng phiêu phiêu đạp lên, quay mặt nhìn Tiểu Khai hất đầu, ngươi đi lên. Ai, đến đây. Tiểu Khai cẩn thận đứng lên thanh kiếm, hai tay đưa ra trước một chút, lại ra sau một chút, rồi nhích người tới một chút, tiếp theo lại rụt trở về, co co rút rút, nhưng không dám đưa tay đặt lên bờ vai phía trên. Hoàng Bội nhíu mày, còn không mau nắm chặt ta. Nếu ngươi lại rơi xuống thì ta mặc kệ ngươi. Tiểu Khai như được đại xá, lập tức hai tay nắm lấy bả vai mềm mại, nhỏ giọng nói, chuẩn bị xong rồi. Vừa dứt lời, thanh trường kiếm siêu một tiếng bay ra còn nhanh hơn phi kiếm của Hiểu Lâm, vừa nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Khai mặc dù đã có chuẩn bị, vẫn hoảng sợ như cũ, trên tay căng thẳng, muốn tìm chỗ ôm, tay còn chưa động thì chợt nghe thanh âm Hoàng Bội chuyển tới lạnh như băng, tay ngươi dám để vào nơi khác, ta lập tức ném ngươi xuống mặt đất. Tiểu Khai rụt cổ, nhất thời không dám động, mười ngón tay căng thẳng bám chặt trên vai Hoàng Bội, đầu ngón tay đều đã trắng bệch, nhưng không dám nhích ra phía trước động đậy chút nào. Công lực của Hoàng Bội đương nhiên Hiểu Lâm không thể so sánh, tốc độ của phi kiếm còn nhanh hơn vừa rồi không chỉ gấp đôi, nàng mang theo người nặng hơn 100 cân như Tiểu Khai, tốc độ bay lượn so với khi Hiểu Lâm đi một mình còn nhanh, tiểu nha đầu mặt đỏ lên cắn răng ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng không dám mở miệng gọi Hoàng Bội đợi nàng, phải biết rằng, một mình đối với một mình bất quá thời gian tu luyện còn thấp, nhưng đối phương mang theo một người còn sống, nếu mình còn bay không kịp thì nàng không phải là đệ tử phái Hoàng Sơn nữa, làm cho người ta không cười chết hay sao? Vô luận như thế nào, khi diễn viên của chúng ta bị Hoàng Bội không chút ôn nhu đem xuống ngọn núi thì gương mặt đã trắng không còn chút máu, thoạt nhìn như sắp đoạt khí, đặt mông ngồi trên núi đá, thở dốc hổn hển. Hoàng Bội khe như mày, đưa ngón tay trắng như bạch ngọc phất vài cái trên vai, cũng không quản Tiểu Khai đang ngồi trên mặt đất, bỏ đi mất. Nàng đi cũng không nhanh, nhưng dưới chân như nước chảy mây trôi, nửa như đang bước, nửa như đang bay, chỉ một lát mà chỉ còn thấy bóng lưng mà thôi. Tiểu Khai thở dốc xong, ngẩng đầu nhìn thấy, nhất thời hoảng hốt, nguyên lai đây là đỉnh núi Hoàng Sơn, giờ phút này đã đứng đầy người tu chân của các môn phái, lúc Hoàng Bội bỏ hắn lại nơi này thì bốn phương tám hướng đã có người nhìn tới, còn có một lao già có râu mép còn có phong độ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt cũng không nhìn thêm, mà các đệ tử tuổi còn trẻ đều nhìn tới, hơn nữa chân còn bước tới, liếc mắt nhìn lại họ xem hắn như một con khỉ đang làm trò. Gì, người này rất kỳ quái à, thoạt nhìn không có chút nguyên khí, vì sao có thể đi vào Thiên Đô ẩn phong cấm tuyệt người thế tục à? Hắc hắc, ngươi không thấy được hắn bị Hoàng Tiên Tử dẫn tới hay sao? Xem thái độ Hoàng Tiên Tử đối với hắn, ta phỏng chừng có thể là tặc tử bị Hoàng Tiên Tử thuận tay bắt giữ à? Vậy cũng không đúng à, mặc dù là tặc tử, nhưng cũng không có tư cách lên Thiên Đô ẩn phong đâu, Hoàng Tiên Tử sẽ không làm chuyện phạm cấm kỵ này, ta xem hắn là một người tu ma, là bị Hoàng Tiên Tử trộm tới để tế tụ linh đại hội đó. Nhưng ngươi xem người này hai mắt vô thần, hai tay vô lực, thân thể suy yếu, dưới chân hư phủ, ma đạo bình thường đều dũng mãnh tinh tiến, làm sao lại có người tu ma nhỏ yếu như vậy? Ngươi không hiểu, tên ma nhân này hiển nhiên đã bị Hoàng Tiên Tử phế bỏ ma công. Phải biết rằng Nga Mi công pháp cao thâm khó lường, Hoàng Tiên Tử càng là phượng hoàng trong loài người, tiện tay phá vỡ ma công của hắn cũng dễ dàng, ta vốn có lòng kính ngưỡng đối với Hoàng Tiên Tử của Nga Mi nhất phái giống như nước sông quần quận liên miên không dứt, đương nhiên chủ yếu là đối với Hoàng Tiên Tử. Tiểu Khai thúc đẩy cánh tay, chân, phát hiện mình đã khôi phục không tệ lắm, lúc này mới lảo đảo đứng lên, ánh mắt lúc này còn có điểm lay động, loại say sóng này vẫn còn chưa tiêu trừ hết, lập tức ôm quyền, các vị đạo hữu. Ta tại hạ là Thiên Tuyển môn nhị bách ngũ môn chủ, ta gọi là Tiểu Khai. Hoa. Mọi người cùng phát lên tiếng hô, phảng phất như gặp ôn dịch, nhất tề nhảy ngược ra sau, mở rộng vòng vây ra gấp đôi. Có cái gì không đúng? Tiểu Khai sờ sờ khuôn mặt của mình, lại cúi đầu nhìn xuống người mình, ân, bình thường nha. Tiểu tử, đừng gạt người nữa, nghe nói vị nhị bách ngũ môn chủ thân cao 7 thước, vòng eo cũng là 7 thước một lần xuất chiêu là đánh chết thiên yêu ngàn năm chính là tuyệt thế cao thủ, làm sao có bộ dáng như ngươi? Hừ hừ, quả nhiên là một ma đầu, dám dùng những lời nhìn ra là biết ngươi nói dối, tưởng nhị bách ngũ môn chủ người mang phong ma khẩu quyết tuyệt truyền ngàn năm, nguyên khí mạnh, nghe nói không giới tứ đại trưởng môn, đâu phải người bình thường có khả năng giả mạo. Chương 47, Ngự kiếm kinh hồn, hạ. Tiểu Khai nghe được trợn mắt há mồm, không tin hỏi các ngươi nghe ai nói.
Hừ hừ, ta nghe sư thúc nói, sư thúc ta nghe sư tổ nói, sư tổ là người tham gia trận chiến với thiên yêu, ngươi nghĩ rằng ta và mọi người lừa ngươi.
Chính là nghe sư thúc kể lại, hôm đó tại thư phòng sư tổ kể lại sự việc, nghe chân thật như tại hiện trường.
Các ngươi bốn.
Tiểu Khai nuốt nước bọt khó khăn nói, các ngươi xác định nghe sư tổ nói như vậy.
Không hề nghi ngờ.
Ngươi nọ khẳng định, sau đó chỉ nghiêm Tiểu Khai nói, ma đầu ngươi có tài nói xạo thiệt.
Nói đến đây, chợt nghe ở không trung có tiếng sang lang.
Một thanh phi kiếm từ trên không trung rơi xuống, đồng thời còn có một thân hình nhỏ nhắn tóc dài tung bay trên không trung, làn da trắng như tuyết xuất ra hảo quang chói mắt đang rơi xuống.
Người vừa rơi xuống chính là Hiểu Lâm, tiểu nha đầu một hơi kiên quyết truy đuổi hoàng bội, tiến tới thiên đô phong đã không đi được, liều mạng đột phá ẩn phong cấm chế xông vào, đang bay trên đầu Tiểu Khai thì kiệt sức rơi xuống, vừa lúc Tiểu Khai đưa tay ra ôm vào ngực.
Tiểu Khai thật ra không định anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cơ hội tới, thực ra là bỏ không được, Hiểu Lâm rơi về phía hắn buộc phải Tiểu Khai đưa tay ra đỡ, bị người tiểu nha đầu đè xuống.
Trước mắt Tiểu Khai là tiểu nha đầu trắng như tuyết đẹp như thiên nga, ngọc cảnh, tỏa ra mùi u hương nồng nàng, đó là mùi thơm tự nhiên của thiếu nữ không phải mùi mỹ phẩm, đáng tiếc hắn không thể hưởng thụ, bị đè trên mặt đất, cơ thể rơi vào một tảng đá, cơ hồ đau muốn ngất đi.
Mau, cứu sư thúc, tên gia hỏa kia kêu to một tiếng. Ma đầu tại thiên ẩn phong lại còn dám làm cản, chợt nghe một tiếng nói mơ hồ, sau đó sang lang một nắm tuyết bay tới cản trường kiếm.
Mau dừng tay, Hiểu Lâm tức giận, vội vàng quát, vị này thiên tuyển môn chủ các ngươi muốn làm gì?
Ách!
Tất cả mọi người sửng sốt, hắn thật là thiên.
Thiên tuyển môn chủ.
Đương nhiên Hiểu Lâm mặc dù tuổi nhỏ nhưng ở chỗ này bối phận cực cao, cao giọng phân phó nhanh đi thỉnh sư phó tới.
Tiểu Khai vẻ mặt đau khổ, nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, tay hắn che một lỗ lớn trên quần. Cái lỗ đó do đá tạo ra, không nghi ngờ nữa quần đã bị rách.
Hắn còn không biết nên làm cái gì bây giờ, không có cách nào tránh ánh mắt mọi người, chỉ thấy tiểu nha đầu rụt rè đưa bàn tay trắng ra, đứng lên.
Hai má của tiểu nha đầu bắt đầu ửng hồng, dù sao đã tới mức này, đầu tiên đã cho Tiểu Khai ăn đậu hủ bây giờ đã ra khỏi lòng Tiểu Khai, cho nên lúc này đưa tay ra có chút do dự bởi vì danh môn đệ tử có phong phạm, còn Tiểu Khai thì cầm tay không do dự.
Tiểu Khai cười hắc hắc, giữ chặt ngọc thủ. Còn không muốn đứng lên, chợt nghe phương xa có tiếng ồn ào, một thanh âm hét lớn, lục đại trưởng môn nhân ra đáo.
Từ phía xa lập tức đáp xuống 6 người, 6 đại trưởng môn vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tiểu Khai trong lòng nhất thời kinh động soát đứng lên, mới đi được 2 bước, chợt cảm thấy phía sau có tiếng cười nén lại, nguyên lai là do quần bị rách một lỗ to, làm lộ ra một mảng da trắng, bị gió lùa vào phát ra tiếng siêu siêu.
Cả tu chân giới ngàn năm bất phục, nhưng đều là các đại môn phái quy cũ thâm nghiêm. Hoàng Sơn Tùng Phong thân là đông đạo chủ nên đi đằng trước, sau đó là tứ đại trưởng môn của Nga Mi, Côn Lôn, Thanh Thành, Thục Sơn, đi sau cùng là một nữ tử tuổi chừng 30 khoác một bộ trường bào màu đen phất phới trong gió.
Khuôn mặt đoan trang, thoạt nhìn có phần phong tình mê hoặc, đây chính là Vân Thủy Tạ đại trưởng môn Lam Điền Ngọc.
Trong 6 đại môn phái thì có 4 đại môn phái nổi tiếng nhất, Hoàng Sơn đứng thứ 3.
Nhưng mà Hoàng Sơn trăm năm lại tổ chức Hoàng Sơn tụ linh đại hội một lần, nên chiếm được tiện nghi. Vì đệ tử các môn phái khác ít có cơ hội tham gia đại hội, nên đại hội có sự thu hút rất lớn.
Ngược lại với sự kiêu ngạo của tứ đại môn phái, phái Vân Thủy Tạ vô luận về công pháp hay lực lượng đều kém 5 đại phái còn lại nên đi sau cùng.
Đương nhiên 6 đại phái đã có thể lưu danh trong hậu thế, nên Vân Thủy Tạ tự nhiên có ưu thế, chính là Vân Thủy Tạ thu nhận đệ tử toàn là nữ, từ trước đến nay được đệ tử các đại môn phái khác chú ý, mặc dù công pháp và lực lượng có hạn, nhưng đối với việc giữ nhan sắc lại tinh diệu vô cùng. Bởi vậy Vân Thủy Tạ có những đệ tử đẹp khuynh nước khuynh thành, mà bí pháp của Vân Thủy Tạ chính là song tu chi pháp, mà mọi người tu chân giới đều hướng tới.
Tùng Phong đạo trưởng đối với Tiểu Khai tương đối nhiệt tình, liền đi lên trước, ôm quyền, thiên tuyển môn chủ giá đáo, nên đón chậm trễ mong lượng thứ.
Tiểu Khai ngượng ngùng, ôm quyền thấp giọng nói, không sao, có thể đổi cho ta bộ y y phục khác.
Nga, được, môn chủ mời bên này Tùng Phong đạo trưởng tìm Hiểu Lâm tới, ngươi dẫn hắn đi thay quần áo.
Vì sao lại là đệ tử 4?
Hiểu Lâm tức giận nhưng nói được nửa câu, đột nhiên thấy các đại trưởng môn ở phía sau đang nhìn mình, vội vàng nói, vâng, sư phó.
Tùng Phong mỉm cười, với đệ tử này trong lòng rất vừa ý, mặc dù tu vi còn thấp, nhưng thông minh trời phú.
Hắn đối với Hiểu Lâm kỳ vọng cực cao, tụ linh đại hội năm nay hắn thực sự hy vọng tiểu nha đầu này cơ duyên xảo hợp.
Uy, trên núi không ít người gọi muội là sư thúc.
Tiểu Khai theo Hiểu Lâm đi mấy vòng, vào đến một đại sảnh không thấy có ai liền không giữ được miệng nói. Nghe nói bối phận của muội rất cao.
Cũng không tính là cao, tiểu nha đầu miệng mặc dù khiêm tốn nhưng trên mặt cao hứng vô cùng, bất quá so với bọn chúng cao hơn một chút thôi, hắc hắc. ta vừa đếm, đại khái có hơn 10 người gọi muội là sư thúc.
Tiểu Khai giật mình, nói vậy muội tại Hoàng Sơn rất có địa vị.
Như thế nào lại không thể, Hiểu Lâm mặt trắng không còn chút máu liếc mắt nhìn hắn, người tu chân chúng ta sống mấy trăm năm không thành vấn đề, sống lâu như vậy huynh nói có bao nhiêu hậu bối, vừa rồi trên đỉnh núi mới chỉ có 14 gọi muội là sư thúc, sau này còn có bao nhiêu người gọi muội là sư tổ.
Tiểu Khai kinh ngạc nói, những người vừa rồi tất cả là đệ tử của Hoàng Sơn sao?
Đương nhiên Hiểu Lâm cười nói, tụ linh đại hội không phải ai cũng tùy ý tới, chúng ta là đệ tử, nên có thể thử cơ duyên, các đại phái cũng chỉ mang một số ít đệ tử tới.
Tiểu Khai hỏi cái gì là cơ duyên?
Tụ linh đại hội là làm cái gì?
Hiểu Lâm mở to mắt nói, không phải cái gì huynh cũng không biết chứ, huynh chính là thiên tuyển môn chủ Nga, đích thân sư phó muội mời tham gia đại hội.
Tiểu Khai má ửng hồng nói, không phải huynh đã nói với muội rồi mà, thời gian của huynh toàn để tu luyện nội công.
Hiểu Lâm không khách khí nói, muội xem huynh không có chút nguyên khí, phát hiện huynh đúng là người thường.
Nói bậy.
Tiểu Khai đỏ mặt lớn tiếng nói, chỉ là bởi vì ta đã đạt tới cảnh giới khác, thực lực của muội căn bản không nhìn ra.
Hiểu Lâm nhìn hắn tức giận, nhưng bởi vì hắn do sư phó mời đến nên cũng không dám cùng hắn tranh cãi, nàng khoát tay nói, được rồi, huynh đã không biết tụ linh đại hội muội sẽ nói cho huynh biết.
Truyền thuyết ngàn năm trước, ở vùng phụ cận Hoàng Sơn Thiên Đô ẩn phòng, từng có một trận đại chiến kinh thiên động địa, hai bên là ai cũng không biết.
Đánh nhau đến lưỡng bại cầu thương, cao thủ đó và đại ma đầu cùng nhau phong ấn, hồn phi phách tán, tóm lại hai bên không ai sống sót.
Sau đó, tại Thiên Đô ẩn phong đống nhiên xuất hiện một đạo cấm chế, ngoại trừ một bộ phận nhỏ phía ngoài, còn các địa phương khác đều có một lực kỳ quái cấm chế.
Các cao thủ đời sau, không ai có thể phá vỡ cấm chế đi vào.
Qua mấy trăm năm sau, một ngày bỗng nhiên Thiên Đô ẩn phong xuất hiện một lượng lớn sương mù trắng, sương mù bao phủ toàn bộ Thiên ẩn phong, lúc đó có người ở Hoàng Sơn phát hiện ra hiện tượng quái dị, lập tức thông chi cho các đại cao thủ đến xem.
Kết quả mọi người vừa thấy kinh ngạc vô cùng, trong sương mù ẩn chứa nhiều tiên khí, so với linh khí người tu chân hít buổi sáng còn nồng hậu hơn gấp trăm lần.
Nhưng cái làm cho mọi người sợ hãi đó là, trong sương mù còn ẩn chứa nhiều hào quang lập lòe, rất có thể là tiên gia pháp bảo.
Những pháp bảo này thuộc loại thượng phẩm mà Hoàng Sơn đệ tử nằm mơ cũng không thấy.
Đương nhiên Hoàng Sơn đệ tử tìm mọi cách thu pháp bảo, nhưng vì cấp bậc không tương đương nên thu phục rất khó khăn, thậm chí có pháp bảo còn là tiên khí, bằng vào thực lực của người tu chân thì không thể thu phục được, sở dĩ đợi đến ngày hôm nay là vì khi mây mù biến mất, pháp bảo cũng tiêu thất theo.
Sau dị tượng này, trưởng môn cũng không biết sự kiện này bao giờ xuất hiện lại, Hoàng Sơn đệ tử ngày nào cũng chờ đợi suốt mấy trăm năm, nhưng không thấy xuất hiện lại.
Tiếp tục chờ đợi đến 100 năm sau, đến khi trưởng môn tiếp theo tại Hoàng Sơn cơ hồ không còn nhớ rõ thời điểm xảy ra chuyện này, dị tượng này mới một lần nữa xuất hiện.
Chương 48, Thiên Thư Dị Tượng, Thượng.
Vào lúc đó, bởi vì đã chuẩn bị sẵn suốt cả trăm năm trước, mọi người trên Hoàng Sơn bày ra Hoàng Sơn Vân Vũ Đại Trận, tập hợp lực lượng của mọi người, cuối cùng thu lấy một món tiên khí và những pháp bảo thấp hơn một chút, tính ra cũng đã thỏa mãn mà về.
Mà tiên khí này chính là khi Tùng Phong đạo trưởng luyện hóa thiên yêu lấy ra sử dụng luyện yêu lô, ngay sau đó, do 6 đại môn phái chỉ định, thì sẽ 10 năm luận kiếm chi ước đem ra lấy danh tiếng, từ đó luyện yêu lô trở thành một trong 10 đại tiên khí của tu chân giới.
Lần này sau khi phát sinh dị tượng, phái Hoàng Sơn cũng muốn có được, tiên khí nơi này phi thường nhiều, nhưng muốn thu lấy thì vạn ngàn gian nan, căn bản không phải một mình phái Hoàng Sơn có khả năng làm được, đã như vậy, còn không bằng cấp cho các môn phái điểm nhân tình.
Vì vậy trưởng môn Hoàng Sơn đã phái đệ tử đi thông cáo cả tu chân giới, nói đến chuyện sau trăm năm nếu có cơ duyên xuất hiện, sẽ mời cao thủ các phái đến tụ hội, thu lấy pháp bảo, mà lần tụ hội này được đặt tên là Tụ Linh Đại Hội.
Kỳ thật các đại môn phái cũng biết rõ ràng, bọn họ đi thu pháp bảo, hiển nhiên đúng là ngàn năm trước vị tuyệt đại cao thủ kia lưu lại, hết thảy đều là cao nhân chính thức, đều tự mình sẽ có pháp bảo chữ vật, mấy pháp bảo này phải do nguyên khí chính mình mở ra, nhưng mấy vị cao thủ lúc ấy đều đã chết hết. Cho nên sau khi họ chết, chữ vật pháp bảo đều mất đi hiệu lực, tất cả pháp bảo nhất thời bị phóng thích ra, may mắn cả Thiên Đô ẩn phong bị lực lượng cuối cùng của bọn họ bày ra cấm chế kỳ.
Quái, cho nên mấy pháp bảo này mới có thể trong vùng đất đó bay loạn, nhưng không có biện pháp chạy ra ngoài, chỉ có đợi mỗi trăm năm, bởi vì đạo lý huyền ảo khi thiên địa vận hành, cấm chế nơi này bị giảm đến yếu nhất, cho nên trong khu vực tràn ngập tiên linh khí và các loại pháp bảo mới bay ra khỏi khu vực, mà cao thủ các đại môn phái mới có cơ hội thu lấy pháp bảo.
Hiểu Lâm một hơi kể ra chuyện này xong mới thở ra một hơi thật dài, cảm thán nói, không biết người tu chân trước kia mạnh mẽ như thế nào, chỉ có điều pháp bảo bọn hắn luyện ra, đã làm cho chúng ta phải tập hợp lực lượng toàn phái, bày ra Hoàng Sơn Vân Vũ Đại Trận mà cũng khó thu lấy. Nghe sư phụ nói, 1000 năm nay,
thực lực của cả tu chân giới đã giảm xuống gấp trăm lần a.
Nga, chuyện này ta đã nghe nói qua. Tiểu Khai đắc ý dương dương ra vẻ huyền bí nói, lão nhân đã nói qua, đã 1000 năm không có người phi thăng, vấn đề này chỉ có Thiên Tuyển Môn chúng ta có thể giải quyết.
Phi.
Hiểu Lâm cười phì ra, Thiên Tuyển Môn các ngươi có thể giải quyết.
Ha ha, đại khái lại là nói tới Vô Tự Thiên Thư gì đó phải không?
Gì, bí mật của môn phái chúng ta, ngươi làm sao biết?
Ta đương nhiên biết.
Hiểu Lâm cố nén cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết Vô Tự Thiên Thư tại tu chân giới rất nổi danh hay sao?
Hắc hắc, ta còn thật không biết.
Tiểu Khai nhất thời mặt mày hớn hở, kỳ thật nhập vào Thiên Tuyển Môn, cái kia cũng không lợi hại tới như vậy.
Ngươi hiểu lầm rồi.
Gương mặt Hiểu Lâm đỏ lên, ra vẻ mặt muốn cười mà không dám cười, kỳ thật Vô Tự Thiên Thư, tại tu chân giới có cái sức hảo, tên là.
Tiểu nha đầu ấp úng nửa ngày, Tiểu Khai ngóng cổ lên nghe, mới nghe nàng nói, tu chân lớn nhất âm như quỷ kế.
Những lời này nói xong, Tiểu nha đầu đã không còn chút thục nữ mà cười ha hả.
A,
Tiểu Khai ngây dại.
1000 năm nay, mỗi một đời môn chủ Thiên Tuyển Môn đều nói cho truyền nhân của mình là Vô Tự Thiên Thư là bảo bối quý giá nhất của tu chân giới, là mấu chốt phi thăng của tu chân giới, là bằng chứng duy hộ hòa bình cho tu chân giới, nhưng có phải thật không? Quyển sách này căn bản không có tác dụng gì, một đời rồi lại một đời các môn chủ Thiên Tuyển Môn liều mạng nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư, nhưng thủy chung vẫn không nghiên cứu ra được cái gì, trong khi đó công pháp của bọn họ lại vô cùng tệ hại, cho nên 1000 năm nay, chuyện Thiên Tuyển Môn theo câu nói Thiên Tuyển Môn là môn phái tiếp cận thần nhất cũng đã rơi xuống vực thẳm.
Tiểu nha đầu coi như còn lòng tốt, kiên nhẫn giải thích, cho nên quyển Vô Tự Thiên Thư này, mặc dù được xưng là đệ nhất pháp bảo của tu chân giới, nhưng cho dù ngươi đưa cho người khác, nhưng họ cũng chưa chắc thèm nhận. Cũng chỉ có các ngươi tự mình xem là bảo bối.
Nhưng rõ ràng là ta.
Cuối cùng Tiểu Khai còn không đốc, mấu chốt thời khắc không có bật ra chuyện của Tiểu Quan, chỉ là ngượng ngùng sờ gáy, hắc hắc nở nụ cười, hỏi, đã như vậy, vì cái gì mà sư phó ngươi mời ta tham gia tụ linh đại hội này?
Sự thật sư phó mời ngươi tới tham gia tụ linh đại hội cũng không có quan hệ gì với chức vị môn chủ của ngươi, với Vô Tự Thiên Thư lại càng không, chủ yếu chính là bởi vì phong ma khẩu quyết của ngươi.
Hiểu Lâm vô thức nói hết ra sự thật, phong ma khẩu quyết à, đây là phương pháp đã tiệt truyền suốt 1000 năm đó à.
Nói xong những lời này, Hiểu Lâm mới nhớ tới, trước mắt người đã bị nàng gần như miệt thị lại là truyền nhân duy nhất của phong ma khẩu quyết đương thời, cho nên một chút khinh miệt trong lòng đã lặng lẽ biến mất, nói không chừng hắn lại là con heo ăn thịt được lao hổ a.
Tiểu nha đầu nghĩ như vậy, không hề nhiều lời, mang theo Tiểu Khai đi xuyên qua đại sảnh. Phái Hoàng Sơn đông đảo đệ tử, nhưng quần áo đều chỉ là đạo bào màu xanh, Tiểu Khai cũng chỉ có thể thay đổi một bộ đạo bào.
Đợi hai người trở lại Thiên Đô ẩn phong thì đã là giữa trưa, mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, gió núi phân phật, nơi này cũng không có nóng bức, tất cả đệ tử Hoàng Sơn đều đứng nơi đó, gió thổi dưới chân họ, đạo bào của họ cũng cùng một màu. Đưa mắt nhìn chỉ thấy một mảnh màu xám, rồi một mảnh màu đen, nhưng thật ra cũng không có vẻ hỗn độn, mà ở địa phương xa một chút, gần sát mặt đông bên ngọn núi, sáu trưởng môn đang đứng nơi đó, gió thổi và táo phiêu phất, thực sự có vài phần tiên phong đạo.
Cút!
Ở phía tây còn có một mảng lớn đất trống, còn lại là những người mặc trang phục không giống nhau, còn có hình thù kỳ lạ cổ quái, nhưng gương mặt họ ngưng trọng, vô số ánh mắt không hề nhìn về phía Tiểu Khai đang đi tới mà lại tập trung vào nơi mây mù bốc lên ở bên vách núi đen sâu bên trong.
Nha, ngươi xem, đúng là nơi này rồi.
Hiểu Lâm giải thích, nghe nói tiên linh khí và tiên gia pháp bảo đều là theo chỗ này phóng thích ra.
Nga.
Tiểu Khai gật đầu, đi xuống nhìn lại, vừa nhìn thấy bỗng nhiên trong lòng có chút nhảy dựng, quyển Vô Tự Thiên Thư ở trong ngực đột nhiên lặng lẽ cử động một chút.
Tiểu Khai đút tay vào ngực giữ chặt Thiên Thư, rồi đưa mắt nhìn, ánh mắt vừa nhìn qua thì quyển Thiên Thư lại nhúc nhích.
Hắn cũng không quản nhiều như vậy nữa, tay nắm thật chặt Thiên Thư, cẩn thận nhìn mây mù đang bốc cao. Chợt thấy ánh mắt rất nhẹ nhàng xuyên qua hơn 10 trượng mây mù, trực tiếp thấy được phía dưới. Thị lực của Tiểu Khai vốn không tốt lắm, nhưng vách núi trăm trượng kia lại bị hắn liếc mắt thì thấy rõ tinh tường, chỉ thấy nơi đó là một đầm nước thật to, nước đầm màu xanh, thoạt nhìn tựa như một tấm ngọc thạch, không có chút rung động, lại có mây mù nồng hậu màu trắng từ dưới đầm nước đi lên, thong thả bay lên, chậm rãi lên cao tới trăm trượng thì mây mù trên vách núi đen bị đạo mây mù màu trắng này trùng lên, nhất thời băng tuyết dung hợp. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Mây mù màu trắng kia rất nhanh theo sương khói tản ra.
Đến đây, tiên linh khí.
Đám người phía tây đã có người kích động kêu lên.
Tiên linh khí này vô cùng nồng đậm, đó chính là bổn mạng nguyên khí của những cao thủ năm đó biến thành, tinh khiết, nguyên chất chẳng thua gì thiên địa nguyên khí. Đối với người tu chân mà nói, quả thật là cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Tu luyện một ngày trong đó còn bằng mấy năm tu hành, mấu chốt nhất chính là nhiều công pháp có cửa ải khó, bằng vào tiên linh khí này, đều có thể nhanh chóng đột phá, cho nên tụ linh đại hội trăm năm một lần này, thật sự là điều mà người tu chân mong ước. Nhất, khó trách Hoàng Sơn thực lực mặc dù không phải đứng đầu, nhưng trong hàng đệ tử đều có nhân tài rất nhiều. Uy, Hiểu Lâm, các ngươi có đi qua phía dưới vách núi đen kia chưa? Tiểu Khai nhìn thấy đầm nước màu xanh kia, cảm thấy thật cổ quái, liền gọi hỏi một câu, đợi hồi lâu không thấy trả lời, quay đầu lại thấy, tiểu nha đầu đã sớm khoanh chân ngồi xuống, ngũ quan hướng lên trời, vẻ mặt nghiêm túc hấp thu tiên linh khí đang tản ra. Uy, uy, Hiểu Lâm. Tiểu Khai kêu hồi lâu phát hiện tiểu nha đầu căn bản không để ý tới hắn, trong lòng có chút buồn bực, rồi lại nhìn thấy tất cả mọi người đang khoanh chân ngồi hấp thu linh khí, cả trưởng môn sáu đại môn phái cũng đang có bộ dáng như gặp đại địch, không thể tìm thấy ai để nói chuyện. Tiểu Khai bắt đầu buồn bực, hắn không có công pháp gì cả, mặc dù cơ duyên này trăm năm mới được một lần, nhưng hắn căn bản không có phúc hưởng thụ, hắn đang trong lúc nhàm chán, chợt cảm thấy thiên thư trong lòng ngực chợt động, lúc này khí lực lại rất lớn, thiếu chút nữa trong tay hắn thoát ra, nhất thời lại càng hoảng sợ, hai tay đút vào trong ngực nắm chặt thiên thư. Giờ khắc này, hắn đột nhiên vô cùng nhớ Nhung Tiểu Quan, nếu Tiểu Quan ở chỗ này, khẳng định có thể nói cho hắn nên làm như thế nào, đáng tiếc Tiểu Quan đã bế quan, mà mình lại có tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, định để cho Tiểu Quan tu luyện vài ngày, không có kịp thời gọi tình hắn, thật sự là có hại rồi. Xa xa truyền đến thanh âm của Tùng Phong đạo trưởng, các vị đạo hữu chú ý, pháp bảo sắp hiện thế, tất cả Hoàng Sơn đệ tử, mau lập Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận. Vừa dứt lời, Tiểu Khai chợt nhìn thấy dưới đầm nước đột nhiên phun ra vô số hào quang đủ mọi màu sắc, y như đang phun bạc từ dưới vách núi đen trực xông lên, trong phút chốc tràn ngập cả bầu trời. Giờ phút này, cả đỉnh núi quả thật như hoa cả mắt, còn đẹp hơn loại pháo đông rực rỡ nhất trên thế giới gấp trăm ngàn lần. Tất cả người tu chân đều đã đem những pháp bảo đắc ý nhất của mình ra ngoài, ý đồ bắt lấy bảo bối bay lầy trời. Nhất thời, màu hồng, vàng, lam, xanh, tím, đen, lục, xám, vô số hào quang sáng lạn như mặt trời, Tiểu Khai đứng ở dưới bảo bối bay lầy trời, ngẩng đầu kêu lên một tiếng, kháo. Đệ tử Hoàng Sơn đại khái chừng mấy trăm người, đã liên kết thành một đại trận, Tùng Phong đạo trưởng đứng ở vị trí trung tâm đại trận, trong miệng lẩm bẩm, mang theo môn hạ đệ tử chậm rãi vận chuyển Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận, được xưng là trận pháp chi bảo trấn phái cao nhất. Một tiếng kháo của Tiểu Khai không phải bị tình cảnh này chấn động, mà là vì thiên thư trong lòng ngực, bởi vì vô tự thiên thư lúc này bỗng nhiên có vẻ sao động vô cùng, ở trong lòng ngực hắn tả xung hữu đột, liều mạng giãy giụa, hai tay hắn nắm giữ hồi lâu rốt cuộc không nắm được nữa, chợt nghe siêu một tiếng, vô tự thiên thư đã chạy ra khỏi đạo bào, bay cao lên không trung. Đồng thời truyền đến tiếng xích lạp một tiếng, đạo bào của Tiểu Khai đã bị xé ra một cái lỗ thật to, lộ ra bộ ngực trắng trẻo của hắn. Nhưng không ai chú ý đến hắn, bởi vì vô tự thiên thư đã bay lên bầu trời. Giờ khắc này, những người đang phấn khích trước vô số pháp bảo, nhưng bởi vì vô tự thiên thư xuất hiện, bỗng nhiên dừng lại. Được xưng là âm mưu quỷ kế lừa gạt lớn nhất của tu chân giới vô tự thiên thư, sau khi yên lặng suốt ngàn năm, đây là lần đầu tiên tại trước mặt cả tu chân giới, triển lãm lực lượng cường đại của chính mình. Chương 49, Thiên Thư Dị Tượng, Hạ. Pháp bảo bay múa đầy trời, vô luận là tiên khí vô chủ, hay pháp bảo mọi người thả ra, phảng phất như gặp phải thời gian dừng lại, khựng giữa không trung. Giờ khắc này, phảng phất như là màn ảnh trên phim bị bấm dừng, khựng lại ngay trước mặt người tu chân. Mỗi pháp bảo của một người tu chân, đều là bí mật lớn nhất của chính mình, nhưng bây giờ không còn bí mật gì nữa để nói, bởi vì tất cả pháp bảo đều đang quang minh chính đại hiện ra trước mặt mọi người. Đương nhiên, đã bắt đầu có rất nhiều người trong lòng đã xuất hiện một ít cảm xúc. Nga, nguyên lai luyện yêu lô này hình dáng như vậy a. Hoa, phi kiếm của Tuyết Phong trưởng môn đẹp quá a, vừa thấy là biết thường xuyên dùng tới. Ân, Lam Điền Ngọc trưởng môn thật ra cũng phong vận lắm, chuôi kiếm kia cuốn chỉ thật là xinh đẹp. Kháo, Thiên Sơn Diệt Sát Xanh vẫn luôn xưng là mình dùng phi kiếm, náo cả nửa ngày thì ra là gạt người Nga, đây rõ ràng là một cây gậy sát, mệt cho hắn còn có sức hảo là quân tử kiếm nữa. Ba, sao ta lại nhìn thấy Dạ Minh Châu trên phi kiếm do sư đệ dùng lại giống như ta đem tặng cho vợ ta, hừ hừ, xem ra có gian tình. 7. Trong lúc này có vài người vừa cảm thán thì vô tự thiên thư bắt đầu phát huy. Trên đỉnh núi tràn ngập mây mù màu trắng đang phảng phất như rác rưởi gặp máy hút bụi, bắt đầu thành một sợi chỉ dài bị vô tự thiên thư hấp thu vào, cả quá trình đều rung động, sợi chỉ kia thô kệch chừng 3-4 trượng, bay nhanh tới vô tự thiên thư tụ tập lại. Thoạt nhìn y như một con cá to đang há miệng lớn hút lấy dòng nước toàn bộ hấp vào miệng. Cả quá trình rằng có 3-4 phút, mà trong khoảng thời gian này, tất cả người tu chân đều bị ngây ra, bọn họ trơ mắt nhìn mây mù trắng trên đỉnh núi bị quyển sách nho nhỏ này hấp thụ hoàn toàn sạch sẽ, một chút cũng không còn. Trên thiên đô ẩn phòng, có lẽ mấy vạn năm qua, cũng là lần đầu tiên sạch sẽ như thế, trong suốt như thế, dù cho một chút mây mù cũng tìm không thấy nữa. Vô số pháp bảo dưới ánh mặt trời lóe sáng rực lên. Sau một khắc, hoa lập lạp, một mảnh rối loạn ồn ào, pháp bảo có chủ đều tự quay về chủ nhân, mà pháp bảo vô chủ thì toàn bộ hóa thành lưu quang một lần nữa trùng vào trong chỗ thâm sâu của vách núi đen. Từ vị trí của Tiểu Khai nhìn lại, hắn thấy rõ những pháp bảo đều trực tiếp bay vào hồ sâu, nhưng dù chúng bay rất mãnh liệt, nhưng đầm nước kia vẫn không có mảy may bọt nước bắn lên, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang ép cả đầm nước thật chặt, không hề động đậy một chút nào. Xem ra đây là cấm chế theo như lời Hiểu Lâm nói. Tiểu Khai lặng lẽ thầm nghĩ. Kháo, đây là làm gì? Tiểu tử, ngươi là ai nha? Sao lại hấp thu toàn bộ linh khí vậy? Làm cho lão tử uống không khí à? Con mẹ nó đây là cái gì? Sao giống như là một quyển sách vậy? Là vị nào cao nhân luyện được tân pháp bảo? Không phải đâu, như vậy cũng không đúng. Tùng Phong, chúng ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, ngươi phải cho chúng ta một công đạo. Không hề nghi vấn, cả sáu đại phái đều bị chấn động. Sáu vị trưởng môn nhân vẻ mặt đều phấn khích, Tùng Phong sung phong bước tới trước, đã thấy cách đó không xa Hoàng Sơn Vân Vũ đại trận chỉ mới lập được một nửa trận, hắn đi tới ấp úng hỏi, tiểu bốn, khai thí chủ, này đây là sao? Cái kia quyển kia chẳng lẽ đúng là Vô Tự Thiên Thư? Ta không có biện pháp. Vẻ mặt Tiểu Khai bất đắc dĩ, Vô Tự Thiên Thư vốn không nghe theo ta, chính mình bỏ chạy lên bầu trời, nha, ngươi xem đi nè. Hắn chỉ vào cái lỗ bị xé rách trên đạo bảo, nó xé rách quần áo của ta đó. Nhưng nó rốt cuộc là muốn làm gì a? Muốn nói Tùng Phong không có ý kiến là không có khả năng, dù sao đây là cơ duyên trăm năm khó gặp, lại như vậy bị Tiểu Khai phá hư, nhưng hắn đã từng nhìn thấy Tiểu Khai đánh nhau với Thiên Yêu, giờ phút này chợt nhìn thấy biểu hiện của Vô Tự Thiên Thư, trong mắt hắn Tiểu Khai đã trở nên thần bí vô cùng, cho nên hắn kiên quyết không chịu đắc tội Tiểu Khai. Hai tay Tiểu Khai ngửa ra, ta cũng không biết nó muốn làm cái gì. Lời nói tới đây, liền nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư ở trên không trung bỗng nhiên phảng phất như mất đi lực lượng, mềm mại rớt xuống tới, vừa lúc ngay trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai nhặt Vô Tự Thiên Thư lên, không hề cố kỵ, trước mặt người tu chân thiên hạ mà nhìn trái nhìn phải, nhìn nửa ngày cũng không thấy có vấn đề gì, thử lấy ta mở ra, kết quả một tờ cũng không mở được, nhìn quyển sách chẳng khác một khối sát. Môn chủ này có thể cho bần đạo xem chút không? Tùng Phong nói ra phi thường cẩn thận, phải biết rằng hỏi bảo bối của môn phái khác mà xem. Cơ hồ là chuyện kiêng kỵ nhất của tu chân giới, mặc dù Vô Tự Thiên Thư 1000 năm nay đều bị cho rằng là phế vật, nhưng hôm nay Vô Tự Thiên Thư không hề nghi ngờ đã chứng minh mình không phải phế phẩm, vậy bây giờ muốn xem nó, thì cũng không thể tùy tiện được nữa. Nhưng hắn cũng đã lướt qua cố kỵ của chính mình, hơn nữa nhìn vị Nghiêm Tiểu Khai môn chủ này, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, cho nên Tùng Phong vẫn thẳng thắn nói ra. Cái gì, ngươi muốn xem sách của ta? Ngươi xem sẽ có chuyện đó. Tiểu Khai nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi à. Quyển sách này chỉ có người có duyên mới xem được, nếu người ngoài nhìn vào sẽ bị trời phạt đó, vị cổ quản lý của công ty chúng ta đã từng bị rồi. Khái này bần đạo không sợ. Tùng Phong dày mặt nói, bần đạo đã già rồi, đối với việc sinh tử, trước giờ vẫn thấy phai nhạt. Tùng Phong nghĩ rằng Tiểu Khai đang muốn từ chối, vậy chuyện hôm nay rõ ràng hắn cố ý phá hư, đã là cố ý phá hư thì có phải là khi dễ chủ nhà là mình không, vậy thì mình không thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua được. Nhưng ai biết Tiểu Khai lại lập tức thống khoái đưa sách qua, vậy cho ngươi xem. Tùng Phong đạo trưởng nửa tin nửa ngờ cầm quyển sách trong tay, còn chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc tại sao lại thế này, hắn túi đầu cầm sách lật qua lật lại cả nửa ngày, vẫn nhìn không ra một chút đầu mối, thử dùng nguyên khí nhập vào trong sách thử cảm ứng một chút, kết quả quyển sách cũng như những quyển sách tầm thường, hoàn toàn đúng là vật chết. Chẳng lẽ bị hắn dở trò? Không nhanh như vậy đâu, hắn cũng không phải Thiên Vương Chi Vương. Tùng Phong đạo trưởng buồn bực trả lại sách cho Tiểu Khai. A, là bần đạo quá đa tâm. Tiểu Khai không để ý tới chuyện này, chỉ kỳ quái dương mắt nhìn hắn, gì, kỳ quái nga, sao trời phạt còn chưa tới, rõ ràng lần trước tới rất nhanh nha. Ngươi nói cái gì? Tùng Phong đạo trưởng không có nghe rõ ràng, còn đang nghiêng đầu muốn cúi tới chút nữa, đồng nhiên nghe được trên tinh không một tiếng sét đánh, tặc đến cả đỉnh núi bị chấn động, sau đó một cỗ hơi nóng hổi bổ thẳng tới hót, hai lô thai cơ hồ bị chấn điếc, thân thể nhỏ gầy khô héo bị một cỗ lực lượng thật lớn tạc văng xuống. Xích một tiếng, núi đá cứng rắn lại bị lún xuống ba tấc, hai chân hắn vừa lúc giẫm chung cái hố đó. Xem, trời phạt đến đó. Tiểu Khai vỗ tay một cái, các ngươi xem, không phải ta nói hoang a, các ngươi cần phải làm chứng cho ta, nếu hắn có vấn đề gì ta không chịu trách nhiệm. Tiểu Khai thí chủ, xuất hiện chuyện gì vậy? Tùng Phong đạo trưởng loạn choạng oanh long với cái đầu vừa bị tạc trúng, kỳ lạ dò hỏi. Mặt khác năm đại trưởng môn còn lại đều trợn mắt há hốc mồm, năm ánh mắt đăm đăm, rốt cuộc nói không nên lời. Trong mắt bọn họ, rõ ràng nhìn thấy tinh không sét đánh, đánh văng Tùng Phong đạo trưởng vào dưới đất ba tấc, mà một thân trường bào của lão đạo kia tức thì bị chém thành bột phấn tại hiện trường, tóc dài đầy đầu đã dựng đứng lên, thoạt nhìn giống như một con heo mập đang hung hăng dương đuốt. Gió thổi qua, xe xe lạnh, quần áo của Tùng Phong đạo trưởng hóa thành mảnh vỡ phiêu tán, thân thể khô gầy hoàn toàn lóa lộ hiện ra trước mặt người tu chân khắp thiên hạ. Sư phó ngài. Gương mặt của Hiểu Lâm chợt hồng lên, muốn cười lại không dám cười, lấy tay chỉ thân thể của sư phó. Tùng Phong đạo trưởng vẻ mặt mờ mịt túi đầu nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn xem đồng đạo đang đứng khắp bốn phương tám hướng chung quanh đang lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bỗng nhiên phản ứng, phảng phất như gặp quỷ hú lên quái dị, xoạt một cái hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn ra ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng màu trắng chợt lóe qua, một mùi cháy khét nhất thời tràn ngập trong mũi. Các ngươi còn có ai muốn xem nữa không? Tiểu Khai lớn tiếng đưa ra Vô Tự Thiên Thư, đưa về hướng Hiểu Lâm, nào, thử xem. Vẻ mặt Hiểu Lâm đỏ bừng, phi hắn một cái rồi lẫn ra xa xa, é thẹn nói, ngươi là Đại Sắc Lang. Ngất, sao ta lại có quan hệ với Đại Sắc Lang chứ? Tiểu Khai vốn định giải thích, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tạo hình trần truồng vừa rồi của Tùng Phong đạo trưởng, nhất thời liền phản ứng, ánh mắt là lạ nhìn Hiểu Lâm, thấy tiểu nha đầu đang thẹn thùng, nàng vừa lúc nhìn thấy Hoàng Bội đang cách đó xa xa, liền trốn ngay sau lưng Hoàng Bội. Chương 50, đêm tham linh mạch, thượng. Ách này. Tiểu Khai vốn còn muốn hỏi Hoàng Bội, nhưng bị ánh mắt chán ghét và lạnh như băng của nàng, nhất thời liền mất đi hứng thú để hỏi, ngượng ngùng cất quyển sách vào trong lòng ngực. Cuối cùng người nói chuyện chính là Nga Mi Tuyết Phong, không hề nghi ngờ, trong sáu đại môn phái hôm nay, Nga Mi Tuyết Phong đúng là một vị có khí chất đứng đầu. Hắn liền ôm quyển, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, chuyện tình hôm nay, ai cũng không ngờ tới, Tụ Linh Đại Hội không có khả năng hấp thu thiên địa linh khí, cũng không có khả năng thu được pháp bảo. Đối với các vị mà nói mặc dù là một tổn thất, nhưng có thể nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư yên lặng suốt ngàn năm lần đầu phát huy, coi như. Việc này không uổng phí, hôm nay Tùng Phong đạo trưởng đã vào trong, tại hạ Nga Mi Tuyết Phong đành xin làm chủ, thỉnh các vị đến Hoàng Sơn biệt viện nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường trở về. Mọi người, ngươi xem ta nhìn ngươi, cũng không có biện pháp gì, vốn định tìm Tiểu Khai chút giận, nhưng nhìn thấy uy lực của Vô Tự Thiên Thư, rồi lại kiêng kỵ nói không nên lời. Hơn nữa mấy đại trưởng môn đều đứng bên cạnh Tiểu Khai, hiển nhiên định ra mặt cho hắn, nếu sáu đại môn phái không có ý kiến, bọn họ đương nhiên cũng không thể ý kiến đến gì, vì vậy đành tự tàng ra. Mắt thấy mọi người đã đi hết, Tiểu Khai nhìn Tuyết Phong, ấp úng nói, Tuyết Phong trưởng môn, ta muốn hỏi ông một chuyện. Có vấn đề gì, cứ hỏi đi. Tuyết Phong mỉm cười nhìn Tiểu Khai, thần thái cùng động tác tiêu sái xuất trần, thoạt nhìn cơ hồ không có chút khí tức phiền giận. Nghe nói ngài thu Tiểu Trúc làm đệ tử nhập thất phải không? Tiểu Khai đỏ mặt, ta chỉ muốn hỏi một chút, hôm nay sao nàng không có tới? Nga, nó quả thật không có tới. Trên mặt Tuyết Phong có chút mất tự nhiên rồi biến mất, mỉm cười nói, Tiểu Trúc thiên phú cực cao, hôm nay ở trong Nga Mi đang tu luyện tâm pháp nhập môn, vì không muốn quấy rầy đạo tâm của nó, nên ta không đưa nó theo. Nga, kia quan trọng là sự tu luyện của Tiểu Trúc muội muội thôi. Gương mặt Tiểu Khai thất vọng, lại hỏi, ta có thể đến thăm nàng không? Nga yên tâm, ta sẽ không quấy rầy nàng đâu. Ta chỉ cần đứng xa xa nhìn nàng là được rồi. Hoàng Bội đứng ở sau Tuyết Phong, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, nghĩ thầm, người này đã cùng Tiêu Vận ước định cả đời, rồi lại nhớ tới nữ nhân khác, quả nhiên là một tên trêu hoa ghẹo nguyệt thiếu gia, loại nam nhân này, quả nhiên không đúng chút nào, cũng không biết Tiêu Vận vì cái gì mà lại coi trọng hắn. Này có thể không tiện a? Tuyết Phong lộ ra vẻ mặt khó xử, ngươi cũng biết, tâm pháp Nga Mi chúng ta, không thể để cho người ngoài xem được. Nga, bỏ đi, a, bỏ đi. Nguyên nhân bởi vì Tiểu Trúc, Tiểu Khai đối với Tuyết Phong thật ra phi thường khách khí, khoát tay, không có việc gì nữa, ta cũng đi nghỉ ngơi đây. Từ từ, Tuyết Phong lại gọi Tiểu Khai, nếu môn chủ có rảnh, chẳng biết có thể theo giúp ta một chút hay không? Đương nhiên có thể. Đối với sư phó của Tiểu Trúc, Tiểu Khai vốn không có ý nghĩ cự tuyệt. Tiểu Khai đi theo Tuyết Phong một đường đi tới, vô thức vòng qua một khúc quanh, vài khối núi đá thật lớn đã che khuất ánh mắt của người khác. Dọc theo đường đi, Tuyết Phong giảng giải cho Tiểu Khai, đây Thiên Đô Ẩn Phong, kỳ thật cũng không phải theo lời gọi của mọi người là Thiên Đô Phong, người nhân thế đều biết Hoàng Sơn có ba núi, cao nhất chính là Thiên Đô Phong, lại không biết có một nơi còn cao hơn Thiên Đô Phong, kỳ thật còn có một ngọn núi, chỉ có điều ngọn núi này từ lúc Hồng Mông hỗn loạn đã bị tiên nhân có đại thần thông bố trí cấm chế, phàm nhân căn bản không thể nhìn thấy. Mà nơi chúng ta đứng bây giờ, chính là nơi mà phàm nhân nhìn không thấy, Thiên Đô Ẩn Phong. Nguyên lai như thế. Tiểu Khai gật đầu nói, ta còn đang buồn bực, Thiên Đô Phong nói thế nào cũng là danh lam thắng cảnh, làm sao lại không có một du khách nào tới, nguyên lai vốn là nơi mà phàm nhân không thể tới được. Tuyết Phong mỉm cười gật đầu, ngươi không phải phàm nhân, mặc dù vì nhị tứ cửu môn chủ ra đi vội vàng, ngươi không học được tu chân thuật, nhưng ngươi là thiên tuyển môn môn chủ, trong người mang theo phong ma khẩu quyết truyền thuyết, ngươi hiển nhiên có thể xem như người đồng đạo tu chân. Hơn nữa hôm nay ta xem thấy dị tượng của thiên thư, rõ ràng đã bị ngươi mở ra, có lẽ tu chân giới phi thăng tiên giới mấu chốt sẽ ở trên người ngươi. Hắn nói xong lời này, hai mắt chớp mạnh nhìn Tiểu Khai chằm chằm, muốn tìm thấy gì đó trên mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai đối với lời này vô cùng thông hiểu, cười hắc hắc, nếu ta có thể tìm ra bí mật này, ta cam đoan sẽ nói cho ngươi trước. Tuyết Phong gật gật đầu, đông nói, môn chủ, vừa rồi ánh mắt ngươi trực nhìn phía dưới vách núi đen, chẳng lẽ ngươi nhìn ra được gì sao? Có một chút. Tiểu Khai nói, phía dưới có đầm nước quả thật có chút kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi không biết hay sao? Một đầm nước? Màu sắc thế nào? Tuyết Phong có vẻ kích động, ngươi thật sự có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy? Tiểu Khai dùng tay chỉ vào chỗ sâu trong của vách núi, ngươi xem nơi đây, bây giờ không có một chút mây mù, rành mạch vô cùng à, một cái đầm màu thiên thanh, còn rất xinh đẹp đó. Đang nói đến đó, liền thấy bên người gió nhẹ phẩy. Một âm thanh nghe như nguyên khí bị đại thương xa xa chuyển tới, à, Hoàng Sơn Vân Vũ chỗ ta có thể công nhận là một trong những thắng cảnh, ánh mắt môn chủ thật sáng à. Tiểu Khai quay đầu, nhìn thấy Tùng Phong đạo trưởng đang hoảng hoảng tiêu sái đi tới. Tùng Phong đạo trưởng quả nhiên công lực thâm hậu, vừa rồi bị luồng xét tinh không đánh trúng phá nát quần áo toàn thân, lúc này chỉ sau một lát, đã khôi phục được không tệ lắm, mái tóc đựng đứng đã mềm mại trải xuống, khuôn mặt đen thui đã rửa sạch, thoạt nhìn bước chân phiêu phiêu, đạo bào phiêu phiêu. Lại là một hình dáng tiên phong đạo cốt, chỉ tiếc trong mắt cao thủ như Tuyết Phong nhìn thấy, bước chân còn chút yếu ớt, hiển nhiên còn chưa khôi phục được như ban đầu. Tiểu Khai có chút khẩn trương, đạo trưởng, ngươi đừng đi tới, ngươi cẩn thận một chút, cái kia trời phạt. Trời phạt? A, quả nhiên là trời phạt. Lão đạo tỏ vẻ một hình dáng như tự dễ ước, lắc đầu cảm thán nói, vô tự thiên thư quả nhiên là thiên hạ chí bảo, xem ra trong ngàn năm nay, chúng ta đều đã nhìn lầm rồi a. Không phải, ta không phải nói cái đó. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, vô thức lui về phía sau hai bước, ta là muốn nói, trời phạt không phải chỉ có một lần thôi, lần trước cổ quản lý sở vào thiên thư sau đó đã nếm khổ hai lần. A, Tùng Phong đạo trưởng nghiêng đầu, còn muốn đi tới phía trước để nghe, nhưng... Oanh Long! Một tiếng vang lớn rung trời, lại là một đạo tinh không sét đánh bổ xuống, không sai không chật, ngay giữa cái hót của Tùng Phong đạo trưởng. Ta kháo! Lão đạo sĩ lần này không có bị đánh lún xuống mặt đất, ngược lại bị đánh cho văng lên. Sau một khắc, lại một bộ dáng đen thui, toàn thân xẹt điện hình tượng lại xuất hiện giữa ban ngày. Mái tóc dựng đứng, râu mép chia thẳng lên, còn có bộ đạo bào vừa mới thay mới đã hoàn toàn rách nát. Trời ạ! Tùng Phong đạo trưởng dùng sức hít vào một hơi, vẻ mặt không biết là khóc hay là cười, nhìn Tiểu Khai rồi lại nhìn Tuyết Phong, rồi lại túi đầu nhìn chính mình, gió thổi qua, lại một trận mát lạnh, lao trưởng môn đức cao vọng trọng phảng phất như gặp quỷ, lại hú lên quái dị, lại lần nữa hóa thành một luồng bạch quang biến mất nơi khúc quanh. Vèo. Mặc dù là người trầm ổn như Tuyết Phong, rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng. Hoàn hảo, hoàn hảo, nơi này không có người khác, ở trên núi mọi người chỉ nghe được một tiếng sét đánh, nhưng lại không thấy được hình tượng quang huy của Tùng Phong đạo trưởng, coi như là vạn hạnh trong phần bất hạnh. Tuyết Phong thoáng bình phục một chút tâm tình, nói, môn chủ, tại hạ quả thật không nhìn thấy bên dưới vách đá, theo ta suy đoán, đây là cấm chế thập phần lợi hại, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mông mông mây mù. Còn môn chủ có lẽ bởi vì uy lực của vô tự thiên thư, cho nên không bị cấm chế này ảnh hưởng. Đã như vậy, môn chủ nên giúp ta diễn tả một chút, phía dưới là hoàn cảnh như thế nào. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một cái đầm nước màu xanh. Tiểu Khai lấy tay vẽ ra, nha, hình dáng thế này, nước đầm có điểm kỳ quái, không có chút gợn sóng, những tiên khí này đều chui vào trong đầm nước, nếu không hay chúng ta đi xuống xem thử. Thần sắc Tuyết Phong vui vẻ, bật tốt, hay. Kỳ thật có nói gì cũng vô nghĩa. Tiểu Khai nghĩ muốn đi xem thử, nhưng mình không có phi kiếm, phải nhờ vào lực lượng của Tuyết Phong mới có thể đi xuống, mà Tuyết Phong kỳ thật cũng muốn đi xuống nhìn xem, hắn mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, nhưng lại không nhìn thấy được tình huống phía dưới, cho nên hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, vì vậy hợp tác khoái trá. Đi lên. Phi kiếm của Tuyết Phong cũng không rộng lớn, nhưng còn hơn Hiểu Lâm và Hoàng Bội, Tiểu Khai vừa đứng lên, mặc dù vẫn chưa có chỗ nắm, nhưng dưới chân tự nhiên truyền đến một lực lượng giữ chặt. Để cho thân hình hắn cố định trên phi kiếm, eo lưng thẳng tắp, có thể giống như đang đứng trên mặt đất bằng thẳng. Quả nhiên công lực có khác nhau. Tiểu Khai cảm thán, chỉ điểm đường đi cho Tuyết Phong, nha, đi bên này, sau đó đi xuống khúc nô ra, hoa, nơi này có một khối đá nhô ra, ngươi phải vòng xuống. Tuyết Phong càng bay càng kinh ngạc, vách núi đen này bên dưới là địa phương thần bí nhất của Hoàng Sơn, cũng là địa phương dày đặc linh khí của tu chân giới, nhưng một đường bay xuống, không có mảy may cảm nhận được một chút linh khí, thật sự cổ quái nói không nên lời. Đáng sợ nhất chính là, Tuyết Phong rõ ràng cảm giác được, mình đã bay vào một trận pháp mình không giải thích được. Trước mắt hắn, nơi nơi là gió tuyết, sét đánh, tia chớp, có đôi khi thậm chí còn có những mỹ nữ trần truồng xẹt qua trước mắt, đều là những ảo tưởng mê hoặc người tu chân. Hoàn hảo hắn cũng từng kinh nghiệm qua ngàn vạn gian nan khi tu chân, có thể chính thức làm theo câu nói, Thái Sơn có đổ trước mắt mà sắc mặt vẫn không đổi. Nghiêm khắc dựa theo chỉ điểm của Tiểu Khai mà phi hành, ở trong mắt hắn xem ra, mỗi con đường Tiểu Khai chỉ điểm, cơ hồ đều là tránh thoát địa phương nguy hiểm, nhưng trong hắn hiểu rõ, chỉ có đi theo chỉ dẫn của Tiểu Khai, mới là đường đi chính xác. Đương nhiên, để cho hắn không thể giải thích mà lại vô cùng hâm mộ chính là Tiểu Khai lại không hề bị trận pháp ảnh hưởng. Ánh mắt Tiểu Khai nhìn thấy gì cũng đều là chân thật hoàn toàn. Chẳng lẽ quyển thiên thư ngàn năm nay bị người cười nhạo đã thật sự tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi sao? Rốt cuộc Tiểu Khai dừng lời, thấp giọng nói, tới. Phi kiếm của Tuyết Phong dừng lại, trước mắt nhất thời trở nên sáng sủa.